Chương 342, xuất sinh tức động thiên cảnh giới, Phượng Hoàng dị tượng lại ra. Chương 342, xuất sinh tức động thiên cảnh giới, Phượng Hoàng dị tượng lại ra. Để người cảm thấy càng thêm thật không thể tin chính là tiểu gia hỏa này chung quanh cái kia cố khủng bố khí tức còn đang không ngừng hấp thu chung quanh linh lực. Trong nháy mắt để chung quanh những cái kia linh lực cũng bắt đầu bạo động lên. Sở Phàm cũng không có dự liệu được cái này một màn, có điều rất nhanh kịp phản ứng, hắn liền nhanh chóng phất phất tay, sau đó liền gặp trong tay của hắn xuất hiện một cái màu bạc trắng trái cây. Tại trái cây bên trong ẩn chứa đáng sợ linh lực, đồng thời còn có một đầu dao long tại trái cây bên trong không ngừng gào thét. Nhìn lấy trong tay mình trái cây, Sở Phàm nhẹ nhàng một điểm, một giây sau trái cây bên trong cái kia một đầu dao long hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Làm xong đây hết thảy, Sở Phàm cái này mới chậm rãi cầm trong tay cái này một viên màu bạc trắng trái cây bỏ vào tiểu gia hỏa đỉnh đầu. Sau đó chỉ thấy tiểu gia hỏa trên thân cái kia một cỗ lực lượng không ngừng hấp thu màu trắng bạc trái cây linh lực bên trong. Cái này một viên màu bạc trắng trái cây chính là Sở Phàm lần trước ngoài ý muốn lấy được dao long quả, là một cái có thể cho dao long có tỷ lệ hóa hình vì chân long trái cây. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là cái này một viên trái cây bên trong có linh lực có thể cho đồng dạng giao long nhất tộc thiên kiêu đột phá hai cái đại cảnh giới, hơn nữa còn có thể cho bọn hắn có cơ hội hóa long. Bất quá chính mình tiểu gia hỏa này nắm giữ chân long thánh thể, cho nên muốn hấp thu cái này một viên giao long quả cũng là mười phần nhẹ nhõm. Theo cái này một viên giao long quả linh lực bên trong không ngừng bị tiểu gia hỏa hấp thu, tiểu gia hỏa trên thân khí tức cũng là bắt đầu từ từ tăng gọn, cuối cùng tiểu gia hỏa trên thân cảnh giới ngừng lưu tại động thiên cảnh giới. Mà lúc này tiểu gia hỏa xem ra càng thêm sinh động. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vừa ra đời tu vi thì đạt đến thường nhân khó có thể đạt tới cấp độ, cho dù là đã từng ta làm đại nguyên soái thời điểm tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là tình trạng này a. Sở Thiên Hùng nhìn lấy trên thân khí tức vững chắc tiểu gia hỏa mang trên mặt một vẻ vẻ cảm khái, mặc dù nói hiện tại Sở Thiên Hùng tu vi đã đạt đến vương giả cảnh giới, nhưng là đã từng làm bắc cảnh đại nguyên soái thời điểm, hắn tu vi có thể vẹn vẹn chỉ là động thiên cảnh giới. Mà chính mình cái này tôn nhi vừa ra đời thời điểm tu vi thì đã đạt đến chính mình tu luyện mấy chục năm mới có thể đạt tới cấp độ, cái này khiến hắn trong nháy mắt thì cảm khái lên. Cái này tăng tôn có thực lực này không phải rất bình thường à, dù sao ngươi ra đời thời điểm thế nhưng là thường thường không có gì lạ, mà ta cái này tăng tôn lúc xuất thế thì là toàn bộ bầu trời đều xuất hiện dị tượng. Sở Long nghe được Sở Thiên Hùng mà nói về sau chậm rãi đi lên phía trước nhìn lấy tiểu gia hỏa, sau đó một mặt ghét bỏ nhìn lấy Sở Thiên Hùng. Sở Thiên Hùng nhìn vẻ mặt ghét bỏ nhìn lấy chính mình Sở mặt rồng phía trên cũng là xuất hiện một vẻ bị khuất, hắn không nghĩ tới Sở Phàm xuất sinh về sau liền đem chính mình tình thương của cha cướp đi, hiện tại tiểu gia hỏa xuất sinh về sau chính mình tình thương của cha càng là không có. Tiểu Phàm, mau đi xem một chút thanh điệu đi, nàng bây giờ là cần có nhất ngươi thời điểm. Phượng Khê Nhiễm nhìn lấy chính mình trượng phu trên mặt ủy khuất chi sắc cũng là có chút bất đắc dĩ nâng chán đầu, có điều nàng vẫn là chậm rãi đi vào Sở Phàm bên người đối với Sở Phàm ở miệng nói. Đối với tiểu gia hỏa mà nói chắc hẳn trong lúc nhất thời Sở Phàm không có cơ hội tiếp xúc, cho nên nàng còn không bằng để chính mình nhi tử đi chiếu cố chính mình con dâu. Sở Phàm đang nghe chính mình lời của mẫu thân về sau cũng là phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn đối với mình mẫu thân chắp tay, sau đó dự định hướng về trong phòng đi đến. Bất quá đúng vào lúc này, trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện một đạo đáng sợ dị tượng, chỉ thấy cái kia vốn là đã bầu trời trong trẻo trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện một đạo màu đỏ rực dị tượng. Mà theo đạo này màu đỏ rực chiều tà xuất hiện, một giây sau chỉ thấy một cái phượng hoàng theo đạo này màu đỏ rực quang mang bên trong bay ra. Cái này một cái phượng hoàng phảng phất như là niết bàn trọng sinh đồng dạng không ngừng ở trên bầu trời phe phẩy cánh, đồng thời tại phượng hoàng trung quanh, những cái kia kinh khủng hỏa diễm cũng là trong nháy mắt liền đem toàn bộ bầu trời cho chiếm hết. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất là phượng hoàng phía dưới một đạo màu đỏ rực quang trụ kết nối phượng hoàng cùng gian phòng. Ta đây là còn có một cái tầng tôn tức sắp xuất thế. Vốn là ngay tại vui cười nhìn lấy tiểu gia hỏa Sở Long, lúc này thời điểm cũng là một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm thiên dị tượng trên không trung. Hắn lúc này tự nhiên biết tình huống như thế nào, dựa theo hiện tại nội dung cốt truyện đến phát triển, hiện tại chính mình cần phải còn có một cái tầng tôn tức sắp xuất thế. Nhìn trên bầu trời đạo này phượng hoàng dị tượng đến đón lấy ra đời hẳn là một vị tôn nữ a, không nghĩ tới ta Sở Thiên Hùng vậy mà trong một ngày nắm giữ tôn nữ cùng tôn tử, hơn nữa còn đều là đáng sợ như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Ôm lấy tiểu gia hỏa Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm cũng là nhìn lên trời dị tượng trên không trung ha ha phá lên cười, hắn lúc này trên mặt như vậy thần sắc hưng phấn ở chỗ không che giấu được. Cho dù là ở bên cạnh hắn Phượng Khê Nhiễm lúc này thời điểm cũng là ngẩn người, có điều rất nhanh nàng cũng là đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời. Vì cái gì không thể là tôn nhi đâu? Sở Long đang nghe Sở Thiên Hùng mà nói về sau lườm hắn một cái mở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến lúc này hắn trên mặt cũng là treo hưng phấn nụ cười. Vừa mới tiểu gia hỏa này ra đời thời điểm trên bầu trời xuất hiện một đầu ngân long, hiện ở trên bầu trời xuất hiện phượng hoàng, chẳng phải đại biểu ta cái này một đôi tôn nhi là long phượng thai sao? Sở Thiên Hùng đang nghe Sở Long mà nói về sau cũng là trực tiếp mở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến hắn lúc này đã không có vừa mới bắt đầu bị khuất, ngược lại là mười phân vui vẻ. Đương nhiên Sở Thiên Hùng cho dù lại thế nào bị khuất cũng là biểu hiện ra. Sở Phàm đang nghe Sở Long mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trên cái thế giới này long phượng thai lại là dạng này tới. Dù sao vừa mới bắt đầu hắn cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trên cái thế giới này nắm giữ long phượng thai cái này thuyết pháp. Nhưng là hiện tại chính mình cái này một đôi nhi nữ giống như thật là truyền thuyết bên trong long phượng thai. Về phần hắn vì cái gì cảm thấy mình một cái khác con nối dõi là nữ nhi, vậy ngươi thì thật coi thường nhập thánh viên mãn cảnh giới tu sĩ năng lực nhận biết. Lúc này Sở Phàm đã cảm giác được chính mình tức sắp xuất thế vị này là một cái nữ nhi, trước kia hắn không có dùng thần thức đi tìm hiểu thanh điệu trong ngực hải tử, chủ nếu là bởi vì sợ ảnh hưởng hải tử trưởng thành. Nhưng là hiện tại chính mình nhi tử đều đã xuất thế, nữ nhi càng là sắp tức sắp xuất thế, cho nên hắn tự nhiên đã dò thăm chính mình nữ nhi khí tức. Mà trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện dị tượng cũng là làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu lại một lần nữa kinh hãi. Trường An thành bách tính cùng tu sĩ lần nữa hướng về hoàng cung phương hướng quỳ bái nói. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình tiểu điện hạ mang tới dị tượng vậy mà như thế khủng bố, bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng đoán được chính mình cần phải ra đời hai vị tiểu điện hạ. Trong chốc nhoáng này để Trường An thành bách tính cùng tu sĩ cùng hoan lên. Mà một bên khác Vô Cực Tông tông chủ và Thái thượng trưởng lão vốn là đang chạy về Trường An thành con đường phía trên, bất quá khi nhìn đến trên bầu trời lại xuất hiện lần nữa một cái dị tượng lúc, bọn hắn cũng là phản ứng lại. Sau đó chỉ thấy mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái lại về tới Vô Cực Tông, bọn hắn lần nữa trở lại Vô Cực Tông nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là tại vì chính mình tiểu điện hạ chuẩn bị một phần lễ vật. Dù sao vừa mới thời điểm bọn hắn chỉ là chuẩn bị một phần lễ vật, nhưng là bọn hắn hiện tại lại là cần chuẩn bị hai phần lễ vật. Chương 343, nữ nhi xuất sinh, Phượng Hoàng Thánh Thể, Đạo Thiên cảnh giới. Chương 343, nữ nhi xuất sinh, Phượng Hoàng Thánh Thể, Đạo Thiên cảnh giới. Lúc này cao hứng nhất không ai qua được Sở Phạm, dù sao lần này hắn có thể nói là nhi nữ song toàn, mà lại vô luận là nhi tử vẫn là nữ nhi trời sinh dị tượng, thành tựu tương lai cũng sẽ không yếu. Tại mọi người kích động trong ánh mắt, trên bầu trời cái này một cái Phượng Hoàng chậm rãi lên không, sau đó chỉ thấy hắn hóa thành một đạo màu đỏ rực quang mang biến mất tại thiên địa ở giữa. Theo cái này một cái Phượng Hoàng biến mất không thấy gì nữa, về sau chỉ nghe thấy trong phòng lại một lần nữa truyền đến một đạo trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh. Theo đạo này trẻ sơ sinh khóc nỉ non tiếng vang lên, Sở Phàm cũng biết hắn nữ nhi ra đời. Sau đó liền gặp Sở Phàm cấp bách tại bên ngoài phòng chờ đợi nữ nhi của mình. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái giây, vừa mới bị kia mỹ phụ lại ôm lấy một cái từ màu hoàng kim vải bao khỏa trẻ sơ sinh xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Mà lúc này cái này trẻ sơ sinh chung quanh còn tại có màu đỏ rực quang mang không ngừng mà đem bao phủ, làm vị này trẻ sơ sinh xem ra càng thêm bất phàm. Mà Sở Phàm tại nhìn thấy cái này trẻ sơ sinh thời điểm liền có một cỗ cảm giác thân thiết, đây chính là huyết mạch ở giữa liên hệ. Đây cũng là ta cái kia tiểu tàng tôn nữa sao? Thế mà Sở Phàm còn không có đi đem vị này trẻ sơ sinh ôm vào trong ngực, phía sau hắn Sở Long liền nhịn không được đi vào trước mặt hắn đem trẻ sơ sinh ôm vào trong ngực. Vốn là muốn ôm lấy hải tử nhà mình, Sở Phàm lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội, kỳ thật cái này cũng không thể trách Sở Long, muốn là vừa mới bắt đầu hắn vốn là muốn ôm chính mình tàng tôn nhi, nhưng là bị Sở Thiên Hùng tên kia đoạt đi. Hiện tại chính mình tàng tôn nữ xuất sinh, hắn tự nhiên muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến đem hắn ôm vào trong ngực. Ngay tại Sở Long vừa mới đem bé gái nhận lấy trong nháy mắt, bé gái cái chán cũng là xuất hiện một cái sinh động như thật phượng hoàng, đồng thời lúc này thời điểm bé gái trên thân cũng là tản ra một đạo đáng sợ khí tức. Cái này đạo khí tức còn đang không ngừng hấp thu chung quanh linh lực, rất nhanh, bé gái trên thân khí tức cũng là bắt đầu từ từ tăng trưởng, nàng tăng trưởng không hề giống vừa mới bé trai như vậy tăng trưởng cấp tốc, ngược lại giống như là tại niết bàn đồng dạng. Bất quá qua chỉ chốc lát sau thời gian, bé gái trên thân khí tức cũng là ngừng lưu tại động thiên cảnh giới. Nhưng lần này bé gái trên thân khí tức hiển nhiên không có nam nhân trên thân khí tức mạnh mẽ như vậy, dù sao lần này Sở Phạm trên thân cũng không có Phượng Hoàng quả cùng Phượng Hoàng nhất tộc trái cây, cho nên bé gái trên thân khí tức tự nhiên không có hấp thu, giao long quả bé trai trên thân khí tức cường hãn. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới vậy mà không hấp thu linh quả cũng có thể đột phá đến động thiên cảnh giới, bất quá qua một thời gian ngắn vi phụ sẽ bổ khuyết ngươi. Sở Phạm nhìn lấy tiểu gia hỏa này bằng vào năng lực của mình đã đột phá đến động thiên cảnh giới cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá vừa nghĩ tới chính mình không có cho tiểu gia hỏa này trợ giúp, hắn cũng có chút hổ thẹn. Sau đó Sở Phàm liền nghĩ qua mấy ngày bổ khuyết tiểu gia hỏa này. Mà tiểu gia hỏa lúc này thời điểm cũng giống như nghe hiểu Sở Phàm mà nói đồng dạng, chỉ thấy trên mặt nàng trong nháy mắt lộ ra một vệt nụ cười, cái này một vệt nụ cười mười phân chữa trị. Cho dù là ôm lấy bé gái Sở Long thời điểm, cũng là bị hắn chọc cho ha ha phá lên cười. Sở Long đã không biết có thời gian bao nhiêu không có như vậy cao hứng, dù sao đã từng hắn tuy nhiên mười phân yêu thương Sở Phàm, nhưng là hắn chuyện trọng yếu nhất vẫn là quản lý tốt trấn Bắc Vương phủ. Hắn lúc đó nơm nớp lo sợ, lo lắng đại yến hoàng triều đối bọn hắn trấn Bắc Vương phủ xuất thủ, đến lúc đó hắn muốn bảo trụ chính mình tôn nhi thì mười phân khó khăn. Nhưng là bọn hắn hiện tại đã là đại hạ thiên triều chủ nhân, hiện tại hắn tàng tôn cùng tàng tôn nữ đều đã xuất thế, cho nên Sở Long trước kia lo lắng liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà một bên khác Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm thì là tại vui vẻ ôm lấy bé trai, hắn lúc này đã hoàn toàn đem trước kia cái kia đại nguyên soái khí thế thu vào, biến đến thận trọng lên. Dù là biết mình trong ngực hải tử tu vi đã đạt đến động thiên cảnh giới, hắn cũng là mười phân cẩn thận từng ly từng tí, dường như sợ dùng lực làm bị thương hải tử đồng dạng. Sở Phàm nhìn lấy bên ngoài cái này cùng hải tràng cảnh cũng là lộ ra một vệt nụ cười, sau đó hắn liền chậm rãi hướng về trong phòng đi đến. Rất nhanh Sở Phàm liền tiến vào trong phòng, lúc này Thanh Điểu chính nằm ở trên giường mang trên mặt một vệt trắng xám chi sắc, mà tại bên cạnh nàng thì là Lạc Thiên Y Lý. Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Y Lý quan hệ mười phân muốn tốt, cho nên lần này chiếu cố Thanh Điểu sự tình Lạc Thiên Y Lý liền đón lấy. Ngay từ đầu Thanh Điểu muốn sinh thời điểm Sở Phàm mẫu thân Phượng Khê nhiệm vốn là muốn tiến tới chiếu cố nàng, thế nhưng là Thanh Điểu chết sống đều không đồng ý, sau cùng chiếu cố nhân tài của nàng biến thành Lạc Thiên Y Lý phu quân, người đã đến. Lạc Thiên Y Lý nhìn lấy Sở Phàm sau khi đi vào cũng là trong ánh mắt ôn hòa nhìn lấy Sở Phàm ở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến ánh mắt của nàng bên trong mang theo một vẻ vẻ hâm mộ. Khô cực. Sở Phàm nhẹ nhàng nắm chặt Lạc Thiên Y Lý tay, sau đó đối với Lạc Thiên Y Lý mở miệng nói, có điều hắn vẫn là lôi kéo Lạc Thiên Y Lý chậm rãi hướng về bên giường đi đến. Vất vả chính là Thanh Điểu tỷ tỷ, có thể là vi phu quân mọc ra một đôi song bào thai, mà lại cái kia hai cái tiểu gia hỏa ra đời thời điểm, trong cả căn phòng đều tản ra đáng sợ dị tượng. Lạc Thiên Y Lý đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, thì là chậm rãi đưa mắt nhìn sang trên giường thanh điệu trên thân, sau đó chỉ thấy nàng mang trên mặt một vẻ hiếu kỳ đối với Sở Phàm mở miệng nói: "Cái kia hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác rất bất phàm, bé trai trên thân có là chân long thánh thể, mà bé gái trên thân có thì là phượng hoàng thánh thể, hai cái tiểu gia hỏa vừa ra đời tu vi thì đã đạt đến động thiên cảnh giới." Sở Phàm đang nghe Lạc Thiên Ý liền mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi vuốt ve Lạc Thiên Ý liền đầu lần nữa mở miệng nói: "Bất quá sau khi nói xong, Sở Phàm trên mặt lại là mang theo một vẻ tự hào. Dù sao chính mình nữ nhi cùng nhi tử cầm giữ có đáng sợ như vậy tư chất tự nhiên để hắn cảm thấy hưng phấn. Vừa ra đời thì đạt tới động thiên cảnh giới à, vậy tương lai bọn hắn hai cái thành tựu chỉ sợ sẽ không thấp tại thánh vương cảnh giới đi." Lạc Thiên Y Lìa đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là triệt để ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới cái kia hai cái tiểu gia hỏa vậy mà như thế bất phàm, vẹn vẹn chỉ là xuất sinh cái kia hai cái tiểu gia hỏa tu vi thì đã đạt đến động thiên cảnh giới. Phải biết động thiên cảnh giới thế nhưng là nàng đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới, mặc dù nói hiện tại Lạc Thiên Y Lìa đã đột phá đến vương giả cảnh giới, nhưng là vừa ra đời thì đạt tới động thiên cảnh giới, tin tức này vẫn là để hắn có chút chấn kinh. Huống chi hai cái tiểu gia hỏa còn cầm giữ có đáng sợ thể chất. Kỳ thật đây cũng là bởi vì Sở Phàm cùng Thanh Điểu tu vi cao nguyên nhân, bằng không mà nói nếu như Sở Phàm cùng Thanh Điểu tu vi đều vẹn vẹn chỉ là động thiên hoặc là thần du cảnh giới. Như vậy hai tiểu gia hỏa này cho dù nắm giữ Phượng Hoàng thánh thể cùng Chân Long thánh thể, bọn hắn hai cái ra đời thời điểm hai đại thánh thể đều khó có khả năng giác tỉnh. Chớ đừng nói chi là bọn hắn ra đời thời điểm tu vi liền đã đạt tới động thiên cảnh giới. Liên lấy Sở Phàm minh trưởng Sở Trần tới nói, hắn ra đời thời điểm thì cầm giữ có trời sinh trí tôn cốt, chỉ bất quá bởi vì Sở Thiên Hùng cùng Phượng Khê nhiễm tu vi không cao nguyên nhân, cho nên dẫn đến hắn trí tôn cốt không có giác tỉnh. Đây cũng là vì cái gì hắn ra đời thời điểm không có tu vi nguyên nhân, đương nhiên cho dù hắn trí tôn cốt không có giác tỉnh, hắn tốc độ tu luyện cũng là vượt xa khỏi đã từng Sở Phàm. Chương 344, quốc vận tác dụng, đặt tên Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên. Chương 344, quốc vận tác dụng, đặt tên Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên. Theo Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau hắn cũng là đi tới thanh điệu bên người. Lúc này thời điểm thanh điệu trên mặt không có chút nào huyết sắc, mặc dù nói tu vi của nàng cũng là đạt đến nhập thánh cảnh giới, nhưng là cái kia hai cái tiểu gia hỏa ra đời thời điểm thế nhưng là đem thanh điệu thân thể linh lực bên trong hấp thu hầu như không còn. Cho nên hiện tại thanh điệu toàn bộ trên thân linh lực mười phân tan rã, xem ra phảng phất như là bệnh nặng một trận đồng dạng. Đây cũng là vì cái gì những cái kia phổ thông tu sĩ sinh ra tuyệt thế thiên kiêu thời điểm sẽ vẫn lạc nguyên nhân. Sở Phàm nhìn lấy trên giường thanh điệu trên mặt cũng là lộ ra một vẻ đau lòng, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi ra phía trước, vươn tay hướng về thanh điệu chỗ chán điểm tới. Theo ngón tay của hắn rơi vào thanh điệu chỗ chán, Sở Phàm trong thân thể cái kia cỗ màu hoàng kim khí tức không ngừng hướng về thanh điệu trong thân thể dũng mãnh lao tới. Theo đạo này màu hoàng kim khí tức không ngừng tiến nhập thanh điệu trong thân thể, thanh điệu trên mặt trắng xám chi sắc cũng là chậm rãi tan đi, đồng thời thanh điệu trên thân cái kia cỗ tan rã khí tức cũng là chậm rãi thu nạp. Sau một lát, thanh điệu cái kia sắc mặt tái nhợt bắt đầu biến đến hồng nhợt lên. Đồng thời hắn trên thân cái kia cỗ tan rã khí tức cũng là triệt để vững chắc, mà lại lúc này thời điểm nàng khoảng cách đột phá cảnh giới tiếp theo cũng là không xa. Bất quá Sở Phàm khỏe miệng cũng lộ ra một vệt trắng bệnh, nhưng là rất nhanh khỏe miệng của hắn trắng xám chi sắc liền bị hắn thu liễm. Lần này hắn truyền vào thanh điệu trong thân thể chính là Đại Hạ Thiên Triều quốc vận, làm Đại Hạ Thiên Triều đế quân Sở Phàm tự nhiên có thể trưởng quản Đại Hạ Thiên Triều quốc vận. Vừa mới hắn truyền vào cho thanh điệu Đại Hạ Thiên Triều quốc vận đã có thể cho một người theo nhập thánh viên mãn cảnh giới đột phá đến thánh vương cảnh giới. Nhưng là dùng quốc vận tăng lên tu vi lại là đã rơi vào hạ tầng, bằng không mà nói, Sở Phàm hiện tại có thể điều động Đại Hạ Thiên Triều quốc vận đủ để cho hắn triệu hoán qua người tới đều đột phá đến thánh vương cảnh giới. Nhưng là nếu như cưỡng ép để bọn hắn dùng quốc vận đột phá, bọn hắn tương lai muốn đột phá càng cao cảnh giới thì mười phân khó khăn. Huống chi nếu như đem Đại Hạ Thiên Triều quốc vận toàn bộ sử dụng mất, như vậy Đại Hạ Thiên Triều đem về tai họa không ngừng, đây cũng không phải là Sở Phàm hy vọng nhìn thấy. Phu quân, chúng ta hải từ đâu? Mà khôi phục thân thể thanh điệu lúc này thời điểm cũng là chậm rãi tỉnh lại, chỉ thấy nàng xem thấy Sở Phàm một mặt vui vẻ dò hỏi, đi vào trên cái thế giới này nàng cũng có chính mình hải tử, cho nên thanh điệu trên mặt tự nhiên cũng là mang theo một vẻ vui vẻ chi sắc. Bọn hắn đều tại ta ra ra bọn hắn chỗ đó, chờ bọn hắn mang xong về sau liền mang vào gặp ngươi. Sở Phàm nghe được thanh điệu mà nói về sau một mặt ôn hòa đối với thanh điệu mở miệng nói, sau đó hắn liền bắt đầu kiểm tra lên thanh điệu thân thể, nhìn xem lần này đối thanh điệu hao tổn đến cùng lớn đến mức nào. Theo kiểm tra thanh điệu thân thể về sau, Sở Phàm phát hiện thanh điệu thân thể cũng không có trở ngại, hẳn là vừa mới quốc vận lên hiệu quả. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt thời gian rất nhanh liền đi tới buổi tối. Lúc này thời điểm thanh điệu cũng có thể xuống giường hoạt động, mà lúc này trong hoàng cung lại là mười phân náo nhiệt. Chỉ thấy Sở Long cùng Sở Thiên Hùng hai người ôm lấy Sở Phàm vừa ra đời hai cái hài tử tại trên yến hội vui vẻ cười. Mà Sở Long càng là một mực tại tìm đồ cho chính mình vị kia tiểu tằng tôn nữ. Đến mức trong hoàng cung những cái kia đỉnh tiêm cao thủ, lúc này thời điểm cũng là tại trên yến hội, bất quá bọn hắn ánh mắt cũng là thỉnh thoảng liếc về phía chính mình hai vị này tiểu điện hạ. Hai cái tiểu gia hỏa đều đã xuất sinh, như vậy đến đón lấy nên vì hai tiểu gia hỏa này đặt tên. Phượng Khê Nhiễm lúc này thời điểm chậm rãi đi vào Sở Phàm bên người đối với Sở Phàm mở miệng nói, hiện tại chính mình hai cái tôn nhi đều đã xuất thế, như vậy nàng tự nhiên muốn để Sở Phàm lên một cái tên. Thanh âm của nàng không có chút nào ẩn tàng, cho nên lúc này ngay tại ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa Sở Long cùng Sở Thiên Hùng cũng là nghe được hắn, sau đó chỉ thấy hai người hào hào ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Phàm phương hướng. Sở Phàm đang nghe mẫu thân mình mà nói về sau, cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Thanh Điệu cùng Lạc Thiên Ý ở trên thân, sau đó chỉ thấy hắn đối với Thanh Điệu cùng Lạc Thiên Ý nhẹ gật đầu. sau đó cái này mới chậm rãi đứng ra đi đối với mọi người giằng giặc mở miệng nói: tại hai cái tiểu gia hỏa không có xuất thế trước đó, chúng ta cũng đã đem bọn hắn danh tự viết xong, chẳng qua là lúc đó không nghĩ tới ra đời lại là một đôi long phượng thai, bất quá hai cái tiểu gia hỏa tên đều có. Sở Phàm sau khi nói xong, cái này mới chậm rãi đi vào Sở Thiên Hùng bên người, nhìn lấy chính mình nhi tử chậm rãi lần nữa mở miệng nói: đương thời chúng ta nói nếu như là nhi tử nói thì đều Sở Vô Song, ta hy vọng hắn có thể tuyệt thế vô song, cho nên mang theo Vô Song danh tiếng. Sở Vô Song, cái này tên hoàn toàn chính xác thích hợp ta cái này tôn nhi, ta cũng tin tưởng ta cái này tôn nhi tương lai có thể có một không hai. Sở Thiên Hùng đang nghe Sở Phàm mà nói về sau một mặt vui vẻ nhìn lấy trong lồng ngực của mình tiểu gia hỏa, mặc dù nói Sở Vô Song cái tên này thật có điểm rêu rao, nhưng là hiện tại Đại Hạ Thiên Triều thì sợ gì cái khác thế lực. Dù sao hiện tại Đại Hạ Thiên Triều đã là toàn bộ Đông Bực chủ nhân. Mà Sở Long mấy người đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, Sở Vô Song cái tên này xác thực rất không tệ, thậm chí có thể nói theo cái tên này bên trong liền có thể nhìn đến Sở Phàm đối với mình nhà nhi tử nhìn kỹ. Tại Sở Phàm triệu hoán tới những nhân vật kia lúc này thời điểm thì là hết sức hưng phấn, nếu như chính mình tiểu điện hạ tương lai thật sự có thể có một không hai, như vậy bọn hắn tự nhiên là thập phần vui vẻ. Đến mức tiểu nha đầu này mà nói thì kêu Sở Yên Nhiên, ta hy vọng nàng có thể tại Vô Song chăm sóc phía dưới vui vui sướng sướng trưởng thành là có thể. Sở Phàm sau khi nói xong cái này lại mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía chính mình nữ nhi trên thân, sau đó chỉ thấy hắn trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp mở miệng nói. Mặc dù nói hắn đối với mình nhà nhi tử chờ mong to lớn vô cùng, nhưng đối với chính mình nữ nhi hắn lại không có quá lớn chờ mong. Sở Phàm chỉ hy vọng chính mình nữ nhi có thể vui vui sướng sướng trưởng thành tiếp là có thể. Ha ha ha, tốt, vậy sau này ngươi thì kêu Tiểu Yên Nhiên. Sở Long đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là ha ha phá lên cười, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đùa lấy ngực mình Tiểu Yên Nhiên. Hiển nhiên lúc này Sở Long đã triệt để công nhận Sở Yên Nhiên cái tên này. Mà Phượng Khê Nhiễm lúc này cũng là mang theo một vệt nụ cười ấm áp nhìn lấy cháu gái nhà mình Tôn Nhi. Đã hai cái tiểu gia hỏa đều đã bình an hàng thế, như vậy sau một tháng liền tại Trường An thành cử hành hai cái tiểu gia hỏa xuất sinh lễ đi. Mọi người ở đây mang theo một phần cao hứng nụ cười thời điểm Cổ Khải Minh mang trên mặt một vệt từ thiện nụ cười mở miệng nói, sau khi nói xong hắn liền một mặt ý cười nhìn lấy Sở Long trong ngực Tiểu Yên Nhiên. Hoàn toàn chính xác phải như vậy, cũng nên để Đại Hạ Thiên Triều mọi người gặp bọn hắn một chút tiểu điện hạ cùng công chỗ nhỏ. Sở Long đang nghe hắn về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó cái này mới chậm rãi nhìn về phía Sở Phàm phương hướng mở miệng nói. Chương 345, thần bí cường giả hiện thân Trường An thành, Sở Phàm suy đoán chương 345, thần bí cường giả hiện thân Trường An thành, Sở Phàm suy đoán thời gian thì một chút như vậy một dọn đi qua, ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt, toàn bộ Đại Hạ Thiên Triều đều là một bộ vui vẻ phồn vinh. Đương nhiên liên quan tới Đại Hạ Thiên Triều công chúa cùng điện hạ xuất thế tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ Đại Hạ Thiên Triều, đồng thời đương thời Trường An thành trên không dị tượng cũng là bị Đại Hạ Thiên Triều truyền mười phân tà dị. Thậm chí có người nói Đại Hạ Thiên Triều công chúa cùng điện hạ là trên trời tiên nhân chuyển thế, bất quá đây hết thảy đều không ảnh hưởng bọn hắn đối Đại Hạ Thiên Triều công chúa cùng điện hạ sùng bái. Đồng thời bọn hắn cũng biết chính mình điện hạ cùng công chúa là tuyệt thế thiên tiêu. Mà ở trong khoảng thời gian một tháng này, mặt những cái kia đông được thế lực cũng là rối rít hướng về Trường An phương hướng chạy đến. Hiện tại Đại Hạ Thiên Triều là toàn bộ đông được bá chủ, cho nên người bá chủ này có tiểu công chúa cùng tiểu điện hạ những thế lực này tự nhiên là không kịp chờ đợi chạy đến. Bọn hắn ngoại trừ muốn nhìn một chút hai vị này dẫn phát thiên địa dị tượng tiểu công chúa cùng điểm tiểu điện hạ bên ngoài, càng nhiều thì là muốn đi vào Đại Hạ Thiên Triều nội bộ. Dù sao đương thời Đại Hạ Thiên Triều tuyển nhận quân đội thời điểm bọn hắn liền biết, chỉ bất quá toàn bộ đông vực có nhiều như vậy tu sĩ, bọn hắn tự nhiên là không có cơ hội tiến nhập trong quân đội. Mà lần này tiểu điện hạ cùng tiểu công chúa sinh ra cũng liền cho bọn hắn một cơ hội. Nếu như bọn hắn đưa ra lễ vật có thể làm cho tiểu điện hạ cùng tiểu công chúa vui vẻ lời nói, có lẽ bọn hắn liền có thể tiến nhập Đại Hạ Thiên Triều trong quân đội. Dù sao Đại Hạ Thiên Triều quân đội trưởng thành cấp tốc đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tông môn. Ngay tại tất cả mọi người chạy tới Trường An thành thời điểm, chỉ thấy Trường An thành bên ngoài xuất hiện một vị thần bí lão đầu, lão đầu trên thân mang theo một luồng khí tức thần bí. Bất quá chung quanh những tu sĩ này lại đem lão đầu xem như một người bình thường, dù sao lão đầu trên thân không có chút nào khí tức, dường như thì thật giống một người bình thường đồng dạng. Không nghĩ tới linh khí như thế mỏng manh đồ vật vậy mà đã đản sinh ra Đại Hạ Thiên Triều như thế một cái thế lực, mà lại tại cái này một tòa thành trì bên trong lại còn nắm giữ một vị đại thánh cùng nhiều như vậy thánh vương, dạng này thực lực cho dù là tại trung vực cũng có thể làm một vị lần một điểm nhất lưu thế lực đi. Lão giả lúc này thời điểm cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua Trường An thành, sau đó chỉ thấy hắn đối với Trường An thành phương hướng nhỉ nó nói. Nếu có người nghe đến lão giả lời nói mà nói tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, lão giả chỉ là nhìn thoáng qua Trường An thành liền đem Trường An thành bên trong cường giả toàn bộ xem thấu, dạng này thực lực đã xa xa vượt ra khỏi người tưởng tượng. Bất quá lần này sinh ra cái kia hai cái tiểu gia hỏa thiên phú lại là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất, đi xem một chút có thể hay không đem hai tiểu gia hỏa này nhận lấy. Sau đó chỉ gặp lão giả thân ảnh nhanh chóng lướt qua, một giây sau lão giả thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Có điều hắn lần này mục đích lại là hướng về Sở Phàm cái kia hai cái tiểu gia hỏa mà đi. Ngay tại lão giả vừa mới rời đi về sau, lão giả vừa mới vị trí xuất hiện một vị người mặc một bộ bạch bào thanh niên, thanh niên nhìn lấy lão giả vừa mới vị trí trên mặt xuất hiện một vẻ nghiêm trọng. Sau đó chỉ thấy thanh niên nhanh chóng hóa thành một đạo quang mang biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở hoàng cung bên trong. Lúc này trong hoàng cung mười phân náo nhiệt, hai cái tiểu gia hỏa cũng là ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt trưởng thành rất nhiều. Lúc này thời điểm bọn hắn ngay tại thanh điệu cùng Lạc Thiên Y liễu trong lực, đến mức Sở Phàm mà nói thì là ngồi ở chủ vị, mà phía dưới thì là Đại Hạ Thiên Triều một đám Thánh Vương cấp bậc tu sĩ. Bất quá trong đó có chút Thánh Vương cấp bậc tu sĩ lúc này ngay tại trấn thủ lấy Trường An thành cổng thành cùng hoàng cung, cho nên Trường An thành Thánh Vương cấp bậc cường giả không có toàn bộ đều tại trên yến hội. Mà tại Sở Phàm bọn người trước mặt một cái to lớn trên bàn đá bày biện rất nhiều đồ vật, những thứ này đông ngực bên trong có để thế người đỏ mắt linh bảo, chỉ có để thế nhân đều không thể lấy được công pháp võ kỹ. Đây đều là Trường An thành những thứ này đỉnh cấp Thánh Vương cấp bậc cường giả đi tìm tới, trong đó những lễ vật này bên trong thì có Triệu Tử Long cùng Lữ Bố bọn người đưa tới lễ vật. Bởi vì bọn hắn không có lễ vật đường, cho nên lần này có thể nói toàn bộ đông vực đều bị bọn hắn thu một lần, đông vực những cái kia đỉnh phong bảo vật đều bị Trường An thành những thứ này Thánh Vương cấp bậc cường giả toàn bộ tìm ra tới. Sau đó những bảo vật này liền toàn bộ đặt ở trước mặt cái này một cái trên mặt bàn. Ngoại trừ Triệu Tử Long bọn người một đám triệu hoán nhân vật tìm tới bảo vật bên ngoài, còn có Vô Cực Tông tông chủ và Thái Thượng trưởng lão bọn người đưa ra lễ vật. Đương nhiên ngoại trừ Vô Cực Tông tông chủ và Thái Thượng trưởng lão bên ngoài còn có đông vực cái khác tông chủ hoặc là Thái Thượng trưởng lão đưa tới đồ vật, bất quá bọn hắn đưa tới đồ vật nhưng lại xa xa so ra kém Triệu Tử Long người tìm đến đồ vật. Lúc này thời điểm tại trên yến hội ngoại trừ Đại Hạ Thiên Triều đỉnh tiêm cường giả bên ngoài, còn có Sở Phàm thân cận người, tỉ như ngoại công của hắn, cứu cứu bọn người lúc này thời điểm đều tại trên yến hội. Thì tại trên mặt của mọi người đều tràn đầy nụ cười thời điểm, vừa mới xuất hiện tại phía ngoài cửa thành vị kia thanh niên cũng chính là Đại Hạ Thiên Triều lúc này tu sĩ mạnh mẽ nhất Cơ Hạo Nguyệt xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Đây cũng là bởi vì Khương Thái Hư không có tại Đại Hạ Thiên Triều nguyên nhân, cho nên Cơ Hạo Nguyệt chính là Đại Hạ Thiên Triều lúc này tu sĩ mạnh mẽ nhất. Cơ Hạo Nguyệt xuất hiện tại Sở Phàm trước mặt thời điểm, hắn trên mặt cái kia đạo vẻ ngưng trọng cũng là chậm rãi thu hồi, có điều hắn cái kia chợt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng tự nhiên cũng là để Sở Phàm phát hiện. Sau đó chỉ thấy hắn đối với Cơ Hạo Nguyệt truyền âm hỏi, xảy ra chuyện gì? Bẩm báo đế quân, vừa mới tại Trường An thành ngoài cửa thành hư hư thực thực phát hiện một vị tuyệt thế cường giả, bất quá ta đến nơi đó thời điểm cái kia một đạo khí tức lại là triệt để biến mất không thấy. Nhưng là Trang Sang có thể khẳng định hắn tu vi tuyệt đối không kém gì ta. Cơ Hạo Nguyệt nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là hướng về phía Sở Phàm truyền âm nói, trong giọng nói của hắn còn mang theo một vẻ lo lắng, mặc dù nói hắn hiện tại đã đột phá đến đại thánh cảnh giới, nhưng là vừa vặn cái kia một cỗ khí tức để hắn cảm nhận được 10 phần áp lực. Đồng thời hắn cũng không hy vọng tại Đại Hạ Thiên Triều Trường An thành cùng loại này cường giả phát sinh đại chiến, bằng không mà nói sợ rằng sẽ ảnh hưởng toàn bộ Đại Hạ Thiên Triều. Đã hắn chưa từng xuất hiện mà nói như vậy thì trước đừng rêu rao đi, mà lại ta cũng có thủ đoạn đối phó hắn. Sở Phàm cũng không nghĩ tới lần này lại có tuyệt thế cường giả xuất hiện tại Trường An thành bên ngoài, nhưng là nắm giữ Lâm Thời Triệu Hoán Thẻ hắn cũng không e ngại vị này đỉnh tiêm cường giả. Bất quá lại có thể nhìn đến Sở Phàm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ ngưng trọng, xuất hiện tại Trường An thành phía ngoài vị này tuyệt thế cường giả, chỉ sợ là bởi vì chính mình nhi tử cùng nữ nhi đưa tới dị tượng mới có thể xuất hiện. Nếu quả như thật là như vậy lời nói như vậy hắn lần này Lâm Thời Triệu Hoán Thẻ chỉ sợ thật muốn sử dụng mất. Hắn cũng sẽ không nhìn lấy chính mình nhi tử cùng nữ nhi bị cái này cái gọi là tuyệt thế cường giả mang đi. Sở Phàm trên mặt vẻ mặt ngưng trọng tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng là tỉ mị Phượng Khê Nhiễm tự nhiên cũng là thấy được chính mình nhi tử trên mặt biểu lộ. Có thể nói theo vừa mới Cơ Hạo Nguyệt lúc tiến vào nàng vẫn chú ý Cơ Hạo Nguyệt, dù sao vị này chính là Đại Hạ Thiên Triều cường đại nhất nhân vật, tại liên hệ đến Sở Phàm biểu lộ về sau trong nội tâm nàng cũng là xuất hiện một vẻ bất an. Chương 346, cảnh giác Sở Phàm, ban đêm thủ hộ. Chương 346, cảnh giác Sở Phàm, ban đêm thủ hộ đến đón lấy Sở Phàm cũng không có lộ ra, phản mà là tiếp tục vì chính mình hài tử chúc mừng sinh nhật. Bất quá Sở Phàm lại làm cho Cơ Hạo Nguyệt canh giữ ở chính mình hai cái hài tử bên người, mặc dù nói Cơ Hạo Nguyệt khả năng không phải vị này thần bí cao thủ đối thủ, nhưng là làm đại thánh cấp bậc cường giả nếu như là vị này thần bí cường giả xuất hiện ở nơi này, lời nói Cơ Hạo Nguyệt tuyệt đối có thể phát hiện. Đến lúc đó Sở Phàm nơi này cũng có cơ hội phản ứng. Nếu không nếu như hắn liền cơ hội phản ứng cũng không có như vậy, hắn Lâm Thời Triệu Hoán Thẻ triệu hoán đi ra nhân vật tự nhiên cũng là không có tác dụng quá lớn. Đáng tiếc là hiện tại Khương Thái Hư muốn đổi lại đến cần thời gian nhất định, bằng không mà nói Sở Phàm lúc này thời điểm đã đem hắn triệu hồi tới. Dù sao Khương Thái Hư tu vi thế nhưng là đã đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới, cho nên cho dù tới vị này tu vi đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới, Khương Thái Hư cũng có thể đánh với hắn một trận. Thời gian thì một chút như vậy một dọn đi qua, tại Sở Long cùng Sở Thiên Hùng hưng phấn mang theo hai cái tiểu gia hỏa thời gian cũng là giằng giặc trôi qua. Rất nhanh, lần này đến hội liền đi qua. Mà những cái kia đông được thế lực cường giả lúc này thời điểm cũng là bắt đầu hào hào rời đi. Bất quá những thứ này cái gọi là cường giả tu vi tối đa cũng liền pháp tướng cảnh giới, chỉ sợ tại rất nhiều tu sĩ bên trong nhiều nhất có thể xuất hiện một hai vị vương giả cảnh giới tu sĩ. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng không có lựa chọn chiêu binh mai mã. Nếu như vừa mới bắt đầu hắn có lẽ vẫn sẽ chọn chiêu binh mai mã. Nhưng là hiện tại có thần bí cường giả xuất hiện tại Trường An thành, cho nên tâm tư của hắn đều tại vị này thần bí cường giả trên thân. Mà coi như yến hội kết thúc về sau, Sở Phàm cùng Thanh Điểu mấy người mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi tới hoàng cung đại điện bên trong. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa còn tại vui cười á á, bọn hắn so với bình thường phổ thông hài đồng càng thêm linh động, huống chi bọn hắn tu vi đã đạt đến động thiên cảnh giới, cho nên nói hiện tại hai cái tiểu gia hỏa cho dù không ngủ được đều có thể. Mà lần này Sở Phàm thì là một mực đem Cơ Hạo Nguyệt vị này đại thánh cấp bậc tu sĩ mang theo trên người, đồng thời hoàng cung bốn phía từ tiểu kiếm tiên mấy vị thánh vương cấp bậc cường giả đang bảo vệ. Cho dù vị này thần bí cường giả tu vi có mạnh đến đâu, hắn cũng vô pháp đào thoát nhiều người như vậy ánh mắt. Mà lại hiện tại Cơ Hạo Nguyệt thế nhưng là đem chính mình toàn bộ tâm tư đều đặt ở hai cái tiểu gia hỏa trên thân, có thể nói bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được Cơ Hạo Nguyệt. Thời gian rất nhanh liền đi tới trạm vào tối, Sở Phàm vẫn luôn không có chờ đến vị kia thần bí cao thủ, để hắn hoài nghi vị kia thần bí cao thủ có phải thật vậy hay không hướng hai tiểu gia hỏa này tới. Chẳng qua nếu như vị kia thần bí cao thủ thật chỉ là đường qua Trường An thành, cái kia đối với Sở Phàm tới nói là một kiện rất tốt sự tình, bất quá Sở Phàm sợ cũng là hắn vì hai tiểu gia hỏa này mà đến. Dù sao không sợ người trộm liền sợ người nhớ thương. Mà theo trên bầu trời trăng sáng chậm rãi dâng lên, Sở Phàm lúc này thời điểm còn tại hai cái tiểu gia hỏa gian phòng bên trong không có rời đi. Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Ý gì tự nhiên cũng là nhìn ra Sở Phàm lúc này chỗ không đúng, sau đó chỉ gặp ánh mắt của các nàng bên trong cũng là xuất hiện một vẻ lo lắng. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện Sở Phàm chỗ không đúng, trước kia Sở Phàm tuy nhiên mười phân yêu thương chính mình hai tiểu gia hỏa này, thế nhưng là hắn lại không có giống bây giờ như vậy trông coi hai tiểu gia hỏa này không rời đi. Ngày hôm nay Sở Phàm thì là trực tiếp giữ vững hai cái tiểu gia hỏa, thậm chí bên người còn mang theo Cơ Hạo Nguyệt vị này đại hạ thiên triều lớn nhất cường giả đứng đầu, trong chấp nhoáng này thì để bọn hắn minh bạch hai cái tiểu gia hỏa cần phải muốn phát sinh cái gì sự tình. Cho nên Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Ý Dì lúc này thời điểm cũng là không có tính toán rời đi hai cái tiểu gia hỏa, chỉ thấy các nàng ảo ảo canh giữ ở Sở Phàm bên người. Phu quân, là có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh sao? Qua một hồi lâu, Thanh Điểu lúc này mới lo lắng tiến lên đây đối với Sở Phàm dò hỏi. Sau khi nói xong, ánh mắt của nàng bên trong còn mang theo vẻ lo âu nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa. Lúc này Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên đã đi ngủ, nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này ngủ như thế ngọt ngào, trong mắt của nàng cũng là mang theo một vẻ nhu hòa chi ý. Ở một bên Lạc Thiên Ý Dì lúc này cũng là một mặt lo lắng nhìn lấy Sở Phàm. Theo yến hội bắt đầu khi đó nàng liền phát hiện Sở Phàm không thích hợp chỗ, cho nên nàng bây giờ cũng mười phân lo lắng Sở Phàm trạng thái. Ai, hôm nay Trường An thành bên trong xuất hiện một vị tuyệt thế cường giả, ta suy đoán hắn có phải là vì không song cùng Yên Nhiên tới, cho nên ta muốn ở chỗ này trông coi Vô Song cùng Yên Nhiên. Sở Phàm nghe được Thanh Điểu mà nói về sau cũng là thở dài thở ra một hơi, sau đó cái này mới chậm rãi mở miệng nói, không qua ánh mắt của hắn lại là đánh giá chung quanh. Nếu nói như vậy, vậy ta cũng cùng phu quân cùng một chỗ trông coi Vô Song cùng Yên Nhiên. Thanh Điểu đang nghe Sở Phàm mà nói về sau trên mặt cũng là lộ ra một vẻ lo lắng. Có điều rất nhanh trên mặt nàng vẻ lo lắng liền biến đến kiên định lên. Nếu quả như thật có tuyệt thế cường giả xuất hiện ở đây, muốn đem hai cái tiểu gia hỏa mang đi, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, chính là tu vi của nàng nhỏ yếu nàng cũng không có khả năng đồng ý. Lạc Thiên Y Y lúc này thời điểm cũng là kiên định đối với Sở Phàm nhẹ gật đầu. Mà Sở Phàm tại nhìn thấy Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Y gì cái dạng này về sau cũng là cười cười, sau đó trở về hai cái tiểu gia hỏa bên người, nhìn lấy đã ngủ say hai cái tiểu gia hỏa, khóe miệng không tự chủ được dương lên một vệt nụ cười. Ngay tại Sở Phàm chính nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa thời điểm, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Ý gì trong nháy mắt thì cảnh giác, mà Sở Phàm thì là ra hiệu Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Ý đi đi mở cửa. Bởi vì hắn biết lần này tới cũng không phải là vị kia tuyệt thế cường giả, nếu quả như thật là vị kia tuyệt thế cường giả, như vậy hiện tại Cơ Hạo Nguyệt đã bắt đầu cảnh giác. Nhưng là bây giờ Cơ Hạo Nguyệt còn đang ánh mắt không rời nhìn qua Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên, cái này cũng đã nói lên tới không là địch nhân. Thanh Điểu lúc này thời điểm cũng là trực tiếp đi mở cửa ra, sau đó chỉ thấy Sở Phàm phụ thân mang theo Sở Phàm mẫu thân xuất hiện ở ngoài cửa. Lúc này thì bọn hắn hai cái mang trên mặt một vẻ lo lắng, nhất là nhìn lấy trong phòng Sở Phàm bọn người tại lúc, Sở Phàm mẫu thân trên mặt cái kia mặt vẻ lo lắng càng thêm nồng đậm. Gặp qua mẫu thân, gặp qua phụ thân. Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Ý Dì nhìn thấy là Sở Thiên Hùng hai người tới đến về sau cũng là hào hào đối với hai người thi lễ một cái. Phượng Khê Nhiễm cũng là trực tiếp tiến lên đây đem Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Ý Dì đỡ lên, sau đó cái này mới chậm rãi hướng về Sở Phàm phương hướng đi tới. Có phải là có chuyện gì hay không muốn phát sinh, hơn nữa còn là liên quan tới ta hai cái này tôn nhi? Sau đó Vượng Khê Nhiễm cũng là trực tiếp hỏi ra trong lòng mình nghĩ hoặc, bất quá có thể nhìn đến lúc này thời điểm trên mặt của nàng cũng là mang theo một vẻ lo lắng. Mà ở bên cạnh hắn Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm cũng là đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm trên thân, mặc dù nói hắn không có Vượng Khê Nhiễm như vậy cẩn thận. Nhưng là sau khi trở về Vượng Khê Nhiễm cũng là nói cho hắn biết suy đoán của nàng, mà tại liên tưởng đến Sở Phàm cùng Đại Hạ Thiên Triều vị này tuyệt thế cường giả đều canh giữ ở chính mình tôn nhi bên người, trong lòng của hắn cũng là có một điểm suy đoán. Chương 347, thần bí nhân chui vào hoàng cung. Tiểu kiếm tiên bọn người xuất hiện ngăn cản thần bí nhân. Chương 347, thần bí nhân chui vào hoàng cung. Tiểu kiếm tiên bọn người xuất hiện ngăn cản thần bí nhân. Sở Phàm nhìn lấy chính mình mẫu thân trên mặt cái kia lo lắng thần sắc cũng biết chính mình mẫu thân chỉ sợ cũng suy đoán không sai bị lắm, sau đó chỉ thấy hắn yên lặng thở dài thở ra một hơi, sau đó cái này mới chậm rãi đối với Sở Thiên Hùng hai người mở miệng nói, hôm nay Trường An thành xuất hiện một vị tuyệt thế cường giả, hài nhi suy đoán hắn chỉ sợ là vì Vô Song cùng Yên Nhiên mà đến, cho nên ta lúc này mới sẽ trông coi Vô Song cùng Yên Nhiên. Sau khi nói xong, hắn liền chậm rãi đem ánh mắt đặt ở chính đang ngủ say hai cái tiểu gia hỏa trên thân. Nếu nói như vậy chúng ta hai cái bồi tiếp các ngươi thủ, nhìn xem rốt cục là hạng người gì vậy mà muốn mang ta đi tôn nhi tôn nữ. Sở Thiên Hùng đang nghe Sở Phàm mà nói về sau trong nháy mắt thì phẫn nộ lên, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi vào hai cái tiểu gia hỏa bên người tìm một vật liền ngồi xuống. Bất quá vì không ảnh hưởng hai cái tiểu gia hỏa ngủ, Sở Thiên Hùng tiếng nói đều mười phân tiểu. Phượng Khê Nhiễm lúc này thời điểm cũng là rốt cục yên tâm bên trong lo lắng, có điều nàng vẫn là chậm rãi đi vào Sở Thiên Hùng bên người nhìn lấy Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên. Đến mức Sở Phàm thì là bất đắc dĩ khoát tay áo, đối với chính mình phụ thân cùng mẫu thân quyết định hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà lại hắn cũng biết coi như hắn cự tuyệt nhà này phụ thân cùng mẫu thân cũng sẽ không rời đi. Theo Sở Thiên Hùng hai người tới đến về sau lại qua một hồi lâu thời gian, trong hoàng cung đều đã bắt đầu biến đến an tĩnh lên. Phần lớn người cũng đã lâm vào ngủ say trạng thái bên trong cái gọi là tuyệt thế cường giả còn chưa có xuất hiện. Cái này khiến Sở Phàm cũng bắt đầu lâm vào tự mình hoài nghi ở trong. Mà liên tại Sở Phàm hoài nghi vị này tuyệt thế cường giả có phải hay không đường qua Trường An thành thời điểm, chỉ thấy một vị thần bí nhân lúc này thời điểm đã xuất hiện ở hoàng cung cung bên ngoài tường. Vị này thần bí nhân trên thân tán phát lấy thần bí khí tức, đồng thời hắn thân ảnh phảng phất như quỷ mị trực tiếp xuất hiện tại hoàng cung trên tường thành. Mà lúc này vị này thần bí nhân tự nhiên cũng là nhìn thấy chính đang không ngừng tuần tra lấy hoàng cung trung quanh La Thành cùng phía sau hắn Yến Vân Thập Bát Kỵ. Chẳng lẽ cái này đại hạ thiên triều đế quân là vận mệnh chi tử à? Vẹn vẹn là gia hỏa này thì nắm giữ Bạch Hổ tinh quân chi lực, là trời sinh chủ chiến mệnh đem, có loại này chiến tướng đi theo ở bên người muốn nếm thử hết sức đơn giản à? Chỉ thấy vị này thần bí lão giả nhìn lấy La Thành trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh nhị nó nói. Làm tuyệt thế cao thủ lúc này thời điểm hắn tự nhiên cũng là nhìn ra La Thành chiến tướng chi mệnh, mà lại càng quan trọng hơn là triệu hoán đi ra La Thành không có tráng niên mất sớm vận mệnh, cho nên có hắn phụ tá đại hạ thiên triều có thể đi càng xa. Ở cửa thành chỗ liền đã nhìn thấy hai vị nắm giữ tối cao cấp mệnh cách chiến tướng, mà bây giờ lại xuất hiện như thế một vị nắm giữ thống soái chi lực chiến tướng, xem ra đại hạ thiên triều cũng không có lao phu nghĩ đơn giản như vậy. Sau đó vị này thần bí nhân lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Trường An thành cửa thành bắc, vừa mới xuất hiện tại Trường An thành cửa thành bắc hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được Lữ Bố cùng Triệu Tử Long trên thân mệnh cách. Có thể nói Triệu Tử Long cùng Lữ Bố trên thân mệnh cách đều đủ để xưng bá nhất phương. Bất quá cái này thần bí nhân rất nhanh liền hướng về hoàng cung chỗ sâu đi đến, một giây sau hắn thân ảnh liền xuất hiện ở hoàng cung chỗ sâu một chỗ lầu các phía trên. Hắn lúc này tự nhiên cũng là nhìn thấy tại lầu các trung quanh cái kia bốn đạo khủng bố khí tức ngay tại trông coi chỗ này lầu các. Xem ra là biết lão phu muốn tới đến, cho nên phái ra bốn vị thánh vương thủ hộ lấy nơi này sao? Thần bí nhân thần không biết vị không hay liền xuất hiện ở bốn người trung ương, chỉ bất quá lúc này thời điểm bốn người bên trong, ngoại trừ tiểu kiếm tiên bên ngoài những người khác không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Mà tiểu kiếm tiên lại là dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở thần bí nhân bên người, chỉ thấy hắn trong ánh mắt tràn đầy bén nhọn kiếm ý, ngươi chính là đế quân nói vị kia tuyệt thế cường giả. Tiểu kiếm tiên nhìn lấy trước mặt mình vị này không đứng đắn lão giả trên mặt cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá lúc này thời điểm hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được lão giả trong thân thể cái kia cố khủng bố lực lượng, sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật nhìn lên trước mặt lão giả. Đồng thời lúc này thời điểm tiểu kiếm tiên còn đem trên người mình khí tức triệt để bạo phát ra, trong nháy mắt liền đem chung quanh ba người khác đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy tay cầm một cây trường thương tư không trường phong trong ánh mắt xuất hiện một vệ chiến y đứng tại tiểu kiếm tiên bên người. Đến mức hai người khác thì là thiếu niên tướng quân Hoắc Khứ Bệnh cùng kiếm thần Tạ Hiểu Phong, chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh trong tay dẫn theo một cây trường thương, trên thân tán phát lấy đáng sợ chiến ý nhìn lên trước mặt vị lão giả này. Mà kiếm thần Tạ Hiểu Phong thì là trong ánh mắt tràn đầy dò xét nhìn lên trước mặt lão giả. Bốn người trên thân cái kia cố thuộc tại thánh vương cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra. Đúng vào lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong xẹt qua mấy đạo màu trắng bạc qua mang, một giây sau, một đạo thật thà thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy lão hoàng tay cầm hộp kiếm đứng ở trước mặt mọi người, sau đó đối với mọi người lộ ra một vẻ nụ cười thật thà. Cái này đội hình thật đúng là cường đại a, cho dù là đồng dạng đại thánh cấp bậc tu sĩ đến nơi đây chỉ sợ cũng không cách nào đi ra đi, mà lại còn nắm giữ một vị phá quân mệnh cách chiến tướng. Có loại này mệnh cách chiến tướng đại hạ thiên triều cho dù là muốn xưng bá toàn bộ đại lục cũng là không có vấn đề quá lớn đi, bọn hắn thiếu chỉ là thời gian, thật muốn gặp một lần cái này đại hạ thiên triều đế quân đến cùng dài gì bộ dáng, cầm giữ có cỡ nào mệnh cách. Lão giả lúc này thời điểm thì là chưa hồi phục tiểu kiếm tiền, ngược lại là một mặt chấn kinh đánh giá chung quanh năm người, có điều hắn cuối cùng ánh mắt lại là rơi vào Hoắc Khứ Bệnh trên thân. Bởi vì hắn phát hiện Hoắc Khứ Bệnh trên thân mệnh cách so vừa mới hắn nhìn thấy mấy vị kia mệnh cách còn muốn cường đại, mặc dù nói Lữ Bố cùng Triệu Tử Long trên thân mệnh cách đều mười phân cường đại. Nhưng là bọn hắn thống lĩnh toàn quân năng lực không sánh bằng trước mặt vị này Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Khứ Bệnh mệnh cách có thể thống lĩnh toàn quân, mà Triệu Tử Long cùng Lữ Bố mệnh cách lại không cách nào làm một cái chân chính thống soái. Đương nhiên cho dù Triệu Tử Long cùng Lữ Bố thống lĩnh toàn quân bọn hắn năng lực cũng không sánh bằng Hoắc Khứ Bệnh. Lão phu nghe nói đại hạ thiên triều một cặp tuyệt thế thiên tiêu sinh ra, cho nên lão phu lúc này mới đến xem đại hạ thiên triều cái này một đôi tuyệt thế thiên tiêu đến cùng đến cỡ nào thiên tài. Sau đó chỉ thấy vị này thần bí lão giả đối với trước mặt mấy người chắp tay mở miệng nói, hắn lúc này cũng không định đối trước mặt mấy người xuất thủ. Các hạ muốn như vậy không mời mà tới chỉ sợ không tốt ta. Tiểu kiếm tiên nghe đến lão giả lời nói về sau trên mặt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó chỉ thấy hắn thanh âm rằng giặc truyền ra. Mà cái khác mấy người lúc này thời điểm cũng là nhìn chòng chọc vào vị lão giả này. Ban ngày quá nhiều người, lão phu không dễ xuất hiện tại quá nhiều người trước mặt, cho nên lúc này mới lựa chọn buổi tối tới bái phòng đại hạ thiên triều, thật sự là làm phiền chư vị. Lão giả đang nghe tiểu kiếm tiên cái này bất thiện lời nói về sau, trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tức giận gì biểu lộ, ngược lại là rằng giặc nhìn lên trước mặt tiểu kiếm tiên giải thích nói. Đồng thời lúc này thời điểm hắn còn đang không ngừng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, bởi vì lúc này lão giả phát hiện chung quanh những cái kia thánh vương cấp bậc cường giả còn đang không ngừng hướng về phía bên mình hội tụ. Chương 348, Sở Phàm gặp thần bí nhân, Sở Phàm nhân hoàng mệnh cách, kích động thần bí nhân. Chương 348, Sở Phàm gặp thần bí nhân, Sở Phàm nhân hoàng mệnh cách, kích động thần bí nhân. Lúc này ngay tại hai cái tiểu gia hỏa bên người Cơ Hạo Nguyệt cũng là trong nháy mắt mở hai mắt ra, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Lúc này hắn ánh mắt đã xuyên thấu mái hiên nhìn về phía trên bầu trời vị kia lão giả. Đế quân, vị này thần bí nhân đã tới, mà lại hắn trên thân khí tức chí ít đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Sau đó chỉ thấy Cơ Hạo Nguyệt một mặt ngưng trọng quay đầu nhìn lấy Sở Phàm mở miệng nói, lúc này thời điểm hắn mặc dù không cách nào cảm nhận được vị lão giả này tu vi chân chính, nhưng là hắn lại có thể suy đoán được lão giả tu vi chí ít cũng đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Tình huống bây giờ như thế nào? Sở Phàm lúc này thời điểm tuy nhiên có thể cảm nhận được một vệ cường đại khí tức, nhưng hắn vẫn là nghi ngờ đối với Cơ Hạo Nguyệt dò hỏi. Tiểu kiếm tiên bọn hắn đã đem vị này thần bí nhân ngăn lại, chỉ bất quá bằng mượn bọn hắn thực lực lại không cách nào đem thần bí nhân ngăn lại. Cơ Hạo Nguyệt đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là ngưng trọng nhẹ gật đầu tiếp tục mở miệng nói, mặc dù nói tiểu kiếm tiên bọn hắn đã đem vị này thần bí nhân ngăn lại, nhưng là nếu như chỉ là bằng vào tiểu kiếm tiên bọn hắn thực lực mà nói chỉ sợ không cách nào đem vị này thần bí nhân thật cả lại. Dù sao vị này thần bí nhân thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cho dù là Cơ Hạo Nguyệt cũng không dám khẳng định mình có thể đem cả lại. Mà Sở Thiên Hùng bọn người ở tại nghe được Cơ Hạo Nguyệt mà nói về sau trên mặt đều là lộ ra một vẻ lo lắng thần sắc. Nếu như ngay cả trước mặt mình vị này đại hạ thiên triều tuyệt thế cường giả đều không thể đem vị này thần bí nhân cả lại, như vậy bọn hắn tôn nhi tôn nữ chỉ sợ hôm nay sẽ thật ra chuyện. Sau đó chỉ thấy Sở Thiên Hùng cùng Phượng Khê Nhiễm hai người trực tiếp đứng dậy gắt gao thủ hộ lấy Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên. Cho dù là tử, bọn hắn cũng sẽ không để chính mình tôn nhi tôn nữ bị người khác mang đi. Lúc này thời điểm Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Ý Nhi cũng là chậm rãi đi vào hai cái tiểu gia hỏa bên người, đồng thời có thể nhìn đến bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định. Nếu nói như vậy, vậy liền gặp hắn một chút đi. Sở Phàm đang nghe Cơ Hạo Nguyệt mà nói về sau cũng là minh bạch, vị này đã xuất hiện tại Đại Hạ Thiên Triều đỉnh đầu thần bí nhân thực lực đến cùng cường đại đến mức nào, sau đó chỉ thấy hắn mang trên mặt một vẻ ngưng trọng mở miệng nói: "Chi báo, bảo vệ cẩn thận tiểu điện hạ, ta cùng Trăng Sáng đi ra xem một chút." Sau đó Sở Phàm lại chậm rãi quay đầu nhìn căn phòng một chút phía ngoài hư không bên trong, sau đó chỉ thấy hắn trong thanh âm tràn đầy băng lãnh nói: Theo Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau Trần Chi Báo trong nháy mắt thì xuất hiện ở trong phòng, đồng thời bên ngoài phòng cũng là xuất hiện rất nhiều quân đội thanh âm. Những này là Đại Tuyết Long Kỵ thanh âm, Trần Chi Báo ngay từ đầu thì dẫn theo Đại Tuyết Long Kỵ thủ hộ tại tiểu điện hạ bên ngoài phòng, mà bây giờ Sở Phàm thì là trực tiếp để bọn hắn xuất hiện. Dù sao vừa mới bắt đầu nếu như bọn hắn trực tiếp xuất hiện trong hoàng cung, sợ rằng sẽ gây nên người khác chú ý, là hiện tại đã không cần bọn hắn tiếp tục cẩn tàng. Đế quân yên tâm, Chi Báo dù là dù chết cũng sẽ không để cho địch nhân mang đi tiểu điện hạ. Trần Chi Báo kiên định nhìn lấy Sở Phàm nói ra, sau đó chỉ thấy hắn trên thân cố khí tức kia bắt đầu tràn ngập cả phòng, trong nháy mắt ở giữa trong phòng tất cả mọi thứ đều tại Trần Chi Báo trưởng khống phạm vi bên trong. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng trên nóc nhà Tào Trường Khanh rằng giặc đứng tại bên ngoài phòng trên nóc nhà, cả người ánh mắt rằng giặc nhìn về phía tiểu kiếm tiên bọn hắn chỗ cái kia một mảnh thiên không bên trong. Có thể nói lúc này trong phòng 10 phân an toàn bình thường đại thánh cấp bậc cường giả muốn xông nhập trong phòng cũng là 10 phân khó khăn. Chỉ là Sở Phàm bọn hắn lần này phải đối mặt địch nhân xa xa vượt qua đại thánh cấp bậc. Mà an bài tốt hết thảy Sở Phàm thì là hướng về phía Sở Thiên Hùng mấy người nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này mới mang theo Cơ Hạo Nguyệt rời khỏi phòng. Rất nhanh Sở Phàm cùng Cơ Hạo Nguyệt thì đã đi tới tiểu kiếm tiên đám người bên người, mà lúc này Sở Phàm cũng là rốt cục thấy rõ ràng vị này thần bí nhân khuôn mặt. Vị này thần bí nhân là một vị tướng mạo lão giả giàn mua, bất quá theo lão giả trên thân lại có thể nhìn đến một cỗ tiên phong đạo cốt khí tức, làm đến Sở Phàm đều có chút ngoài ý muốn. Mà Sở Phàm đến cũng là để lão giả trong nháy mắt thì đem ánh mắt chuyển qua Sở Phàm trên thân, bất quá làm lão giả đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm trên thân thời điểm, hắn trên mặt cũng lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc. Người nhân hoàng mệnh cách, đại lục phía trên làm sao lại xuất hiện nhân hoàng mệnh cách? Loại này mệnh cách không phải tại trăm vạn năm trước đó liền đã tan vỡ à? Hiện tại làm sao có thể xuất hiện loại này mệnh cách? Lúc này thời điểm lão giả cũng là bắt đầu biến đến lời nói không mạch lạc lên. Hắn lúc này nhìn lấy Sở Phàm trên mặt trừ khiếp sợ ra càng nhiều thì là thật không thể tin. Hắn không nghĩ tới chính mình lần này đến đại hạ thiên triều, vậy mà có thể gặp phải trăm vạn năm trước đó mới xuất hiện qua một lần nhân hoàng mệnh cách. Phải biết loại này mệnh cách thế nhưng là mấy trăm vạn năm khó gặp một lần mệnh cách. Cho dù là những cái kia đại đế mệnh cách cũng vô pháp so ra mà vượt nhân hoàng mệnh cách. Sở Phàm đang nhìn mình trước mặt vị này lại nhại lão giả cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá lúc này thời điểm hắn cũng là theo lão giả trong miệng cho ra một điểm tin tức. Đó chính là hắn cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách, mà đây cũng là để lão giả cảm thấy chấn kinh nguyên nhân. Bất quá Sở Phàm chính mình cũng không biết chính mình cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách, hắn chỉ biết mình nắm giữ tiên tiên đạo thể. Chẳng lẽ cái này một kỷ nguyên thật muốn bị chung kết sao? Sau đó lão giả ánh mắt nóng rực nhìn lên trước mặt Sở Phàm, bất quá lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt nóng rực chi sắc đây là 10 phần khủng bố. Đồng thời trong lòng ông lão mặt còn xuất hiện một vẻ chờ mong. Nhân hoàng mệnh cách xuất hiện cũng liền đại biểu cho cái này một kỷ nguyên đại lục sợ rằng sẽ bị lại một lần nữa thống nhất, mà có thể thống nhất đại lục chỉ có vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Vừa mới bắt đầu thiên đạo minh xuất hiện thời điểm lão giả liền cho rằng thiên đạo minh vị minh chủ kia cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách, lại không tốt vị kia thiên đạo minh minh chủ cũng có thể cầm giữ có nhân vương mệnh cách. Nhưng là lão giả không có nghĩ tới là thiên đạo minh vị minh chủ kia có vẹn vẹn chỉ là xích long mệnh cách, xích long mệnh cách mặc dù nói tại cái khác thời đại hết sức lợi hại. Thậm chí có thể nói xích long mệnh cách có thống nhất đại lục tư cách, đây cũng là vì cái gì lão giả thực lực đạt đến trình độ này hắn cũng không để ý đến thiên đạo minh làm ra những chuyện kia. Nhưng là đi tới nơi này tiểu tiểu đại hạ thiên triều về sau hắn phát hiện chính mình triệt để bị khiếp sợ, vừa mới bắt đầu tại Trường An thành chỗ cửa thành, hắn thì cảm nhận được triệu tử long bạch long mệnh cách. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới triệu tử long nắm giữ bạch long mệnh cách lại còn không có tranh bá thiên hạ tâm tư. Phải biết bạch long mệnh cách cùng xích long mệnh cách ở vào cùng một đẳng cấp mệnh cách, nói cách khác triệu tử long tương lai trưởng thành khả năng so ra mà vượt thiên đạo minh vị minh chủ kia. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong nhân hoàng mệnh cách, phải biết nhân hoàng mệnh cách tại toàn bộ đại lục đều là đứng đầu nhất tồn tại. Có thể nói nhân hoàng mệnh cách xuất hiện cũng liền đại biểu cho loạn thế sắp bị chung kết, thiên đạo minh vị kia xích long mệnh cách sở hữu giả cuối cùng cũng bất quá là cho trước mặt mình vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả làm áo cưới thôi. Hiện tại lão giả cũng rốt cuộc minh bạch Đại Hạ Thiên Triều vì cái gì có nhiều như vậy chiến tướng mệnh cách tồn tại, nhân hoàng mệnh cách cần phải có người đi theo, cho nên những thứ này chiến tướng đều là nhân hoàng mệnh cách tùy tùng giả. Chương 349, thần bí lão giả thân phận, thiên cơ các truyền nhân thiên cơ tử. Chương 349, thần bí lão giả thân phận, thiên cơ các truyền nhân thiên cơ tử. Lúc này thời điểm lão giả cũng rốt cuộc minh bạch Sở Phàm vì cái gì có thể tại một cái tiểu tiểu đông vực của thời. Dù sao nhân hoàng mệnh cách thì có thể giải thích hết thảy, cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách Sở Phàm tương lai là cái này thiên địa ở giữa đứng đầu nhất nhân vật. Nghĩ tới chỗ này lão giả bắt đầu đối Sở Phàm chờ mong lên, cũng muốn nhìn một chút Sở Phàm trưởng thành cần muốn thời gian bao nhiêu. Lão phu thiên cơ tử, gặp qua tiểu hữu. Tại biết Sở Phàm mệnh cách về sau, lão giả trên mặt cũng là không có chút nào cảm giác ưu việt, ngược lại là vẻ mặt thành thật đối với Sở Phàm chắp tay mở miệng nói: "Thiên cơ tử tiền bối đến ta Đại Hạ Thiên Triều vì chuyện gì?" Sở Phàm tại nhìn thấy lão giả thái độ đối với chính mình về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, có điều hắn biết phải cùng lão giả vừa mới nói nhân hoàng mệnh cách có quan hệ. Nhưng là thấy đến lão giả đối với chính mình như thế thái độ về sau, Sở Phàm thái độ đối với ông lão cũng là cải biến, sau đó hơi nghi hoặc một chút đối với trước mặt lão giả mở miệng hỏi thăm. Hắn cũng tò mò lão giả đi vào bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều mục đích chủ yếu, đương nhiên chỉ sợ lão giả đi vào bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều mục đích cùng hắn nhi nữ có quan hệ. Vừa mới bắt đầu lão hủ đến Đại Hạ Thiên Triều hoàng cung, chủ yếu là vì nhìn xem tiểu hữu nhi nữ, có chút nhi nữ ra đời thời điểm ý dị tượng là để lão hủ cảm thấy thật không thể tin, cho nên lão hủ lúc này mới sẽ theo trung vực chạy đến đông vực, nhưng bây giờ tại cảm nhận được tiểu hữu trên thân mệnh cách về sau, lão hủ liền biết tiểu hữu nhi nữ trên thân mệnh cách hẳn là truyền lại từ tiểu hữu. Thiên cơ tử lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đối với Sở Phàm giải thích lên tại sao mình xuất hiện tại Đại Hạ Thiên Triều nguyên nhân. Đương nhiên đây hết thảy đều bởi vì Sở Phàm trên thân cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách nguyên nhân, bằng không mà nói là một cái cường giả đứng đầu, hắn lại làm sao có thể vì Sở Phàm giải thích nhiều như vậy. Mà Sở Phàm đang nghe lão giả lời nói về sau cũng là sửng sở, hắn không nghĩ tới xa tại trung vực lão giả vậy mà cảm nhận được chính mình nhi nữ sinh ra lúc dị tượng, trong nháy mắt liền để Sở Phàm bắt đầu lo lắng. Trung vực những cái kia đỉnh tiêm cường giả cũng cảm nhận được những dị tượng này sao? Sau đó hắn một mặt lo lắng đối với trước mặt thiên cơ tử dò hỏi, nếu như trung vực đỉnh tiêm cường giả đều phát hiện chính mình nhi nữ lúc sinh ra đời dị tượng lời nói, như vậy chỉ sợ tiếp xuống Đại Hạ Thiên Triều đem về mười phân khó khăn. Tiểu hữu không cần lo lắng, trung vực trừ ta ra chỉ sợ không có người phát hiện đạo này dị tượng. Thiên cơ tử đang nghe Sở Phàm mà nói về sau trên mặt xuất hiện một vẻ tự tin, sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật đối với Sở Phàm mở miệng nói. Sở Phàm đang nghe thiên cơ tử mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó liền gặp hắn bắt đầu hiếu kỳ đối với hệ thống mặc niệm hỏi thăm. Thiên cơ tử, thiên cơ các đương đại trưởng khống giả, đồng thời cũng là cổ lão thế lực thiên cơ các chủ nhân, tu vị chuẩn đế viên mãn cảnh giới, tuổi tác 7000 tuổi, hệ thống cho ra tin tức cũng là triệt để Sở Phàm cảm thấy kinh hãi, Sở Phàm không nghĩ tới trước mặt mình vị lão giả này lại là thiên cơ các đương đại chủ nhân. Thiên cơ các vẫn luôn tại toàn bộ đại lục bên trên lưu truyền, chỉ là người nào cũng chưa từng gặp qua thiên cơ các chân chính chủ nhân. Bởi vì thiên cơ các mỗi một thời đại hoặc là nói mỗi một thời đại chỉ có một vị chủ nhân, mà vị này truyền người biết được chuyện thiên hạ, đồng thời vị này chuyển nhân thực lực sẽ không quá yếu. Nhưng Sở Phàm không nghĩ tới cái này để nhất thiên cơ các chuyển nhân thực lực vậy mà đạt đến kinh khủng chuẩn đế viên mãn cảnh giới, phải biết tu vi như vậy khoảng cách truyền thuyết bên trong đại đế cảnh giới cũng không xa. Đương nhiên càng khủng bố hơn chính là người này tuổi tác lại không sai đã đạt đến hơn 7000 tuổi. Ngay tại Sở Phàm cảm thấy chấn kinh đồng thời, lúc này thiên cơ tử càng thêm chấn kinh, bởi vì vừa mới hắn giống như cảm nhận được Sở Phàm đã triệt để đem hắn tu vi xem thấu. Phải biết trước mặt Sở Phàm bèn bèn chỉ là nhập thánh viên mãn cảnh giới thôi, có thể là tu vi như vậy lại làm sao có thể xem thấu chính mình tu vi đây? Tiểu hữu đây là xem thấu ta tu vi sao? Mà thiên cơ tử cũng không định giấu giếm, ngược lại là trực tiếp đối với Sở Phàm bắt đầu hỏi thăm. Sau khi hỏi xong, hắn một mặt mong đợi nhìn lấy Sở Phàm trả lời. Không tệ, tiền bối tu vi đã đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới, chỉ sợ tại toàn bộ đại lục lên đều xem như mạnh nhất đi. Sở Phàm nghe được thiên cơ tử mà nói về sau tự nhiên cũng là biết thiên cơ tử đã biết hắn có thể biết thiên cơ tử tu vi, cho nên lúc này thời điểm Sở Phàm cũng không có lựa chọn giấu giếm, ngược lại là bình tĩnh đối với thiên cơ tử trả lời. Đây chính là truyền thuyết bên trong nhân hoàng mệnh cách chỗ kinh khủng à? Vẹn vẹn chỉ là nhập thánh cảnh giới liền có thể xem thấu chuẩn đế viên mãn cảnh giới tu vi, trăm vạn năm thời gian rốt cục để ta thiên cơ các lại một lần nữa chờ đến một vị nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Thiên cơ tử đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là gương mặt chấn kinh, mặc dù nói vừa mới bắt đầu trong lòng của hắn thì có chút suy đoán, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Sở Phàm vậy mà thật đã đoán được hắn tu vi. Bất quá vừa nghĩ tới Sở Phàm trên thân nắm giữ trăm vạn năm hiếm thấy xuất hiện một lần nhân hoàng mệnh cách về sau hắn cũng đã cảm thấy bình thường. Tiểu hữu, có thể hay không để cho ta đi xem một chút tiểu hữu cái này còn nối dõi? Sau đó chỉ thấy thiên cơ tử vẻ mặt thành thật nhìn lấy Sở Phàm mở miệng nói, mặc dù nói hắn thực lực đã đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới có thể tùy tiện không nhìn thẳng trước mặt Sở Phàm vào xem Sở Phàm một đôi con nối dõi. Nhưng là đối với cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách Sở Phàm, thiên cơ tử vẫn là hết sức tôn kính. Đã tiền bối muốn nhìn, vậy thì mời đi. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng biết thiên cơ tử đối với mình nhà nhi tử cùng nữ nhi không có uy hiếp, sau đó liền dẫn thiên cơ tử chậm rãi hướng về trong phòng đi đến. Bất quá lúc này thời điểm Cơ Hạo Nguyệt lại là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm thiên cơ tử, đến mức Tư Không Trường Phong bọn người lúc này thời điểm thì là ào ào về tới gian phòng chung quanh thủ hộ lấy gian phòng. Mặc dù nói hiện tại thiên cơ tử không có thể hiện ra muốn cùng Đại Hạ Thiên Triều là địch tình thế, nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng cũng chỉ trầm tĩnh lại. Rất nhanh, Sở Phàm liền dẫn thiên cơ tử đi tới hai cái tiểu gia hỏa bên ngoài phòng, sau đó hắn không chút do dự liền dẫn thiên cơ tử tiến nhập trong phòng. Mà lúc này trong phòng Sở Thiên Hùng mấy người tại cửa phòng mở ra thời điểm, liền vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm tiến đến Sở Phàm cùng Sở Phàm sau lưng Thiên Cơ Tử. Lúc này thời điểm bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn lấy Sở Phàm sau lưng Thiên Cơ Tử. Không có việc gì, vị này tiền bối chẳng qua là muốn nhìn một chút Vô Song cùng Yên Nhiên. Sở Phàm nhìn lấy chính mình phụ mẫu cùng Thanh Điểu, Lạc Thiên Y đi trong ánh mắt vẻ cảnh giác lúc chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong trả lại bọn hắn một cái yên tâm ánh mắt. Mà lúc này Thiên Cơ Tử thì là ánh mắt rằng rặc nhìn chằm chằm Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên, đồng thời có thể theo ánh mắt của hắn bên trong nhìn ra một vẻ chấn kinh chi sắc. Khí vận chi tử cùng khí vận chi nữ, không nghĩ tới vậy mà trên đại lục đồng thời xuất hiện khí vận chi tử cùng khí vận chi nữ, chẳng lẽ là thiên quyền ta thiên võ đại lục sao? Sau đó chỉ thấy Thiên Cơ Tử một mặt kích động nhìn nó nói, lúc này thời điểm hắn đã nhìn ra hai cái tiểu gia hỏa trên thân có mệnh cách, có thể nói hai cái tiểu gia hỏa trên thân có mệnh cách 10 phân cường đại, là truyền thuyết bên trong khí vận chi tử cùng khí vận chi nữ. Chương 350, Thiên Cơ Tử yêu cầu. Trăm vạn năm trước đó thống nhất đại lục Hiên Viên Nhân Hoàng chương 350, Thiên Cơ Tử yêu cầu, trăm vạn năm trước đó thống nhất đại lục Hiên Viên Nhân Hoàng tuy nhiên vừa mới bắt đầu Thiên Cơ Tử thì suy đoán Sở Phàm con nối dõi mệnh cách không yếu, nhưng hắn không nghĩ tới Sở Phàm cái này một đôi con nối dõi mệnh cách vậy mà như vậy cường đại. Có thể nói Sở Phàm con nối dõi mệnh cách đã có thể cùng Sở Phàm Nhân Hoàng mệnh cách đánh đồng với nhau, chỉ bất quá Sở Phàm mệnh cách nhất định thống nhất toàn bộ thiên hạ. Mà hai tiểu gia hỏa này mệnh cách lại là đủ để cho hai cái tiểu gia hỏa thành vì cái này cái trên thế giới cường đại nhất người. Tương lai trưởng thành hai cái tiểu gia hỏa tuyệt đối được xưng tụng là cái này thế giới bên trong lớn nhất cường giả đứng đầu. Huống chi hai tiểu gia hỏa này còn nắm giữ một cái cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách phụ thân, nếu như vậy, hai tiểu gia hỏa này tốc độ phát triển sợ rằng sẽ vượt qua trước kia những cái được gọi là khí vận chi tử. Xem ra đại lục muốn khôi phục, mà chứng đạo cũng tại một thế này sẽ xuất hiện. Sau đó chỉ thấy Thiên Cơ Tử trong ánh mắt tràn đầy tang thương nhìn lên bầu trời, bởi vì cái này một trên phiến đại lục quy tắc nguyên nhân, cho nên hắn tu vi đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới về sau thì không cách nào đột phá. Đây cũng là vì cái gì thiên phú như thế khủng bố hắn cuối cùng tu vi chỉ có thể dừng lại tại chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Nhưng là bây giờ đang ở trông thấy Sở Phàm cùng hai cái tiểu gia hỏa trên thân mệnh cách về sau, trong lòng của hắn liền xuất hiện một vệt hy vọng. Đã Sở Phàm nhân hoàng mệnh cách cùng hai cái tiểu gia hỏa khí vận mệnh cách đều đã xuất hiện, như vậy cái này một chuyện tuyệt đối có thể chứng đạo đế lộ, hắn có lẽ có cơ hội đi theo tại Sở Phàm bên người, trở thành đại đế cảnh giới cường giả. Lão phu có việc một chuyện muốn nhờ, còn thỉnh tiểu hữu đồng ý. Sau đó chỉ thấy hắn thu hồi trong nội tâm vẻ chờ mong, ngược lại là chậm rãi đi vào Sở Phàm trước mặt, nghiêm túc đối với Sở Phàm mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn một mặt mong đợi nhìn lấy Sở Phàm, hiển nhiên hắn lúc này hận không thể Sở Phàm nhanh chóng đáp ứng chính mình. Không biết tiền bối vì chuyện gì, nếu như ta có thể đáp ứng mà nói ta hẳn là sẽ đáp ứng tiền bối. Sở Phàm nghe được Thiên Cơ Tử mà nói về sau nhíu nhíu mày, có điều rất nhanh hắn liền hồi phục Thiên Cơ Tử, đương nhiên hắn cũng không có nói mình nhất định muốn đáp ứng Thiên Cơ Tử yêu cầu. Dù sao nếu như Thiên Cơ chỉ cần đem chính mình hai cái tiểu gia hỏa mang đi, hắn là không thể nào để Thiên Cơ Tử mang đi. Ta muốn Trường An Thành ở lại, đồng thời hai tiểu gia hỏa này do ta dẫn theo tu luyện như thế nào. Sau đó Thiên Cơ Tử đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trực tiếp đem chính mình yêu cầu nói ra, sau khi nói xong, hắn còn nhìn một chút bên cạnh mình cách đó không xa hai cái tiểu gia hỏa. Kỳ thật vừa mới bắt đầu Thiên Cơ Tử là muốn đi theo tại Sở Phàm bên người, chỉ bất quá Sở Phàm làm vì nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, Thiên Cơ Tử cũng không biết Sở Phàm trưởng thành đạo lộ phải làm thế nào, cho nên hắn lúc này mới lùi lại mà cầu được khác, lựa chọn Sở Phàm hài tử. Tuy nhiên hắn không biết nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả phải làm thế nào tu luyện như thế nào trưởng thành, nhưng là khí vận chi tử cùng khí vận chi nữ muốn trưởng thành như vậy hết sức đơn giản. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên tu luyện cùng đầy đủ tu luyện công pháp, bọn hắn liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Thậm chí có thể nói khí vận chi nữ cùng khí vận chi tử muốn trưởng thành, dù là đem bọn hắn nhét vào linh khí khô kiệt địa phương cũng có thể trưởng thành. Dù sao bọn hắn đều là cái này thiên địa ở giữa sủng nhi, ai biết Lao Thiên sẽ cho bọn hắn mở dạng gì cửa sau. Ta muốn biết tiền bối tại sao muốn lựa chọn ta Đại Hạ Thiên Triều, chẳng lẽ cùng ta trên thân nhân hoàng mệnh cách có quan hệ sao? Sở Phàm đang nghe Thiên Cơ Tử mà nói về sau tuy nhiên mười phân động tâm, nhưng hắn vẫn là hỏi ý kiến hỏi nghi ngờ của mình. Mặc dù nói Thiên Cơ Tử thực lực mười phân cường đại, nếu như hắn lưu tại Trường An Thành, như vậy Đại Hạ Thiên Triều thực lực đem sẽ nhận được cường đại đề thăng, thậm chí có thể nói nếu như Thiên Cơ Tử gia nhập Đại Hạ Thiên Triều, Đại Hạ Thiên Triều liền không lại sợ hãi bất kỳ thế lực. Nhưng là Sở Phàm còn là muốn trước thời hạn hiểu rõ ràng Thiên Cơ Tử đến cùng vì sao muốn gia nhập hắn Đại Hạ Thiên Triều. Tiểu Hữu nắm giữ truyền thuyết bên trong nhân hoàng mệnh cách, cho nên tiểu Hữu thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không thấp, dù sao đây chính là trăm vạn năm cũng khó khăn đạt được hiện một lần nhân hoàng mệnh cách, mà lại tại tiểu Hữu bên người những cái kia tướng lĩnh trên thân có mệnh cách cũng đủ để trợ giúp tiểu Hữu trưởng thành. Thiên Cơ Tử đang nghe Sở Phàm mà nói về sau thì là lắc đầu, sau đó liền bắt đầu chính mình kể ra, nhân hoàng mệnh cách là trên cái thế giới này đứng đầu nhất mệnh cách, cho nên nói hắn muốn trưởng thành có thể nói là hết sức đơn giản. Đương nhiên nếu như một cái nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả không muốn tranh bá thiên hạ, như vậy cái này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả muốn trưởng thành quả thật có chút khó khăn. Nhân hoàng mệnh cách thật sự có như thế cường đại sao? Sở Phàm nhìn thấy Thiên Cơ Tử một mực nhắc lên nhân hoàng mệnh cách, sau đó hắn liền tò mò đối với Thiên Cơ Tử bắt đầu hỏi thăm, phải biết Thiên Cơ Tử đối hắn trên thân tiên thiên đạo thể không chút nào lên hứng thú. Ngược lại là một mực dẫn theo nhân hoàng mệnh cách, cái này khiến Sở Phàm trong nháy mắt thì đối nhân hoàng mệnh cách lên hứng thú. Nhân hoàng mệnh cách đương nhiên cường đại, ngươi cũng đã biết lên một cái cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách người là người nào. Thiên Cơ Tử đang nghe Sở Phàm mà nói về sau thì là có chút bất đắc dĩ, sau đó chỉ thấy hắn một mặt kích động đối với Sở Phàm mở miệng nói, sau khi nói xong, còn có thể trông thấy hắn trên mặt mang theo một vẻ vẻ sùng bái. Sở Phàm đang nghe Thiên Cơ Tử mà nói về sau thì là lắc đầu, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua người nào cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách, dù là hắn trên người mình nhân hoàng mệnh cách hắn cũng không biết. Lên một cái cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách chính là Hiên Viên Nhân Hoàng, trăm vạn năm trước đó Hiên Viên Nhân Hoàng theo một cái tiểu tướng quân quật khởi, vẹn vẹn chỉ là phí tổn trăm năm, hắn liền phát triển đến chuẩn đế cảnh giới tu vi. Mà lại 300 năm vị này cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách tuyên ngôn nhân hoàng là thành công thống nhất toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, sau đó càng là tại thống nhất đại lục về sau chứng đạo đại đế, cho nên ngươi cảm thấy nhân hoàng mệnh cách yếu sao? Thiên Cơ Tử nhìn thấy Sở Phàm không biết về sau cũng là chậm rãi mở miệng giải thích, bất quá đối với Sở Phàm không biết Hiên Viên Nhân Hoàng sự tình hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hiện tại trên đại lục còn biết chút Hiên Viên Nhân Hoàng đã không có bao nhiêu. Huống chi Sở Phàm còn sinh ra ở cái này cằn cỗi đông ngực. Hiên Viên Nhân Hoàng là cả nhân tộc cường đại nhất cường giả có 102, đã từng hắn thống nhất đại lục về sau, cho dù là yêu tộc những cái kia cường giả cũng chỉ có thể làm dưới trướng hắn chiến tướng. Chỉ bất quá Hiên Viên Nhân Hoàng tại trăm vạn năm trước đó liền biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa lúc ấy Hiên Viên Nhân Hoàng vẫn là trung niên liền biến mất ở Thiên Võ Đại Lục. Rất nhiều người đều cảm thấy Hiên Viên Nhân Hoàng hẳn là phi thăng tới tiên giới, nhưng là chúng ta cũng không biết có hay không cụ thể tiên giới. Đằng sau Hiên Viên Nhân Hoàng sáng lập Hiên Viên Tiên Triều bắt đầu từ từ xuống dốc. Hiện tại Hiên Viên Tiên Triều đã triệt để bao phủ tại lịch sử Trường Hà bên trong, bất quá Hiên Viên Tiên Triều bên trong Hiên Viên nhất tộc hiện tại cần phải còn tồn tại trên đời này. Thiên Cơ Tử đang nói xong Hiên Viên Nhân Hoàng về sau lại lần nữa cảm khái nói ra, tuy nhiên hắn là thiên cơ các vùng này truyền nhân, nhưng là liên quan tới đã từng Hiên Viên Nhân Hoàng sự tình hắn biết cũng không nhiều. Huống chi Hiên Viên Nhân Hoàng thành lập Hiên Viên Tiên Triều cũng là mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, cho nên cho dù là thiên cơ các liên quan tới Hiên Viên Nhân Hoàng sự tích cũng không nhiều. Chương 351, Hiên Viên Thế Gia Cường Đại, Đại Lục Thế Lực Liên Hợp Tiến Công Hiên Viên Thế Gia Nguyên Nhân. Chương 351, Hiên Viên Thế Gia Cường Đại, Đại Lục Thế Lực Liên Hợp Tiến Công Hiên Viên Thế Gia Nguyên Nhân. Sở Phàm tại nghe xong Thiên Cơ Tử mà nói về sau cũng là mười phân chấn kinh, hắn không nghĩ tới trăm vạn năm trước đó đại lục này lại bị người thống nhất qua, mà lại thống nhất người lại bị xưng là Hiên Viên Nhân Hoàng. Phải biết cho dù là hắn ở kiếp trước thế giới cũng có một cái được xưng là Hiên Viên Nhân Hoàng tồn tại, không biết cùng trên đời này Hiên Viên Nhân Hoàng có liên lạc hay không. Không chỉ có chỉ là có như thế một cái ý nghĩ, Sở Phàm thì lắc đầu đem não hải bên trong ý nghĩ vứt bỏ, dù sao trên đời này Hiên Viên Nhân Hoàng đã biến mất trăm vạn năm lâu. Cho dù chân chính phi thăng tới tiên giới, vị này Hiên Viên Nhân Hoàng chỉ sợ cũng là tại tiên giới bên trong trở thành cường giả đứng đầu đi. Dù sao trăm vạn năm thời gian đầy đủ vị này Hiên Viên Nhân Hoàng trưởng thành. Đến mức Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm cũng là triệt để bị Thiên Cơ Tử mà nói ngây ngẩn cả người. Khi ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Sở Phàm thời điểm tràn đầy thật không thể tin. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này tiểu nhi tử vậy mà cầm giữ có như thế khủng bố nhân hoàng mệnh cách, mặc dù nói hắn hiện tại còn có chút không tin chính mình tiểu nhi tử có thể trở thành trăm vạn năm trước đó vị kia Hiên Viên Nhân Hoàng một dạng cường giả. Nhưng là nghĩ đến chính mình nhi tử trong khoảng thời gian này trưởng thành, hắn liền cảm giác chính mình nhi tử chỉ sợ có cơ hội trở thành Hiên Viên Nhân Hoàng một dạng tồn tại. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ đại lục đều biết hắn Sở Thiên Hùng tên. Nghĩ tới chỗ này, Sở Thiên Hùng trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười. Mà lúc này ở bên cạnh hắn Vượng Khê Nhiễm thì là có chút bất đắc dĩ liếc một cái Sở Thiên Hùng, bất quá làm nàng đang nhìn hướng Sở Phàm thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo vẻ hưng phấn. Mặc dù nói Hiên Viên Tiên Triều đã triệt để biến mất không thấy, nhưng là Hiên Viên Thế Gia lúc này thời điểm còn chân thực tại tồn tại, mà lại theo ta được biết ngàn năm trước đó Hiên Viên Thế Gia có một vị thiên kiêu xuất thế, này người thiên phú mười phân khủng bố, vẹn vẹn chỉ là trăm năm liền đã phát triển đến đại thánh cảnh giới, tuy nhiên không sánh bằng đã từng Hiên Viên Nhân Hoàng, nhưng là thiên phú cũng thật không tệ. Thiên Cơ Tử đến đón lấy cũng là bắt đầu giới thiệu liên quan tới Hiên Viên nhất tộc. Mặc dù nói đã từng Hiên Viên Tiên Triều biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, nhưng là Hiên Viên nhất tộc thực lực lại không yếu. Cái này trăm vạn năm thời gian bên trong Hiên Viên nhất tộc đều một mực xuất hiện đỉnh phong thiên tiêu, mà lại những thứ này Hiên Viên nhất tộc thiên tiêu cũng là tuân theo tổ tiên di chí một mực thủ hộ lấy Thiên Võ Đại Lục. Mà tựa như là bởi vì đã từng Hiên Viên Nhân Hoàng biến mất nguyên nhân, cho nên dẫn đến toàn bộ Thiên Võ Đại Lục đều có pháp tắc trói buộc, cho nên cho dù là tại cường đại thiên tiêu đạt tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới về sau muốn đột phá đại đế cảnh giới thì mười phần khó khăn. Mà lại một thời đại bên trong chỉ có một vị tuyệt thế thiên tiêu có thể đột phá đến đại đế cảnh giới. Phải biết Hiên Viên Nhân Hoàng từng tại thời điểm thế nhưng là trợ bên người mấy người đều đột phá đến đại đế cảnh giới. Mà Thiên Cơ Tử lần này tại nhìn thấy Sở Phàm bị này cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách thiên kiêu về sau, hắn thì tin tưởng Sở Phàm có thể đánh vỡ cái này thiên địa ở giữa quy tắc, lại một lần nữa trở thành một vị đại đế cảnh giới cường giả, sau đó hắn có lẽ có cơ hội đi theo tại Sở Phàm bên người trở thành một vị đại đế. Huống chi Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên trên thân còn cầm giữ có thiên mệnh, cho nên lần này thiên đạo pháp tắc không cách nào áp chế Sở Phàm một nhà, đây cũng là vì cái gì Thiên Cơ Tử lựa chọn Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên nguyên nhân. Mà theo Thiên Cơ Tử tự thuật, Sở Phàm cũng minh bạch Hiên Viên nhất tộc chỗ kinh khủng, có thể nói hiện tại Hiên Viên nhất tộc mặc dù không cách nào thống nhất toàn bộ đại lục, nhưng là Hiên Viên nhất tộc lại là toàn bộ đại lục lớn nhất cường giả đứng đầu. Cho dù là lúc này tiếng tăm lừng lấy Thiên Đạo Minh tại Hiên Viên thế gia trước mặt chỉ sợ cũng không tính là gì, dù sao Hiên Viên thế gia bên trong ngoại trừ đại đế nội tình bên ngoài, chỉ sợ còn nắm giữ đại đế cấp bậc cường giả. Đương nhiên đây hết thảy đều là Thiên Cơ Tử suy đoán, dù sao thế lực khác có đại đế cấp bậc cường giả đều không thể trốn qua tuế nguyệt tẩy lễ. Lưu lại nội tình về sau liền tiến về thiên ngoại tìm kiếm đầy đủ đột phá càng cao cảnh giới cơ duyên đi. Hiên Viên nhất tộc tuy nhiên tại cái này trăm vạn năm thời gian bên trong cũng có người đột phá đến đại đế cảnh giới, nhưng là Hiên Viên nhất tộc đột phá đến đại đế cảnh giới cường giả lại là rất ít xuất hiện. Đây cũng là gây nên vạn năm trước đó đại chiến nguyên nhân, đại lục phía trên tu sĩ bởi vì hiên viên nhất tộc đại đế rất ít xuất hiện nguyên nhân cho rằng hiên viên thế gia có được trường sinh bí mật, cho nên đại lục phía trên thế lực tại vạn năm trước đó liên thủ muốn theo hiên viên thế gia trong tay lấy được đến liên quan tới trường sinh bí mật. Nhưng là vạn năm trước đó hiên viên thế gia lại cho thấy trước nay chưa có thực lực làm đến toàn bộ đại lục đều kinh hãi. Bất quá trận này đại chiến cuối cùng lại là đưa đến đại lục phía trên đỉnh tiêm thế lực đỉnh tiêm cường giả vẫn lạc, mà hiên viên thế gia chuẩn đế cũng vẫn lạc thập thất vị. Bất quá cho dù đại chiến đến cuối cùng hiên viên thế gia bên trong cũng không có đại đế cấp bậc cường giả xuất hiện. Cuối cùng hiên viên thế gia lựa chọn ẩn thế không ra, mà cái khác đỉnh tiêm thế lực bởi vì cường giả vẫn lạc nguyên nhân, cũng không có lựa chọn đi tiếp tục tìm kiếm hiên viên thế gia. Dù sao thì coi như bọn hắn tìm được hiên viên thế gia bọn hắn cũng không thể tránh được. Không hơn vạn năm trước một trận chiến này lại là để đại lục phía trên những thứ này đỉnh tiêm thế lực bên trong nội tình tiêu hao rất nhiều, cho nên cái này mới đưa đến cái này thời gian vạn năm bên trong chuẩn đế cấp bậc cường giả rất ít xuất hiện nguyên nhân. Hiện tại tham dự cái kia một trận đại chiến chuẩn đế cấp bậc cường giả chỉ sợ đều là tại phủ đuổi bên trong, dù sao bọn hắn muốn tiếp tục sống sót chờ đợi thành tựu đại đế cảnh giới cơ hội nhất định phải đem chính mình phủ đuổi lên. Mà có một ít người thì là bởi vì cái kia một trận đại chiến lưu lại thương thế triệt để bất lạc. Tại ngàn năm trước đó hiên viên nhất tộc hiên viên Long Phách lại là tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm xuất thế, hiên viên Long Phách xuất hiện tại trung vực thời điểm hắn tu vi vẹn vẹn chỉ là đạt tới vương giả cảnh giới. Mà lại hắn trực tiếp lấy hiên viên Long Phách tên xuất thế, trong nháy mắt thì hút đưa tới trung vực đỉnh tiêm thế lực chú ý, trong đó một vị đại thánh cấp bậc cường giả càng là trực tiếp xuất thủ muốn phải giải quyết hiên viên Long Phách, theo trên người hắn tìm tới liên quan tới trường sinh bí mật. Tuy nhiên lại bị hiên viên Long Phách hộ đạo giả giải quyết, bởi vậy những thứ này đỉnh tiêm thế lực bắt đầu ngầm thừa nhận hiên viên nhất tộc thiên tiêu xuất thế kết quả. Mà hiên viên Long Phách cũng không có để bọn hắn thất vọng, vẹn vẹn chỉ là thời gian 10 năm hiên viên Long Phách liền đột phá đến nhập thánh cảnh giới. Trong năm liền trực tiếp tiến nhập đại thánh cảnh giới. Tiến nhập đại thánh cảnh giới hiên viên Long Phách càng là trực tiếp khiêu chiến các đại thánh địa thánh chủ những cái kia đỉnh phong đế triều đế chủ. Lần này khiêu chiến cũng để cho hiên viên thế gia lại một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Bất quá để người cảm thấy ngoài ý muốn chính là vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy năm hiên viên Long Phách liền biến mất ở đại lục phía trên, liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Giảng thuật hết hiên viên thế gia về sau thiên cơ tử trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ cảm khái, mặc dù nói vạn năm chuyện lúc trước khoảng cách hiện tại cũng chưa qua đi thời gian bao nhiêu, nhưng là cái kia một trận đại chiến thời điểm thiên cơ tử còn không có xuất sinh. Đây hết thảy hắn đều là theo thiên cơ các phía trên một nhiệm các chủ nơi đó hiểu được, đồng thời thiên cơ tử cũng vì hiên viên thế gia cảm thấy không đáng. Dù sao đời đời thủ hộ lấy đại lục hiên viên thế gia lại bị đại lục phía trên thế lực liên thủ vây công. Chương 352, thời gian một năm, Thánh Vương Trung Kỳ sở phạm chương 352, thời gian một năm, Thánh Vương Trung Kỳ sở phạm mà sở phạm tại nghe xong thiên cơ tử mà nói về sau cũng là mười phân chấn kinh, hắn không nghĩ tới đại lục phía trên lại còn có chuyện như vậy phát sinh. Bất quá sở phạm cũng không khỏi đến vì hiên viên thế gia mà cảm thấy bi ai, dù sao hiên viên thế gia đời đời thủ hộ lấy đại lục. Thế nhưng là sau cùng nhưng bởi vì những thứ này hư vô mở bị trường sinh chi lộ bị thế lực của cả đại lục liên hợp muốn hủy diệt. Hắn lúc này đã có thể nghĩ đến ngay lúc đó hiên viên thế gia có bi ai dường nào. Đồng thời lúc này thời điểm sở phàm cũng là mười phân bất đắc dĩ, hắn cũng nhớ tới ở kiếp trước nhìn trong tiểu thuyết giả thiên thế giới bên trong Thái Âm, Thái Dương Nhân Hoàng. Thái Âm cùng Thái Dương Nhân Hoàng là thế giới kia bên trong hai đại nhân hoàng, đồng thời bọn hắn hai người cũng là thủ hộ lấy nhân tộc đứng đầu nhất đại đế, nếu như không có bọn hắn hai cái thủ hộ lời nói, nhân tộc khẳng định sẽ nhiều tai nạn. Thậm chí nói không chừng nhân tộc sẽ tại bọn hắn tạo ra một cái kia cơ duyên biến mất. Thế nhưng là vì nhân tộc liều chết hai đại nhân hoàng hậu đại lại là không có đạt được đối xử tử tế, cuối cùng thậm chí ngay cả hai đại nhân hoàng hậu đại đều chưa từng xuất hiện. Mà hai đại nhân hoàng hóa thành một tấm da người, cũng còn đang bảo vệ bọn hắn chỗ muốn thủ hộ có thể nói mười phân bi ai. Trường sinh chi lộ thật chẳng lẽ dụ người như vậy sao? Sau đó sở phàm ánh mắt rằng giặc nhìn qua bên ngoài nỉ nó nói, mặc dù nói xuyên biệt đến cái này thế giới đã thời gian rất lâu, nhưng là sở phàm đối với trường sinh khát vọng cũng không có những người này như vậy khát vọng. Bất quá sở phàm lại là tin tưởng mình, cho dù là lâm giới tử vong thời điểm đối mặt trường sinh cũng sẽ không như thế. Nếu như trường sinh chi lộ cần như thế tiếp tục nữa mà nói hắn cảm thấy không cần thiết. Đây chính là trường sinh A, cao cao tại thượng trường sinh chi lộ người nào lại sẽ ngăn cản được hắn dụ hoặc đâu. Thiên cơ tử đang nghe sở phàm mà nói về sau trận nhìn sở phàm liếc một chút, hắn hiện tại còn giữ lại thọ nguyên đã không nhiều lắm. Nếu như không phải lần này đi ra gặp phải sở phàm bị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả gì sở phàm con nối dõi cầm giữ có khí vận mệnh cách. Như vậy tiếp xuống thiên cơ tử nên vì thiên cơ các tiếp tục tìm kiếm truyền nhân. Dù sao mỗi một thời đại thiên cơ các truyền nhân thực lực đều khó có khả năng nhỏ yếu, mà tìm tới truyền nhân thiên cơ tử liền sẽ đi tìm cái kia hư vô mở mịt trường sinh chi lộ. Bất quá bây giờ hắn lại là không cần đi tìm cái kia hư vô mở mịt trường sinh lộ, dù sao chân chính trường sinh lộ ngay tại bên cạnh mình. Chỉ cần cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách sở phàm có thể chứng đạo đại đế, như vậy hắn muốn chứng đạo đại đế cũng có thể sẽ mười phân dễ dàng. Ngươi là nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, cho nên đến đón lấy ánh mắt của ngươi cần phải thả hướng toàn bộ thiên hạ. Thiên cơ tử lúc này thời điểm lại đối sở phàm nhắc nhở. Sở phàm thực lực mặc dù không sai đã đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới, đại hạ thiên triều thực lực cũng là thống nhất toàn bộ đông vực. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu sở phàm đã thành công thay thế nhân hoàng mệnh cách, ngược lại có thể nói hiện tại sở phàm bèn bèn chỉ là tại trường thành bên trong. Hiện tại phải làm là thành công đem đại hạ thiên triều thế lực trải rộng toàn bộ đại lục, đồng thời cùng trên một đời nhân hoàng hiên viên nhân hoàng một dạng, thay thế chủ nhân của đại lục, trở thành chủ nhân của đại lục, thống nhất đại lục. Ta tính toán đợi hai tiểu gia hỏa này một tuổi thời điểm bắt đầu xuất chinh cái khác tam vực. Sở phàm đang nghe thiên cơ tử mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. cho dù không có thiên cơ tử nhắc nhở, hắn cũng chọn tại hai cái tiểu gia hỏa trưởng thành thời điểm đi xuất chinh cái khác tam vực. Đương nhiên lúc này thời điểm Sở Phàm cũng không có nghĩ đến xuất chinh trung vực, dù sao hiện tại hắn thực lực muốn chinh phục trung vực vẫn còn có chút khó khăn. Không tệ, nhân hoàng mệnh cách nên đang không ngừng chinh chiến bên trong thăng hoa, thành tựu cuối cùng đại đế chi vị. Thiên cơ tử đang nghe Sở Phàm mà nói về sau một mặt ý cười nhẹ gật đầu, cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách Sở Phàm nếu như đem mặt khác tam vực đều bỏ vào trong túi, như vậy hắn tu vi cần phải có thể đạt đến đại thánh cảnh giới, thậm chí khoảng cách chuẩn đế cảnh giới cũng hẳn là sẽ không quá xa. Theo thiên cơ tử tại Trường An thành ở lại về sau, Sở Phàm thời gian kế tiếp đều tại tu luyện cùng luyện binh làm bên trong vượt qua, mà thời gian cũng tại cái này khoái lạc thời gian bên trong giằng giặc mà qua. Nháy mắt liền tới hai cái tiểu gia hỏa tuổi cho lễ. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa đã trưởng thành lên, bởi vì hai người nắm giữ đỉnh phong thân thể nguyên nhân, cho nên tiểu vô song cùng tiểu yên nhiên lúc này bộ dáng đã cùng thường nhân 3-4 tuổi thời điểm không xê xích bao nhiêu, mà lại hai người còn 10 phân linh động, để người một trông thấy bọn họ liền không nhịn được muốn ôm lên bọn hắn tới. Bất quá cho dù nắm giữ đỉnh phong thể chất bọn hắn đã một tuổi cũng không có để bọn hắn tu luyện, mặc dù nói bọn hắn hiện tại vốn chính là động thiên cảnh giới. Nhưng là dựa theo thiên cơ tử mà nói tới nói bọn hắn hiện tại cũng không phải là tu luyện tuyệt hảo thời cơ, hai cái tiểu gia hỏa vốn là nắm giữ đỉnh phong thể chất. Cho nên cho dù bọn hắn hai cái thời gian tu luyện chậm hơn người khác cũng sẽ vượt qua người khác, huống chi đại đa số tu sĩ đều là tại 8, 9 tuổi thời điểm bắt đầu tu luyện. Mà thiên cơ tử là muốn cho hai cái tiểu gia hỏa đến 5 tuổi thời điểm lại tu luyện, Sở Phàm đang nghe thiên cơ tử ý kiến về sau cũng là đồng ý thiên cơ tử. Dù sao hắn cũng muốn để chính mình hai cái tiểu gia hỏa có một cái khoái lạc tuổi thơ. Mà thiên cơ tử cũng là thường xuyên bồi bạn hai cái tiểu gia hỏa, bất quá tại cái này thời gian một năm bên trong thiên cơ tử cũng là thường xuyên chỉ điểm Sở Phàm tu luyện. Không thể không nói thiên cơ tử không hổ là sống mấy ngàn năm lão quái vật, có hắn chỉ điểm Sở Phàm tu luyện tốc độ cũng là biến đến 10 phân cấp tốc. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Sở Phàm trong khoảng thời gian này cũng là tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện, đương nhiên hắn tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện thời điểm thiên cơ tử không biết. Bất quá Sở Phàm tốc độ phát triển lại làm cho thiên cơ tử cảm thấy thật không thể tin, vẻn vẹn chỉ là thời gian một năm Sở Phàm tu vi liền đã đạt đến thánh vương trung kỳ. Phải biết dựa theo thiên cơ tử dự đoán Sở Phàm cần phải chí ít cần thời gian 5 năm mới có thể đột phá đến thánh vương cảnh giới, thế nhưng là hắn lại thế nào cũng không nghĩ ra Sở Phàm cũng chỉ là bỏ ra thời gian 1 năm thì đột phá đến thánh vương trung kỳ. Không nghĩ ra thiên cơ tử chỉ có thể đem Sở Phàm tu vi tăng lên nhanh chóng như vậy nguyên nhân về tại nhân hoàng mệnh cách. Đồng thời tại Sở Phàm tu vi tăng lên nhanh chóng như vậy đồng thời, thiên cơ tử trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ khó có thể xóa đi nụ cười. Sở Phàm tu vi tăng lên càng nhanh đối với hắn mà nói càng tốt. Dù sao hắn thọ mệnh đã không nhiều lắm, mà tại cái này thời gian một năm bên trong tăng lên không chỉ có riêng chỉ là Sở Phàm. Cơ Hạo Nguyệt cũng là thường xuyên tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện, mà lại có thiên cơ tử vị lao quái này vật chỉ điểm Cơ Hạo Nguyệt tu vi cũng là theo đại thánh sơ kỳ đột phá đến đại thánh trung kỳ. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhưng là Cơ Hạo Nguyệt thực lực lại là tăng lên mấy chục lần, hắn hiện tại cho dù là đối mặt đại thánh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể chiến thắng. Mà đối mặt đại thánh viên mãn cảnh giới tu sĩ hắn cũng có sức đánh một trận, nếu như là những cái kia đỉnh phong đại thánh viên mãn cảnh giới tu sĩ mà nói Cơ Hạo Nguyệt cũng không nhất định có thể nhất chiến. Dù sao thời gian bảo tháp bên trong lôi đài phía trên Cơ Hạo Nguyệt cũng cùng Khương Thái Hư đại chiến qua, nhưng là hắn không có chút nào sức hoàn thủ. Mặc dù nói nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Khương Thái Hư tu vi sắp chạm đến chuẩn đế cảnh giới, nhưng là từ nơi này cũng có thể nhìn ra được đại thánh trung kỳ cùng đại thánh viên mãn cảnh giới chênh lệch. Chương 353, Đại Hạ Thiên Triều 1 năm trưởng thành, xuất binh trước giờ. Chương 353, Đại Hạ Thiên Triều 1 năm trưởng thành, xuất binh trước giờ. Mà cái này thời gian 1 năm bên trong Khương Thái Hư đều là tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện, cho nên nói hiện tại hắn tu vi càng phát thần bí. Thậm chí có thể nói hiện tại Khương Thái Hư đã nhanh muốn chạm đến chuẩn đế cảnh giới, muốn đột phá đến chuẩn đế cảnh giới cũng không phải đặc biệt khó khăn. Dựa theo Khương Thái Hư mà nói tới nói cho hắn thời gian 5 năm hắn liền có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Đương nhiên tại cái này thời gian 1 năm bên trong tăng lên không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn mấy cái. Từ Không Trường Phong cũng là lấy một loại tốc độ kinh người trực tiếp đột phá đến đại thánh cảnh giới, phải biết cái này thời gian 1 năm bên trong, hắn nhưng là theo Thánh Vương hậu kỳ trực tiếp đột phá đến đại thánh cảnh giới. Dạng này tốc độ đột phá đã không kém gì nắm giữ tiên thiên đạo thể Sở Phàm. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Tư Không Trường Phong mặc dù là Thánh Vương hậu kỳ, nhưng là thời điểm đó hắn thì sắp đột phá đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới, cho nên trong đoạn thời gian này mà đột phá đến đại thánh cảnh giới cũng là rất bình thường. Mà Tiểu Kiếm Tiên cũng là tại cái này thời gian 1 năm bên trong đột phá đến đại thánh cảnh giới, đương nhiên ngoại trừ Tiểu Kiếm Tiên bên ngoài, những người khác tu vi tại cái này thời gian 1 năm bên trong cũng chí ít tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tỷ như lúc này Độc Cô Cầu Bại cùng Lý Thuần Cương cũng là thành công đi tới Thánh Vương viên mãn cảnh giới, mà lại muốn đột phá đại thánh cảnh giới vẹn vẹn chỉ cần tới cửa một chân. Những cái kia nhập thánh viên mãn cảnh giới triệu hoán nhân vật tại cái này thời gian 1 năm bên trong cũng là có rất nhiều đột phá đến thánh vương cảnh giới, cho nên nói hiện tại Đại Hạ Thiên Triều thực lực tại cái này thời gian 1 năm bên trong tăng lên rất nhiều. Mà cũng bởi vì thời gian bảo tháp nguyên nhân, cho nên nói Sở Phàm để người tại trung vực thành lập địa phủ cũng là thành công bắt đầu từ từ khôi phục. Mà lại bởi vì địa phủ bên trong những cái kia đỉnh phong sát thủ đột phá đến thánh vương cảnh giới nguyên nhân, cho nên hiện tại địa phủ tại trung vực danh tiếng không kém chút nào Huyết Vũ Lâu. Trong đó thứ nhất chấn động một lần là có người vậy mà ra giá cao để địa phủ đi ám sát một vị đại thánh cấp bậc cường giả. Đương nhiên đây cũng là những cái kia đỉnh tiêm thế lực thăm dò địa phủ thực lực nguyên nhân, mà địa phủ cũng là lựa chọn trực tiếp tiếp nhận lần này ám sát nhiệm vụ. Mà vì lần này ám sát nhiệm vụ có thể thành công, Khương Thái Hư vị này đại thánh viên mãn cảnh giới cường giả trực tiếp xuất động. Mà vị kia bị ám sát đại thánh cấp bậc cường giả là một vị ma tu đại thánh cấp bậc cường giả, ám sát hắn nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn tu luyện công pháp cho nên đổ trung vực mấy tòa thành trì. Phải biết trung vực tùy tiện một tòa thành trì bên trong thì nắm giữ trăm vạn người, cho nên nói vị này ma tu ngoại trừ trung vực hơn 1000 vạn người. Đây cũng là vì sao lại có người ám sát hắn nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù nói đã từng có người muốn ám sát vị này ma tu, nhưng là huyết vũ lâu đối với đại thánh cấp bậc cường giả ám sát có rất cao giá cả. Cho nên những thứ này muốn báo thủ tu sĩ tự nhiên không có có nhiều như vậy giá cả đi cảm động huyết vũ lâu. Mà địa phủ vì khai hỏa chính mình thanh danh cho nên lúc này mới đem giá cả điều thấp. Vị này ma tu thực lực tuy nhiên đạt đến đại thánh trung kỳ, nhưng là tại Khương Thái Hư trước mặt lại ngay cả một chiêu đều tiếp không được, trực tiếp bị nghiền ép mà chết. Mà cũng là Khương Thái Hư bày ra thực lực triệt để trung vực khiếp sợ phủ thực lực, dù sao vừa mới bắt đầu bọn hắn mặc dù biết địa phủ nắm giữ đại thánh cấp bậc cường giả. Đương nhiên đây hết thảy đều là suy đoán của bọn hắn suy đoán trong phủ nắm giữ đại thánh cấp bậc cường giả. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới địa phủ bên trong đại thánh cấp bậc cường giả vậy mà đáng sợ như vậy, cho dù là đại thánh trung kỳ ma tu ở trước mặt của hắn liền một chiêu đều tiếp không được. Trong nháy mắt liền để trung vực thế lực biết địa phủ không đơn giản, đồng thời trung vực những thế lực này cũng là đem địa phủ coi như ngang cấp thế lực. Dù sao Khương Thái Hư xuất thủ thực lực đã đạt đến đại thánh viên mãn, thậm chí có ít người suy đoán địa phủ vị cao thủ này tu vi có phải hay không đã tiến nhập chuẩn đế cảnh giới. Dưới tình huống như vậy địa phủ tự nhiên là vui vẻ phồn vinh. Huống chi tứ tuyệt cũng tại cái này thời gian một năm bên trong đột phá đến thánh vương cảnh giới. Bất quá tại ám sát hết vị này đại thánh cấp bậc ma tu về sau, địa phủ nhận được ám sát nhiệm vụ đều không phải là đặc biệt cao. Cao nhất cũng bất quá là ám giết thánh vương cấp bậc cường giả, nhưng là đây đối với địa phủ tới nói 10 phần nhẹ nhõm. Bất quá tiếp không đến đỉnh nhọn ám sát nhiệm vụ đối tại địa phủ tới nói cũng là lựa chọn tốt, Sở Phàm xây lập địa phủ thời điểm, mục đích chủ yếu chính là vì tìm hiểu tốt trung vực những thế lực này thực lực. Cho nên nói tiếp không đến ám sát nhiệm vụ địa phủ liền một mực tại phân tán tìm hiểu trung vực đỉnh tiêm thế lực tin tức. Đông vực, Trường An thành. Lúc này ánh mặt trời chiếu tại Trường An thành, làm đến toàn bộ Trường An thành xem ra vui vẻ phồn vinh. Đồng thời tại Đại Hạ Thiên Triều dẫn dắt phía dưới toàn bộ Đông vực cũng là bắt đầu mặt từ từ khôi phục. Mà lúc này Trường An thành bên ngoài, Sở Phàm người mặc một bộ hoàng kim chiến giáp, bên hông treo lơ lửng một thanh hoàng kim trường kiếm, dưới hông một cái hỏa kỳ lân, tay cầm một thanh hoàng kim trường thương. Hắn lúc này chính rằng giặc cưỡi hỏa kỳ lân hướng về phía trước cái này đen nghị đội ngũ mà đi. Thời gian một năm đã qua, hiện tại Sở Phàm cũng định đi xuất chinh cái khác tam vực. Mà lại hiện tại Đại Hạ Thiên Triều thực lực đã đầy đủ xuất chinh cái khác tam vực. Lúc này Trường An thành bên ngoài cái này trăm vạn đại quân chính là lần này Sở Phàm vì tam vực chuẩn bị. Tại cái này trăm vạn đại quân ngay phía trước đứng đấy chính là Trần Chi Báo, vị này tuyệt thế thống soái, trong đoạn thời gian này mặt hắn tu vi cũng là đạt đến thánh vương hậu kỳ. Mà ở bên cạnh hắn thì là Tần Bình, Nhạc Phi cùng Dương Nghiệp. Tại cái này thời gian một năm bên trong mặc dù nói bọn hắn đều một mực tại huấn luyện quân đội, nhưng là đối với tự thân tu vi xác thực không có rơi xuống. Bởi vậy mấy người tu vi đều đã đột phá đến thánh vương cảnh giới. Theo Sở Phàm chậm rãi cưỡi hỏa kỳ lân đi vào trăm vạn đại quân phía trước, lúc này thời điểm trăm vạn đại quân nhìn về phía trước vị này người mặc một bộ hoàng kim chiến giáp Sở Phàm trong ánh mắt tràn đầy nóng rực sùng bái. Trong đoạn thời gian này đối mặt tại Sở Phàm vị này Đại Hạ Thiên Triều đế quân, những thứ này quân đội tự nhiên là mười phân sùng bái. Mà lần này chính mình đế quân đem bọn hắn toàn bộ triệu hoán ở chỗ này nhất định là vì xuất chinh cái khác tam vực. Về phần bọn hắn vì cái gì biết phải xuất chinh cái khác tam vực, đó là bởi vì tại một năm trước đó Sở Phàm liền đã đề cập tới, cho nên bọn hắn hiện tại mới sẽ như thế nóng rực. Hôm nay chấm đem bọn ngươi triệu đến nơi đây chắc hẳn các ngươi cũng biết chấm tiếp xuống mục đích đi. Sở Phàm nhìn lên trước mặt trăm vạn đại quân giằng giặc mở miệng nói, hắn thanh âm không có che giấu trực tiếp truyền khắp toàn bộ trăm vạn đại quân bên trong, thậm chí ngay cả Trường An thành bên trong tu sĩ cùng bách tính đều nghe được hắn thanh âm. Sau đó chỉ thấy những tu sĩ này cùng bách tính nào hào để xuống trong tay mình chuyện đang làm, đem ánh mắt giằng giặc nhìn phía Trường An thành phía ngoài phương hướng. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên không cách nào nhìn đến Trường An thành phía ngoài Sở Phàm. Chinh chiến thiên hạ là nơi trở về của các ngươi, cho nên chấm quyết định xuất chinh Bắc vực. Sở Phàm nhìn lấy những ánh mắt này bên trong mang theo mong đợi trăm vạn đại quân chậm rãi lần nữa mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cố hoàng đạo khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, làm đến hắn cái này một tòa nhân gian đế hoàng càng thêm uy vũ bá khí. Chương 354, xuất chinh Bắc vực, Đại Hạ Thiên Triều đối hai cái tiểu gia hỏa yêu thương. Chương 354, xuất chinh Bắc vực, Đại Hạ Thiên Triều đối hai cái tiểu gia hỏa yêu thương. Đồng thời tại hắn sau lưng cái kia một tôn nhân hoàng pháp tướng lúc này thời điểm cũng là triệt để xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, làm đến Sở Phàm phảng phất như là một vị chân chính nhân hoàng đồng dạng đứng thẳng giữa thiên địa. Mà hắn lại phối hợp phía sau hắn cái này một tôn nhân hoàng pháp thương lộ ra mười phân ứng cảnh. Chinh chiến thiên hạ, xuất chinh Bắc vực. Trần Chi Báo làm tuyệt thế thông soái, điều động quân tâm sự tình đối với hắn mà nói hết sức đơn giản. Chỉ thấy hắn tay cầm ngân thương cao giọng la lên. Đồng thời hắn thanh âm cũng là trong nháy mắt thì chuyển khắp trăm vạn đại quân bên trong. Chinh chiến thiên hạ, xuất chinh Bắc vực. Chinh chiến thiên hạ, xuất chinh Bắc vực. Chinh chiến thiên hạ. Trăm vạn đại quân đang nghe hắn thanh âm về sau cũng là kích động theo hô, bọn hắn thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng phấn khởi. Một đạo lại một đạo âm thanh kích động rất nhanh liền truyền khắp Trường An thành. Thậm chí ngay cả xung quanh thành trì cũng nghe đến những âm thanh này. Sau đó rất nhiều tu sĩ cùng bách tính đều đem ánh mắt nhìn phía Trường An thành phương hướng, mà Trường An thành bên trong tu sĩ cùng bách tính lại là đem ánh mắt nhìn phía Trường An thành bên ngoài. Bọn hắn trên mặt đều mang chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Lúc này thời điểm bọn hắn biết chính mình đế quân phải xuất chinh Bắc vực, từ khi Đại Hạ Thiên Triều thành lập về sau, bọn hắn liền biết Đông vực bên ngoài vẫn còn có đại vực. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính mình đế quân xuất chinh cái khác đại vực thời gian vậy mà như thế sớm. Nhìn lấy kích động như thế trăm vạn đại quân, Sở Phàm lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền đối với Trần Chi Báo nhẹ gật đầu. Trần Chi Báo tự nhiên cũng là minh bạch Sở Phàm ý tứ, sau đó hắn liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra chiến thuyền. Đây là Sở Phàm đã sớm giao cho hắn, theo Trần Chi Báo đem chiến thuyền lấy sau khi đi ra. Chiến thuyền rất nhanh liền ở trên bầu trời tạo thành một cái quái vật khổng lồ. Tất cả mọi người phía trên chiến thuyền xuất chinh bắc vực. Theo trên bầu trời xuất hiện rất nhiều chiến thuyền, Trần Chi Báo cũng là trực tiếp đối với binh sĩ sau lưng ra lệnh. Mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, Nhạc Phi mấy người cũng là dẫn theo quân đội tiến nhập chiến thuyền bên trong. Vẹn vẹn chỉ là chốc lát thời gian trăm vạn đại quân liền ào ào tiến nhập chiến thuyền bên trong. Mà lúc này Sở Phàm thì là không có lựa chọn tiến nhập chiến thuyền, ngược lại chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cái sáo ngọc, sau đó chỉ nghe được một tiếng rằng giặc sáo ngọc âm thanh. Một giây sau, chỉ cảm thấy bầu trời cũng bắt đầu run rẩy lên. Sau đó chỉ thấy nơi xa xuất hiện một tòa quái vật khổng lồ, mà cái này một tòa quái vật khổng lồ rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy cái này một tòa quái vật khổng lồ là một tòa màu hoàng kim cung điện, mà màu hoàng kim cung điện là từ 9 đầu màu hoàng kim kỳ lân lôi kéo, xem ra bá đạo 10 phần. Đây cũng là Sở Phàm tại cái này thời gian 1 năm bên trong một lần không hạn chế triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra thiên đế tòa giá. Những thứ này màu hoàng kim kỳ lân mỗi một đầu tu vi đều đã đạt đến thánh vương cảnh giới, mà cái này một tòa màu hoàng kim cung điện càng là có thể ngăn cản đại thánh cấp bậc cường giả tiến công. Đến mức hiện tại Sở Phàm cưới cái này một đầu hỏa kỳ lân tu vi càng là đã đạt đến đại thánh cảnh giới, ngươi muốn là Sở Phàm tại cái này thời gian 1 năm bên trong dùng không hạn chế triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra. Theo thiên đế tọa giá xuất hiện về sau, Sở Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ hỏa kỳ lân lưng. Sau đó cả người hắn liền hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang xuất hiện ở thiên đế tọa giá bên trong, mà hỏa kỳ lân thì là biến thành một con mèo nhỏ lớn nhỏ giống như màu đỏ rực tiểu kỳ lân đi theo tại Sở Phàm sau lưng. Đồng thời tại thiên đế tọa giá chung quanh cũng là xuất hiện bách đạo bóng người màu hoàng kim. Những thứ này bóng người màu hoàng kim trên thân tán phát đi ra khí tức đều đã đạt đến thánh vương cảnh giới. Đây là Sở Phàm dùng hết tất cả quốc vận giá trị đổi lấy đi ra thiên đế cấm vệ, dù là hắn dùng hết tất cả quốc vận giá trị, cũng mẹn mẹn chỉ là đổi lấy ra trăm vị thiên đế cấm vệ. Bất quá may ra cái này trăm vị thiên đế cấm vệ tu vi đều đã đạt đến thánh vương cảnh giới. Xuất chinh. Theo Sở Phàm cái kia uy nghiêm lại bá đạo thanh âm chậm rãi truyền khắp bầu trời, chín cái hoàng kim kỳ lần cũng là lôi kéo màu hoàng kim cung điện hướng về bắc vực phương hướng mà đi. Mà ở sau lưng hắn những thứ này chiến thuyền cũng là nhanh chóng đi theo tại thiên đế tọa giá sau lưng hướng về bắc vực phương hướng mà đi. Đây chính là nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả à, trưởng thành tốc độ thật sự là đáng sợ à, chỉ sợ dùng không bao lâu liền có thể đuổi kịp ta lão gia hỏa này. Lúc này đứng trong hoàng cung thiên cơ tử trông thấy cái này một màn trên mặt cũng là lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cùng thần sắc hưng phấn. Hắn là tận mắt nhìn thấy Sở Phàm cùng đại hạ thiên triều trưởng thành, vẻn vẹn chỉ là thời gian 1 năm, Sở Phàm cùng đại hạ thiên triều trưởng thành thì viễn siêu ra hắn tưởng tượng. Có điều rất nhanh thiên cơ tử lại đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình hai cái tiểu gia hỏa trên thân. Lúc này Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên tuy nhiên đã 1 tuổi, mà lại hai cái tiểu gia hỏa lúc này linh trí đã không kém chút nào 2-3 tuổi tiểu hải nhi. Thiên cơ tử ra ra, phu hoàng cũng là rời đi đại hạ thiên triều sao? Sở Vô Song nhìn lên bầu trời bên trong xẹt qua cái kia đạo màu hoàng kim quang mang trong ánh mắt mang theo khát vọng đối với thiên cơ tử dò hỏi. Lúc này tiểu gia hỏa người mặc một bộ trường bào màu trắng bạc, xem ra đã có Sở Phàm lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, đương nhiên cái kia béo ị khuôn mặt nhỏ xem ra khiến cho hắn càng thêm đáng yêu. Tiểu gia hỏa này tại cái này thời gian 1 năm bên trong thế nhưng là toàn bộ đại hạ thiên triều bà bối, bởi vậy đem tiểu gia hỏa dưỡng thành một bộ kiêu ngạo bộ dáng, bất quá may ra hắn không có giống những cái kia công tử bột như vậy. Đương nhiên chủ nếu là bởi vì hắn tuổi tác vẹn vẹn chỉ là 1 tuổi, hắn biết chính mình phụ hoàng là toàn bộ đại hạ thiên triều chủ nhân, cho nên hắn mới sẽ có vẻ như thế cao ngạo. Mà ở bên cạnh hắn Sở Yên Nhiên thì là hoạt bát nhìn lên bầu trời bên trong xẹt qua cái kia một đạo màu hoàng kim quang mang. Nếu như nói Sở Vô Song là toàn bộ đại hạ thiên triều bà bối, như vậy Sở Yên Nhiên cũng là toàn bộ đại hạ thiên triều bà bối bên trong bà bối. Cho dù là những cái kia triệu hoán qua tới nhân vật đối với Sở Yên Nhiên cũng là 10 phần yêu thương. Vừa mới sẽ mở miệng nói chuyện Sở Yên Nhiên muốn chiếu lấp lánh bảo vật, mà nghe được Sở Yên Nhiên muốn đổ vật về sau, Lữ Bố gia hỏa này trực tiếp đi đến Tây vực đi đổ sát một đầu thánh vương cảnh giới giao long, sau đó đem giao long nội đan cướp tới đưa cho Sở Yên Nhiên. Hơn nữa còn dùng pháp lực đem giao long nội đan đổi thành tiểu hài tử ưa thích bộ dáng. Đằng sau Sở Yên Nhiên trông thấy vượng hoàng hình ảnh muốn ăn vượng hoàng thịt thời điểm, Vũ Văn Thành Đô càng là không nói hai lời trực tiếp đi đến Tây vực cấm khu đem đi vào bên trong vị kia đã nhanh phải bỏ mạng nắm giữ phượng hoàng huyết mạch kim sĩ đại bằng chém giết. Sau đó đem kim sĩ đại bằng thịt mang về cho Sở Yên Nhiên ăn. Đương nhiên cùng loại này tình huống sự tình phát sinh rất nhiều. Cho nên nói Sở Yên Nhiên cũng là toàn bộ đại hạ thiên triều bà bối, hắn muốn cái gì đại hạ thiên triều người đều có thể giúp nàng làm ra. Thậm chí thiên cơ tử còn đang không ngừng thôi toán thế gian nắm giữ phượng hoàng huyết địa phương, hắn muốn cho tiểu Yên Nhiên tại tu luyện trước đó thì đạt tới những cái kia thiên kiêu không thể đạt tới thiên phú. Đương nhiên thiên cơ tử cũng không chỉ là đang suy tính phượng hoàng huyết, hắn còn đang không ngừng thôi toán chân long huyết, hiển nhiên hắn muốn cho hai cái tiểu gia hỏa tại tu luyện trước đó viễn siêu cái khác cùng tuổi thiên tiêu. Chương 355, Đông vực tu sĩ trở mong, bình tĩnh phía dưới Xương Hoa Đế quốc. Chương 355, Đông vực tu sĩ trở mong, bình tĩnh phía dưới Xương Hoa Đế quốc. Lúc này xuất chính Sở Phàm cũng là ngay tại hướng về bắc vực phương hướng tiến đến, trùng trùng điệp điệp chiến thuyền làm cho cả Đông vực tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời. Bọn hắn đều biết đây là chính mình đế quân xuất chinh những địa phương khác, mà lần này Sở Phàm xuất chinh sau khi trở về, bọn hắn đại hạ thiên triều thực lực đem sẽ nhận được lại một lần nữa đề thăng. Làm đại hạ thiên triều người bọn hắn tự nhiên cảm thấy tự hào. đế quân lại xuất quân, thật không biết lần này đế quân cần phải bao lâu mới có thể trở về, đến lúc đó chúng ta Đại Hạ Thiên Triều có thể hay không thăng làm Đại Hạ Đế Triều. Ta Đại Hạ Thiên Triều thực lực thế nhưng là nhân vật hết sức mạnh, ta tin tưởng đế quân lần này nhất định có thể thành công, dù sao đế quân có thể là có thể cải biến toàn bộ Đông Ngực tuyệt thế cường giả. Đúng vậy à, đế quân vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy năm thì thống nhất toàn bộ Đông Ngực, hắn muốn phải giải quyết địa phương khác còn không phải mười phân dễ dàng. Muốn ta nói những người kia nên trực tiếp đầu hàng Vu Đế Quân, dù sao đầu hàng tại đế quân gia nhập ta Đại Hạ Thiên Triều là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Thật hy vọng có thể gia nhập Thiên Triều ngay trong đại quân, sau đó cùng Thiên Triều đại quân cùng đi xuất chinh, đều quái ta thực lực quá yếu, không cách nào gia nhập Thiên Triều ngay trong đại quân. Ai, vẫn là thực lực quá yếu, về đi tu luyện, đến tương lai tu vi đủ gia nhập Thiên Triều đại quân. Đại Hạ Thiên Triều xuất chinh Bắc vực tin tức tự nhiên là không đạt được, vẻn vẹn chỉ là mấy cái ngày, toàn bộ Đông vực đều biết đạo này tin tức. Bất quá biết đạo này tin tức Đông vực tu sĩ thì là một mặt sùng bái nhìn chằm chằm Trường An thành phương hướng. Dù sao đây chính là bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều đế quân, a bọn hắn sùng bái nhất vị kia đế quân xuất trình, cho nên bọn hắn hiện tại mười phân hy vọng chính mình đế quân có thể tại trận này đại chiến bên trong thủ thắng. Đương nhiên là có chút tu sĩ lúc này thời điểm cũng là dự định bế tử quan đột phá chính mình tu vi, đến lúc đó có thể gia nhập Đại Hạ Thiên Triều trong quân đội. Đại Hạ Thiên Triều trong quân đội tuyển nhận binh lính tu vi không yếu, cho nên hiện tại rất nhiều đông được tu sĩ đều không có đạt đến nước này. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn không có gia nhập Đại Hạ Thiên Triều trong quân đội nguyên nhân. Ngay tại Đại Hạ Thiên Triều xuất quân đồng thời, lúc này Bắc vực Xương Hoa Đế quốc cũng là lâm vào một loại quỷ bí bình tĩnh bên trong. Âu Dương Linh Tuyết sau khi trở về liền đem chính mình lấy được tin tức toàn bộ nói cho Âu Dương Bá Thiên. Âu Dương Bá Thiên tại biết mình mạch này toàn bộ là vẫn lạc tại Âu Dương Kình Thiên trong tay về sau cũng là mười phân phẫn nộ, đồng thời Âu Dương Bá Thiên còn trong đoạn thời gian này mặt đột phá đến Thánh Vương cảnh giới. Trong nháy mắt liền để Âu Dương Bá Thiên vị này Xương Hoa Đế quốc đế chủ thành công ổn định toàn bộ đế quốc, đồng thời cho dù là Âu Dương Kình Thiên lúc này thời điểm cũng không cách nào dung chuyển địa vị của hắn. Dù sao Âu Dương Bá Thiên đều đã đột phá đến Thánh Vương cảnh giới, cho nên hiện tại Xương Hoa Đế quốc đã triệt để trở thành Âu Dương Bá Thiên một đường chi ngôn. Nhưng là Âu Dương Kình Thiên lại làm sao có thể dừng tay như vậy đâu, mặc dù nói hắn thực lực không sánh bằng Âu Dương Bá Thiên, nhưng là Âu Dương Bá Thiên không có con nối dõi à, chỉ có Âu Dương Linh Tuyết một nữ tử chi thân hậu đại. Đây cũng là Âu Dương thế gia cái khác mấy cái mạch không có cho thấy trực tiếp chống đỡ Âu Dương Bá Thiên nguyên nhân. Dù sao bọn hắn không có khả năng để Xương Hoa Đế quốc giao cho một nữ tử. Mà Âu Dương Bá Thiên muốn giết Âu Dương Kình Thiên cũng là mười phần khó khăn, tuy nhiên hắn muốn chém giết Âu Dương Kình Thiên, nhưng là Âu Dương Kình Thiên mạch này lão tổ tu vi thế nhưng là đã đạt đến Thánh Vương hậu kỳ. Hắn một cái vừa mới đột phá đến Thánh Vương cảnh giới tu sĩ, muốn chọi cứng một vị Thánh Vương hậu kỳ tu sĩ tự nhiên là không thể nào. Mà vì để Âu Dương Linh Tuyết rời xa lấy triều đường phân tranh, Âu Dương Bá Thiên đem nàng tiếp về hoàng cung, dù sao ở bên ngoài Âu Dương Bá Thiên cũng sợ địch nhân đối với nàng xuất thủ. Lúc này Âu Dương Linh Tuyết trong hoàng cung trong ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm bầu trời. Kể từ khi biết Âu Dương Thế Gia hủy diệt chân chính hung thủ về sau, Âu Dương Linh Tuyết liền muốn vì Âu Dương Thế Gia báo thù. Có thể là muốn báo thù mà nói đối với nàng tới nói lại là mười phân khó khăn, dù sao liền chính mình lão tổ đều không thể giải quyết Kình Thiên Vương phủ, bằng vào nàng một cái tiểu tiểu pháp tướng cảnh giới tu sĩ lại làm sao có thể chứ? Không biết Đại Hạ Thiên Triều thực lực có thể hay không cùng Xương Hoa Đế quốc nhất chiến, nếu như mượn dùng bọn hắn lực lượng, cần phải có thể giải quyết Kình Thiên Vương phủ đi. Lúc này thời điểm Âu Dương Linh Tuyết cũng là đột nhiên nghĩ đến Đông Ngọc Đại Hạ Thiên Triều, Đại Hạ Thiên Triều thực lực nàng tự nhiên là nhìn đến. Cho dù là Thánh Vương cấp bậc cường giả Đại Hạ Thiên Triều cũng tùy tiện giải quyết. Cho nên Âu Dương Linh Tuyết lúc này thời điểm đột nhiên đem ánh mắt mong chờ chuyển hướng Đại Hạ Thiên Triều. Bất quá vừa nghĩ tới Sở Phàm thái độ đối với chính mình, Âu Dương Linh Tuyết trong nội tâm chờ mong ánh mắt liền bắt đầu biến đến ám phai nhạt. Mặc dù nói đã từng Âu Dương Thế Gia cùng Trấn Bắc Vương phủ quan hệ trong đó thật là không tệ, nhưng là hiện tại Âu Dương Linh Tuyết cùng Sở Phàm quan hệ trong đó lại là không thế nào hữu hảo. Thậm chí nói nếu như không phải là bởi vì có Sở Long Tồn ở đây, Sở Phàm liền không thèm để ý nàng. Cho nên nói hiện tại ta liền báo thù đều không thể làm đến sao? Âu Dương Linh Tuyết sau đó trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng nhìn lên bầu trời bên trong, nàng lúc này trong ánh mắt ngoại trừ không cam lòng bên ngoài càng nhiều thì là mờ mịt. Từ vừa mới bắt đầu nàng đi vào Xương Hoa Đế quốc nguyên nhân chủ yếu chính là vì tu luyện thay đã từng Âu Dương Thế Gia báo thù, thế nhưng là nàng hiện tại phát hiện chính mình địch nhân là cường đại như vậy, mà chính mình vô luận như thế nào tu luyện cũng vô pháp đuổi kịp địch nhân tốc độ, trong chớp nhoáng này liền để Âu Dương Linh Tuyết bắt đầu hoài nghi lên mình rốt cuộc có thể hay không cho Âu Dương Thế Gia báo thù. Thì trong hoàng cung Âu Dương Linh Tuyết ngay tại mờ mịt thời điểm, lúc này Kình Thiên Vương phủ lại là đem tất cả cao thủ đều triệu tập đến đại điện bên trong. Lúc này Âu Dương Kình Thiên ngồi ở chủ vị, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn nhìn lấy trước mặt mình cái này mấy trăm người, trước mặt cái này mấy trăm người trên thân tán phát đi ra khí tức đều mười phân khủng bố. Một phần trong đó trên thân khí tức thậm chí đã đạt đến nhập thánh cảnh giới. Lao tổ đã triệt để ủng hộ chúng ta, cho nên nói hiện tại chúng ta thậm chí có thể phát động phản loạn, nhưng là Lao tổ không hy vọng trận này đại chiến kéo dài thời gian dài, cho nên này mới khiến chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó chỉ thấy Âu Dương Kình Thiên vẻ mặt thành thật nhìn phía dưới mọi người mở miệng nói, Âu Dương Bá Thiên đột phá đến Thánh Vương cảnh giới về sau, cũng là thành công đưa tới Âu Dương Kình Thiên mạch này, lão tổ chú ý Âu Dương Kình Thiên mạch này, lão tổ cảm thấy Âu Dương Bá Thiên thiên phú hoàn toàn chính xác khủng bố, cho nên bọn hắn không thể để cho Âu Dương Bá Thiên tiếp tục trưởng thành tiếp. Nếu không tương lai Âu Dương Bá Thiên nếu như trưởng thành đến Thánh Vương hậu kỳ chính là đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới, chỉ sợ bọn hắn đời này đem về triệt để bị Âu Dương Bá Thiên xóa đi. Dù sao đã từng Âu Dương Kình Thiên mạch này đích thật là giải quyết Âu Dương Bá Thiên nhất mạch kia Âu Dương Thế Gia. Có thể nói hiện tại hai mạch quan hệ trong đó đã là không chết không thôi, thừa dịp hiện tại Âu Dương Bá Thiên thực lực vừa mới đột phá đến Thánh Vương cảnh giới bọn hắn còn có cơ hội giải quyết. Đương nhiên đây cũng là liều mạng một lần, dù sao Xương Hoa Đế quốc Âu Dương thế gia không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn hai mạch. Chương 356, bình tĩnh lại gọn sóng, điên cuồng Âu Dương Bá Thiên chương 356, bình tĩnh lại gọn sóng, điên cuồng Âu Dương Bá Thiên mà phía dưới mọi người tại nghe được Âu Dương Kình Thiên mà nói về sau, trên mặt cũng là trong nháy mắt thì lộ ra một vẻ thần sắc hưng phấn. Bọn hắn chờ đợi ngày này đã đợi trăm năm lâu, mà một ngày này cũng cuối cùng rồi sẽ tại thời khắc này chân chính đến. Tổ điệu bên trong lão tổ không có ý định để ý tới trận này đại chiến sao? Bất quá lúc này thời điểm ở phía dưới một vị lão giả vẫn là chậm rãi đứng ra nói ra nghi vấn của mình, cùng nói là ra nghi vấn của mình, còn không bằng nói hắn nói ra chính mình lo lắng sự tình. Tổ điệu bên trong quê mùa có chúng ta mạch này lão tổ ngăn cản, chúng chi trợ giúp chúng ta không chỉ có riêng chỉ có chúng ta mạch này lão tổ. Âu Dương Tình Thiên đang nghe vị lão giả này mà nói về sau chậm rãi đứng ra khoát tay áo nói ra, sau khi nói đến đây, hắn trên mặt còn mang theo lòng tin mười phần nụ cười. Mặc dù nói lần này chuẩn bị cũng không phải là rất sung túc, nhưng là Âu Dương Kình Thiên tin tưởng trận này đại chiến về sau, toàn bộ Xương Hoa Đế quốc đều chính là hắn Âu Dương Kình Thiên. Vương gia, như vậy Âu Dương Bá Thiên vị này Thánh Vương cấp bậc cường giả đâu, phải biết đột phá đến Thánh Vương cảnh giới muốn đối phó hơn 10 vị nhập thánh cảnh giới tu sĩ vẫn là hết sức dễ dàng. Lúc này thời điểm đứng tại một bên khác một vị lão giả cũng là chậm rãi đứng ra đối với Âu Dương Kình Thiên dò hỏi. Mặc dù nói bọn hắn Âu Dương thế gia lão tổ không xuất hiện đến ngăn cản giữa bọn hắn đại chiến, đối với bọn hắn tới nói là một kiện hảo sự nhi. Nhưng là Âu Dương Bá Thiên dù nói thế nào cũng là đột phá đến Thánh Vương cấp bậc cường giả, cho nên bọn hắn hiện tại lớn nhất lo lắng biến thành Âu Dương Bá Thiên. Nếu như đến lúc đó Âu Dương Bá Thiên thật dự định cùng bọn hắn liều đánh một trận tử chiến lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn Kình Thiên Vương phủ nhập Thánh cấp bậc cường giả vẫn lạc hơn 10 vị thậm chí toàn bộ ngã xuống. Lão tổ dự định tự mình ra tay ngăn cản Âu Dương Bá Thiên, đến lúc đó chỉ cần lão tổ giải quyết Âu Dương Bá Thiên, những người còn lại còn có thể ngăn cản chúng ta sao? Âu Dương Kình Thiên đang nghe vị lão giả này mà nói về sau, trên mặt thì là xuất hiện một bộ không quan trọng thần sắc, sau đó hắn bình tĩnh đối với mình bên người lão giả và mọi người ở đây mở miệng nói. Có thể nói hiện tại Âu Dương Kình Thiên một bộ hăng hái dáng vẻ, dường như hắn lúc này đã triệt để cầm xuống toàn bộ đế quốc đồng dạng. Đến đón lấy các ngươi chỉ cần muốn chờ đợi bản vương mệnh lệnh là có thể, tiếp vào bản vương mệnh lệnh liền dẫn theo bản vương đại quân trực tiếp giết vào hoàng cung. Âu Dương Kình Thiên sau khi nói xong liền tiếp theo mở miệng nói, lúc này thời điểm hắn không có ý định cho bên cạnh mình mấy vị này lão giả hỏi thăm cơ hội. Dù sao hắn hiện tại đã bắt đầu bành trướng lên, thậm chí cảm thấy đến toàn bộ Xương Hoa Đế quốc đều đã rơi vào chính mình trong tay đồng dạng. Thế mà Âu Dương Kình Thiên không biết là bọn hắn chỗ mưu đồ bí mật hết thảy đều tại Âu Dương Bá Thiên trong mắt. Làm vì đế quốc trưởng công giả, Âu Dương Bá Thiên lại làm sao có thể không coi trọng Kình Thiên Vương phủ đây? Lúc này trong hoàng cung Âu Dương Bá Thiên trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn lấy Kình Thiên Vương phủ phương hướng, bất quá tại một màn kêu bất đắc dĩ ánh mắt bên trong lại bao thoáng ánh lên đáng sợ sát ý, xem ra một trận chiến này vô luận như thế nào cũng là không cách nào tránh khỏi. Sau đó chỉ thấy Âu Dương Bá Thiên thở dài thở ra một hơi chậm rãi nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền đem ánh mắt nhìn phía Âu Dương Thế Gia tổ địa phương hướng. Hắn biết một trận chiến này chủ yếu kẻ thúc đẩy cũng là tổ địa bên trong những cái kia Thánh Vương cấp bậc lão tổ, thế nhưng là cho dù là đột phá đến Thánh Vương cảnh giới hắn cũng không thể tránh được. Dù sao những lão tổ kia tu vi tại trước mặt của hắn đột phá Thánh Vương cảnh giới, mà lại càng quan trọng hơn là những lão tổ kia tu vi đều đã đạt tới Thánh Vương trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Cho nên cho dù hắn đột phá đến Thánh Vương sơ kỳ cũng không thể tránh được. Đã các ngươi nghĩ như vậy muốn tiêu diệt chúng ta mạch này, như vậy bản tọa lần này thì cùng các ngươi đồng quy vu tận. Âu Dương Bá Thiên rất nhanh trên mặt thì lộ ra một vẻ điên cuồng, hắn lúc này dường như đã nhập ma đồng dạng. Trong ánh mắt cái kia cố màu đỏ thắm quang mang triệt để bạo phát ra. Qua một hồi lâu, Âu Dương Bá Thiên cái này mới chậm rãi đem trên thân khí tức thu vào. Sau đó Âu Dương Bá Thiên cái này mới chậm rãi hướng về trong hoàng cung đi đến, mặc dù nói Âu Dương Bá Thiên lúc này muốn hủy đi toàn bộ Âu Dương thế gia, nhưng là hắn để ý nhất cái kia hậu bối hắn không có khả năng để hắn lưu trong hoàng cung chờ đợi mọi người đổ sát. Rất nhanh, Âu Dương Bá Thiên liền xuất hiện ở hoàng cung bên trong, mà hắn tốc độ 10 phần bình ổn, dường như không có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Chỉ chốc lát sau hắn liền xuất hiện ở Âu Dương Linh Tuyết chỗ đại điện bên trong, nhìn lấy trong ánh mắt tràn đầy mê mang Âu Dương Linh Tuyết, Âu Dương Bá Thiên trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ đau lòng. "Linh Tuyết, thu thập một chút ta để người đưa ngươi đi Đông Bực đợi một đoạn thời gian, chờ sau một khoảng thời gian, ta lại phái người đi Đông Bực tiếp ngươi trở về." Âu Dương Bá Thiên đối với mình cái này huyết mạch duy nhất 10 phân sủng ái, chỉ thấy hắn chậm rãi đối với Âu Dương Linh Tuyết mở miệng nói, hắn lúc này tựa như một trưởng bối đồng dạng một mặt cương triều nhìn lấy Âu Dương Linh Tuyết. "Tổ gia gia, là có chuyện gì sắp xảy ra sao?" Âu Dương Linh Tuyết đang nghe Âu Dương Bá Thiên mà nói về sau, cũng là theo mở mịt bên trong lấy lại tinh thần, sau đó mang trên mặt lo lắng đối với Âu Dương Bá Thiên dò hỏi. "Không có cái gì đại sự, thì là muốn cho ngươi đi Đông Bực giải sầu một chút, dù sao chỗ đó đã từng là quê hương của ngươi." Âu Dương Bá Thiên tự nhiên không có khả năng đem chuyện sắp xảy ra kế tiếp nói cho Âu Dương Linh Tuyết, ngược lại là một mặt cương triều nhẹ nhàng vuốt ve Âu Dương Linh Tuyết đầu mở miệng nói. "Đã tổ ra ra để cho ta đi, như vậy Linh Tuyết liền đi Đông Bực." Âu Dương Linh Tuyết tuy nhiên đã đoán được một số, nhưng là chính nàng cũng biết mình cái này pháp tướng cảnh giới tu vi lưu tại đế quốc bên trong không có chút nào tác dụng, ngược lại sẽ trở thành chính mình bị này tổ gia gia vướng hữu, sau đó hắn liền trực tiếp đáp ứng Âu Dương Bá Thiên yêu cầu. "Tốt, như vậy đến đón lấy ta thì phái hai người tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi." Âu Dương Bá Thiên nghe được Âu Dương Linh Tuyết mà nói về sau, trên mặt lúc này mới lộ ra một vẻ nụ cười hài lòng, đồng thời hắn cũng là đem bên cạnh mình cường đại nhất hai vị trung thần phái tại Âu Dương Linh Tuyết bên người bảo hộ lấy nàng. Hai người này là bọn hắn mạch này tối cường giả, tu vi đã đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới. Cho dù là khoảng cách thánh vương cảnh giới cũng không xa. Nhưng là một trận chiến này bên trong quyết phân thắng thua thì là thánh vương cảnh giới cường giả. Cho nên nói Âu Dương Bá Thiên mới sẽ phái ra hai vị nhập thánh viên mãn cảnh giới tu sĩ bảo hộ lấy Âu Dương Linh Tuyết rời đi đế quốc. Đồng thời Âu Dương Bá Thiên mạch này cũng là phái ra một số cường giả bảo hộ bọn hắn mạch này hậu bối rời đi đế quốc, mặc dù nói Âu Dương Bá Thiên quyết định cùng Âu Dương Kình Thiên nhất mạch triển khai trận chiến cuối cùng. Nhưng là Âu Dương Bá Thiên tự nhiên không có khả năng để bọn hắn mạch này hậu bối toàn bộ ngã xuống, cho nên vì lưu lại mạch này hương hỏa, hắn tự nhiên là đem tuổi trẻ những cái kia thiên kiêu toàn bộ len lén vận ra đế quốc. Lần này tại giải quyết hết Âu Dương Linh Tuyết về sau, tại toàn bộ đế quốc bên trong Âu Dương Bá Thiên liền không có chút nào cố kỵ, có thể nói hiện tại Âu Dương Bá Thiên ý nghĩ mười phân biến thái, hắn muốn toàn bộ Âu Dương thế gia triệt để bị thanh tẩy. Chương 357, Âu Dương Linh Tuyết rời đi đế quốc, Âu Dương Kình Thiên phản nghịch bắt đầu. Chương 357, Âu Dương Linh Tuyết rời đi đế quốc, Âu Dương Kình Thiên phản nghịch bắt đầu. Thời gian rất nhanh liền đi tới ban đêm, Âu Dương Linh Tuyết tại hai vị nhập thánh viên mãn cảnh giới Âu Dương Bá Thiên nhất mạnh cường giả dẫn dắt phía dưới rời đi hoàng cung. Có thể là bởi vì Âu Dương Bá Thiên cũng sớm đã đoán được một ngày này đến, cho nên bọn hắn rời đi hoàng cung sự tình cũng không có ai biết. Thậm chí có thể nói hiện tại toàn bộ Kình Thiên Vương phủ cũng bắt đầu vì tiếp xuống đại chiến chúc mừng. Cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không đem quá nhiều ánh mắt đặt ở hoàng cung bên trong. Mà trong hoàng cung Âu Dương Bá Thiên cũng là đem hắn những cái kia thân tín toàn bộ lấy đi, hiện tại lớn như vậy hoàng cung cũng chỉ còn lại có Âu Dương Bá Thiên cái này một vị đế quốc chủ nhân. Bất quá hắn lúc này xem ra mười phân tương lão, dường như đã mất đi phong thái của ngày xưa. Bất quá trừ hắn vị này đế quốc chủ nhân bên ngoài, trong hoàng cung cận vệ quân cũng là bắt đầu từ từ tăng trưởng. Đồng thời những cái kia nhập thánh hoặc là chân vương cảnh giới tu sĩ cũng là ảo ảo xuất hiện ở hoàng cung bên trong, có thể nói hiện tại toàn bộ hoàng cung đều mười phân quỷ dị. Thời gian thì một chút như vậy một dọn đi qua, đảo mắt hai ngày liền đi qua. Cái này hai ngày bên trong hoàng cung cùng Kình Thiên Vương phủ cũng không có phát sinh đại chiến, bất quá lúc này Băng Xương thành cũng chính là đế quốc hoàng thành biến đến mười phân đáng sợ. Những cái kia tu sĩ cũng là rối rít cảm nhận được không giống bình thường bình tĩnh, mà lại hiện tại Băng Xương thành chỉ có vào chứ không có ra, nói cách khác những cái kia tu sĩ tiến nhập Băng Xương thành về sau không thể đi ra ngoài. Đây cũng là Âu Dương Bá Thiên vì phòng ngừa chạy trốn làm ra cử động. Theo thời gian rằng giặc đi tới buổi tối, Kình Thiên Vương phủ bên này, một ngày này rốt cục chuyển đến động tĩnh khổng lồ. Chỉ thấy một chi mấy vạn người quân đội xuất hiện ở Kình Thiên Vương phủ. Mà lúc này Âu Dương Kình Thiên thì là hất lên một bộ màu đen chiến giáp, tay cầm một cây chiến thương hăng hái nhìn lấy hoàng cung phương hướng. Sau đó hắn liền trực tiếp dẫn theo phía sau mình Kình Thiên Vương phủ cao thủ cùng sau lưng cái này một đội mấy vạn người quân đội hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Nơi bọn họ đi qua tất cả bách tính cùng tu sĩ đều ào ào trốn tránh. Mà bởi vì Kình Thiên Vương phủ sớm đã có chuẩn bị, cho nên phạm là nơi bọn họ đi qua, những binh lính kia đều rối rít đem đường tránh ra. Lại hoặc là bởi vì Âu Dương Thế Gia lần này là đích mạch tranh chấp, cho nên những thứ này phổ thông quân đội đều không có lựa chọn tham dự trong đó. Cho nên Âu Dương Kình Thiên đoạn đường này đi được mười phân bằng thẳng, tựa như bình thường đi vào chiều như vậy tùy tiện liền xuất hiện ở phía ngoài hoàng cung. Bất quá lúc này phía ngoài hoàng cung lại là an tĩnh đáng sợ, mà tại hoàng cung trên tường thành lại là có một chi quân đội đang chờ Âu Dương Kình Thiên quân đội đến. Cái này một chi quân đội người dẫn đầu là một vị nhập thánh khác cường giả, mà ở bên cạnh hắn thì là hơn 10 vị chân vương cảnh giới tu sĩ. Lúc này cái này một chi quân đội ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hoàng cung chỗ cửa lớn, bọn hắn ánh mắt bên trong đều tràn đầy sát ý cộc cộc cộc. Một đạo tiếng vó ngựa rất nhanh liền phá vỡ cái này yên tĩnh đêm, sau đó chỉ thấy Âu Dương Kình Tiên người khoác một bộ màu đen chiến giáp, tay cầm một cây trường thương chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà tại phía sau hắn những cái kia Kình Thiên Vương phủ cao thủ, lúc này thời điểm cũng là trong ánh mắt tràn đầy kích động nhìn trước mặt hoàng cung. Đồng thời tại phía sau hắn cái kia một chi mấy vạn người quân đội cũng là triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương gia, bản tướng chờ ngươi rất lâu. Nhìn lấy Âu Dương Kình Thiên xuất hiện về sau trên tường thành, vị kia người mặc một bộ màu tím chiến giáp trung niên nam tử chậm rãi hít sâu một hơi đứng ra nhìn lấy Âu Dương Kình Thiên chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn còn lườm liếc Âu Dương Kình Thiên sau lưng một nhóm người này cùng cái này một chi mấy vạn người quân đội. Âu Dương Long, không nghĩ tới lần này trấn thủ hoàng cung lại là ngươi, bất quá ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản được đại quân của chúng ta tiến công sao? Âu Dương Kình Thiên nhìn lấy trước mặt mình vị này người mặc một bộ áo giáp màu tím trung niên nam tử cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt khinh miệt nhìn lấy Âu Dương Long mở miệng nói. Vô luận có thể hay không ngăn cản được, hôm nay bản tướng cũng sẽ không để ngươi đi vào. Âu Dương Long đang nghe Âu Dương Kình Thiên trong lời nói vẻ mặt thành thật đối với Âu Dương Kình Thiên mở miệng nói, đồng thời lúc này thời điểm bên cạnh hắn những cái kia nhập thánh cấp bậc tu sĩ cũng là rối rít đem trên thân khí tức phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt liền có vài chục vị nhập thánh cấp bậc khí tức xuất hiện ở trên tường thành, bọn hắn ánh mắt bên trong đều tràn đầy chiến ý. Âu Dương Long, nếu như ngươi bây giờ thối lui, bản vương còn có thể bảo vệ ngươi một nhà bình an, bằng không mà nói bản vương đem về chu ngươi cựu tộc. Âu Dương Kình Thiên tại cảm nhận được những khí tức này về sau cũng là nhíu nhíu mày. Sau đó chỉ thấy hắn tiếp tục đối với Âu Dương Long mở miệng nói, đương nhiên lúc này thời điểm hắn không chỉ có chỉ là đơn giản đối với Âu Dương Long mở miệng, còn có đối Âu Dương Long uy hiếp. Ha ha ha, Âu Dương Kình Thiên, ngươi muốn chu ta cửu tộc, vậy có phải hay không cần phải trước đem ngươi giết chết ta? Âu Dương Long đang nghe Âu Dương Kình Thiên mà nói về sau trực tiếp ha ha phá lên cười, mặc dù nói Âu Dương Long cũng không phải là Âu Dương Thế Gia dòng chính, nhưng dù nói thế nào, hắn huyết mạch cũng là Âu Dương Thế Gia huyết mạch. Cho nên nếu như Âu Dương Kình Thiên thật muốn chu hắn cửu tộc, đây chẳng phải là liền Âu Dương Kình Thiên chính mình cũng liên lụy đi bảo. Nghe đến đó Âu Dương Kình Thiên sắc mặt cũng là nhất biến, sau đó chỉ thấy hắn mang trên mặt tức giận nhìn lấy Âu Dương Long. Đã ngươi muốn liều chết chống cự lời nói, như vậy bản vương liền thành toàn ngươi. Sau đó chỉ thấy Âu Dương Kình Thiên tức giận nhìn thoáng qua Âu Dương Long, sau đó cái này mới chậm rãi đối với sau lưng một đám cao thủ cùng cái này một chi mấy vạn người quân đội phất tay. Theo Âu Dương Kình Thiên phất tay động tác tại đêm tối bên trong xuất hiện. Những thứ này Kình Thiên Vương phủ cao thủ cũng là hướng thẳng đến Âu Dương Long Vương hướng đánh tới, bọn hắn vốn là đều đã đạt đến vương giả cảnh giới trở lên, cho nên đạp không mà đi, đối với bọn hắn không có vấn đề chút nào. Mà Âu Dương Long trông thấy cái này, một màn trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó chỉ thấy hắn mặt bên trong mang theo một vẻ sát ý nhìn lấy Kình Thiên Vương phủ một đám cao thủ, một tên cũng không để lại. Đồng thời băng lệnh thanh âm theo trong miệng của hắn truyền ra, trong nháy mắt liền để tại chỗ một đám cao thủ cảm thấy một cỗ giống như hàn băng đồng dạng gai lạnh. Mà ở bên cạnh hắn những cao thủ kia lúc này thời điểm cũng là ảo đạp không mà đi hướng về Kình Thiên Vương phủ cao thủ đánh tới. Trong nháy mắt tại cái này đêm đen như mực lúc rảnh rỗi bên trong liền truyền đến một đạo lại một đạo binh khí va chạm thanh âm. Mà lúc này tại Âu Dương Kình Thiên phía sau cái kia một chi mấy vạn người quân đội cũng là hướng thẳng đến cổng thành phương hướng đánh tới. Cái này một chi quân đội là toàn bộ đế quốc tối cường một trong quân đội, vẹn vẹn là bọn hắn mỗi một cái binh lính tu vi thì đã đạt đến thông mạch cảnh giới, bách phu trưởng càng là đã đạt đến thần thông cảnh giới. Đương nhiên trong đó còn có động thiên cảnh giới thiên phu trưởng. Phải biết đã từng sở thiên hùng tại động thiên cảnh giới thì trông coi mấy chục vạn đại quân, là ở chỗ này vẹn vẹn chỉ là một vị thiên phu. Lúc này trên tường thành Âu Dương Long trông thấy cái này một màn cũng là hướng về phía trên tường thành cung tiễn thủ phất phất tay. Một giây sau những thứ này cung tiễn thủ liền hướng thẳng đến phía dưới cái này một chi quân đội bắn giết mà đi. Ngàn vạn mũi tên trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ thành bên ngoài tường. Chương 358, Âu Dương Bá Thiên điên cuồng, mười mấy năm bố cục, cấm thuật. Chương 358, Âu Dương Bá Thiên điên cuồng, mười mấy năm bố cục, cấm thuật. Phía dưới cái này một chi quân đội tại nhìn thấy cái này đẩy trời mưa tên lúc cũng là ào ào hướng về cổng thành phương hướng đánh tới, lúc này thời điểm bọn hắn dường như không muốn sống nữa đồng dạng. Thế nhưng là làm những thứ này mưa tên nhanh sẽ rơi xuống bọn hắn trên thân thời điểm, liền sẽ phát hiện tại bọn hắn đỉnh đầu có một đạo vô hình lực lượng đem những thứ này mưa tên toàn bộ ngăn trở, làm đến bọn hắn không bị thương chút nào xuất hiện ở chỗ cửa thành, sau đó bắt đầu đối với chỗ cửa thành khởi xướng tiến công. Trông thấy một màn này, trên tường thành mấy vị vương giả cảnh giới tướng quân lúc này thời điểm tự nhiên cũng là ngồi không yên, chỉ gặp bọn hắn ào ào theo trên cửa thành nhảy xuống tới, sau đó tay cầm binh khí sát nhập vào cái này một chi đội ngũ bên trong. Mặc dù nói số người của bọn họ không nhiều, nhưng là bọn hắn tu vi nhưng vượt xa tại cái này một chi quân đội, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà để trước mặt cái này một chi quân đội không cách nào tiến lên. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương Kình Thiên thì là nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới bây giờ lại còn xuất hiện loại này tình huống, có điều rất nhanh hắn liền đem mi đầu giãn ra. Dù sao hắn từ nhỏ muốn tạo phản một khắc này bắt đầu liền đã chuẩn bị lên, cho nên hắn lại làm sao có thể đoán không được cái này một màn đây. Chỉ thấy tại phía sau hắn cái này một chi quân đội bên trong cũng là nhanh chóng xuất hiện một số vương giả cảnh giới tu sĩ, những cái này vương giả cảnh giới tu sĩ rất nhanh liền xuất hiện ở phía trước những thứ này cản đường vương giả tu sĩ trước mặt. Sau đó hai đám vương giả cảnh giới tu sĩ liền đại chiến ở cùng nhau, theo cái này hai nhóm vương giả cảnh giới tu sĩ đại chiến cùng một chỗ về sau, cái này một chi quân đội cũng là không có sức mạnh tại ngăn trở bọn hắn, cho nên bọn hắn liền bắt đầu hướng thẳng đến phía trước chỗ cửa thành đánh tới. Tại trên tường thành Âu Dương Long nhìn thấy một màn này cũng không có lựa chọn mở cửa thành nên địch. Dù sao công thành một phương dù nói thế nào đều sẽ tổn thương, mà bọn hắn làm thủ thành một phương tự nhiên muốn đơn giản một điểm. Mà lại một trận chiến này chân chính kết cục là nhìn trong hoàng cung Âu Dương Bá Thiên, cho nên nói vô luận bọn hắn làm sao ngăn cản trận này đại chiến kết cục đều cần nhìn trong hoàng cung đại chiến. Mà sự thật cũng đúng như bọn hắn trồ nghĩ như vậy, lúc này ngồi tại hoàng cung đại điện phía trên Âu Dương Bá Thiên trước mặt cũng là xuất hiện một vị lão giả. Lão giả trên thân tràn ngập một cỗ tử khí, phản phất là theo quan tài bên trong bỏ ra tới đồng dạng. Bất quá vị lão giả này đích thật là theo quan tài bên trong bỏ ra tới. Chỉ thấy hắn chậm rãi hướng về Âu Dương Bá Thiên phương hướng đi đến. Mà lúc này trên đại điện Âu Dương Bá Thiên cũng không có mở miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn ngay tại hướng về chính mình đi tới vị lão giả này. Đến tại lão giả cũng là không nói gì, ngược lại là dùng cái kia một đôi thương lão ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Bá Thiên. Không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn động thủ, chẳng lẽ ngươi thì không sợ chúng ta mạch này lão tổ trở về thành tẩy sao? Âu Dương Bá Thiên nhìn lấy trước mặt mình không xa vị lão giả này chậm rãi mở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến lúc này ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy một vẻ bất đắc dĩ. Nếu như không phải kiêng kỵ trước mặt hắn vị lão giả này, hắn lại làm sao có thể sống như thế bi ai? Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì bọn hắn mạch này vị kia lão tổ biến mất, bằng không mà nói Âu Dương Kình Thiên mạch này lại làm sao có thể dám đối bọn hắn mạch này động thủ đây. Đến mức Âu Dương Bá Thiên tuy nhiên cũng là đột phá đến Thánh Vương cảnh giới, thế nhưng là lưu cho hắn thời gian tu luyện cũng không nhiều, bởi vậy hiện tại Âu Dương Bá Thiên muốn đánh bại trước mặt vị lão giả này lộ ra 10 phần khó khăn. Thậm chí có thể nói hắn muốn đánh bại trước mặt vị lão giả này không có bất kỳ cơ hội nào. Trăm năm không thấy, ngươi tiểu gia hỏa này cũng không biết làm sao tôn kính trưởng bối sao? Lão giả đang nghe Âu Dương Bá Thiên mà nói về sau cũng không có phản bác, ngược lại chỉ thấy hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một vẻ khinh thường đối với Âu Dương Bá Thiên nói ra. Sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cô thuộc về Thánh Vương hậu kỳ khí tức cũng là triệt để bạo phát đi ra. Lúc này thời điểm Âu Dương Bá Thiên cũng là theo cái này một cỗ khí tức bên trong cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng, bất quá hắn lúc này cũng không có lựa chọn khuất phục, ngược lại là nhìn lấy vị lão giả này từng chữ từng câu nói. Ngươi không xứng đáng làm trưởng bối phận, cho nên ta Âu Dương Bá Thiên lại làm sao có thể tôn kính ngươi. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo kiên định, cho dù là đem toàn bộ thiên hạ chuyển tới hắn cũng không thể có thể cải biến được. Xem ra ngươi là cảm thấy mình đột phá đến Thánh Vương cảnh giới cho nên cánh cứng cắp rồi, lúc này mới dám cùng lão phu nói như thế. Lão giả đang nghe Âu Dương Bá Thiên mà nói về sau, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ đã lâu phẫn nộ, cái này một vẻ phẫn nộ tại cái kia thương lão lại héo hứa trên mặt lộ ra mười phân quỷ dị. Phản phất như là một vị theo địa ngục bỏ ra tới giống như ma quỷ. Nếu như ta không đột phá thánh vương cảnh giới mà nói chỉ sợ liền mặt của ngươi đều gặp không được đi, bất quá đã ngươi muốn giết ta mà nói, như vậy ngươi thì thử một chút đi. Âu Dương Bá Thiên đang nghe lão giả lời nói về sau lộ ra mười phân tỉnh táo, bất quá có thể nhìn đến hắn trên mặt xuất hiện một vẻ điên cuồng thần sắc. Lúc này thời điểm phía sau lưng của hắn đã bị đưa ra Xương Hoa Đế quốc, cho nên nói hắn hiện tại làm xảy ra chuyện gì đều có thể không để ý, thậm chí nói hắn hiện tại còn muốn hủy diệt toàn bộ đế quốc. Người yếu nên có người yếu giác ngộ. Lão giả đang nghe Âu Dương Bá Thiên mà nói về sau, mặt trong nháy mắt xuất hiện một vẻ thần sắc tức giận, hắn vốn là muốn nhìn một chút Âu Dương Bá Thiên cái kia kinh hoàng thất thố biểu lộ, nhưng là không nghĩ tới chờ đến lại là Âu Dương Bá Thiên cái này biểu tình bình tĩnh, trong chốc nhoáng này liền để lão giả cảm thấy phẫn nộ. Nếu nói như vậy ngươi đi thử một chút, nhìn xem hai ta đến cùng ai là người yếu. Âu Dương Bá Thiên lúc này thời điểm trên thân đột nhiên sinh ra một cỗ khủng bố khí tức, cỗ khí tức này rất nhanh liền vượt qua Thánh Vương sơ kỳ, đi tới Thánh Vương trung kỳ. Đồng thời tại hắn quanh thân còn tản ra một cỗ kinh khủng khí huyết, những thứ này khí huyết phảng phất muốn thôn vệ toàn bộ thiên hạ đồng dạng, phảng phất như là địa ngục đi ra ác ma đồng dạng. Ngươi tu luyện cấm thuật, ngươi đây là tại muốn chết. Lão giả tại cảm nhận được Âu Dương Bá Thiên trên thân khí tức lúc cũng là triệt để bị khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Âu Dương Bá Thiên lựa chọn lại là dạng này. Hiện tại Âu Dương Bá Thiên trên thân khí tức đã đạt đến Thánh Vương trung kỳ, mà lại lão giả còn có thể theo Âu Dương Bá Thiên trên thân cảm nhận được cái kia cố giống như địa ngục đi lên âm lãnh khí tức, cho nên cái này tại thời khắc này bên trong hắn cũng là đoán được Âu Dương Bá Thiên trên người biến hóa. Theo mười mấy năm trước lên ta cũng đã bắt đầu tu luyện, theo một khắc kia trở đi ta liền muốn làm cho cả đế quốc vì tôn nhi của ta chôn cùng. Âu Dương Bá Thiên lúc này thời điểm lộ ra mười phân biến thái, chỉ thấy hắn thanh âm còn như tiếng sấm đồng dạng truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Đồng thời hắn trên thân cái kia cố đỏ như máu khí tức cũng là trong nháy mắt liền đem toàn bộ hoàng cung đại điện cho lan tràn lên. Đến mức ở trước mặt hắn vị lão giả này, lúc này thời điểm thì là một mặt hoảng sợ nhìn lên trước mặt Âu Dương Bá Thiên. Hắn lúc này cũng là cảm nhận được Âu Dương Bá Thiên trên thân cố khí tức này trô đáng sợ, mà lại cố khí tức này bên trong còn mang theo điểm vỡ. Cho dù là đợi ở trong đó hắn cũng cảm giác được chính mình tu vi chính đang không ngừng yếu bớt, cho dù đối với hắn vị này Thánh Vương hậu kỳ cường giả ảnh hưởng không lớn, nhưng là đối với hắn mà nói vẫn là hết sức khủng bố. Chương 359, kinh khủng huyết tế cấm thuật, Âu Dương Thế Gia lão tổ xuất thế. Chương 359, kinh khủng huyết tế cấm thuật, Âu Dương Thế Gia lão tổ xuất thế. Mà Âu Dương Bá Thiên trên thân hiện đang tản ra tới khí tức cũng là để tổ địa bên trong những cái kia Âu Dương gia lão tổ hào hào vừa tỉnh lại. Đây là huyết tế cấm thuật, ta Âu Dương Thế Gia làm sao có người tu luyện loại này cấm thuật? Chỉ thấy một đạo quan tài bên trong một vị một cái da bọc xương tay chậm rãi bò lên đi ra, đồng thời nàng cái kia thanh âm khàn khàn cũng là ở trung quanh vang lên. Bất quá có thể nghe được trong giọng nói của hắn mang theo một vẻ chấn kinh cùng thật không thể tin. Là Âu Dương Bá Thiên tên kia, không nghĩ tới hắn vậy mà tu luyện huyết tế cấm thuật, chẳng lẽ hắn muốn hủy chúng ta toàn bộ Âu Dương Thế Gia sao? Ngay tại đạo này thanh âm truyền ra đồng thời, tại đạo này thanh âm bên cạnh một cái khác quan tài bên trong cũng là truyền ra một thanh âm. Sau đó chỉ thấy cái này quan tài nắp quan tài trong nháy mắt thì tung bay, chỉ thấy một vị người mặc một bộ bạch bào lao tử từ này quan tài bên trong chậm rãi bò lên đi ra. Lão giả trên thân mang theo một cỗ khủng bố khí tức, bất quá bởi vì ngủ say quá lâu nguyên nhân, ở trên người hắn cái kia cỗ tử khí vẫn là không có tán đi. Lúc này thời điểm hắn nhìn về phía hoàng cung phương hướng trong ánh mắt tràn đầy lanh lợi, bất quá càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Đi thôi, không ai từng nghĩ tới vậy mà lại náo đến một bước này. Thì tại vị này tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, một vị khác người mặc một bộ bạch bào lão giả cũng là chậm rãi theo mặt khác một cỗ quan tài bên trong bỏ lên đi ra. Hắn lúc này trong ánh mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù nói bọn hắn những thứ này Thánh Vương cấp bậc lao tổ đối tại đế quốc hoàng vị không có hứng thú, nhưng là hiện tại Âu Dương Bá Thiên làm chuyện xảy ra đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi có thể chịu đựng được. Cho nên nói hiện tại bọn hắn tự nhiên muốn đi để ý tới Âu Dương Bá Thiên. Theo vị lão giả này tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy năm vị lão giả trong nháy mắt thì xuất hiện ở trên bầu trời, sau đó liền gặp bọn hắn ào ào hóa thành một đạo quang mang, hướng về hoàng cung đại điện phương hướng mà đi. Mà lúc này cảm nhận được cái này một cỗ khủng bố khí tức không chỉ có riêng chỉ là Âu Dương Thế Gia lão tổ, còn có tại trong hoàng thành cái khác cường giả, lúc này thời điểm cũng là cảm nhận được cỗ khí tức này. Dù sao toàn bộ Xương Hoa Đế quốc đạt tới Thánh Vương cảnh giới cường giả, không chỉ có riêng chỉ là Âu Dương Thế Gia mấy vị lão tổ. Lúc này cách nhau hoàng cung không xa Tô gia, Tô Chiến nhìn lên bầu trời bên trong đạo này khí tức quỷ dị, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ thần sắc kinh khủng. Lúc này thời điểm tại Tô Chiến bên người cũng là xuất hiện một vị lão giả, cái này vị lão giả trên thân tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, bất quá lại có thể nhìn ra được vị này lão giả tu vi không kém. Tô gia đương đại gia chủ Tô Chiến bái kiến lão tổ. Tô Chiến nhìn lấy trước mặt mình lão giả cũng là tôn kính thi lễ một cái, đồng thời còn có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong mang theo chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên Tô Chiến cũng không nghĩ tới chính mình lão tổ vậy mà lại vào lúc này thức tỉnh. Không nghĩ tới Âu Dương Thế Gia đương đại hoàng chủ vậy mà tu luyện loại này cấm thuật, xử lý không tốt, đế quốc những ngày tiếp theo chỉ sợ không dễ chịu a. Mà vị này Tô gia lão tổ thì là hướng về phía Tô Chiến khoát tay áo, ngay sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo nhìn có chút hạ hê nhìn lấy hoàng cung phương hướng. Vị này lão giả tu vi đồng dạng đạt đến Thánh Vương cảnh giới, cho nên tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thì cảm nhận được trong hoàng cung truyền tới cái kia một đạo quỷ dị lại bao hàm sát lục khí tức. Đây là đỉnh phong cấm thuật mới có thể sinh ra dị tượng. Lão tổ, đến đón lấy chúng ta Tô gia phải nên làm như thế nào? Tô Chiến đang nghe chính mình lão tổ mà nói về sau cũng là mười phân chấn kinh, hắn không nghĩ tới Âu Dương Bá Thiên tên kia vậy mà tu luyện truyền thuyết bên trong cấm thuật, sau đó chỉ thấy hắn lo lắng đi ra phía trước đối với chính mình lão tổ hỏi thăm. Mặc dù nói thật sự là hắn tu luyện cấm thuật, nhưng là hắn hiện tại tu vi vẹn vẹn chỉ là Thánh Vương sơ kỳ, cho dù là dùng cấm thuật đem chính mình tu vi để thăng đến Thánh Vương trung kỳ, cũng vô pháp ngăn cản cái kia mấy lão giả, cho nên nói Âu Dương Bá Thiên gia hỏa này không ảnh hưởng được Âu Dương thế gia, nhiều nhất cũng là để đế quốc xem như một chuyện cười thôi. Tô gia lão tổ đang nghe Tô Chiến mà nói về sau thì là lắc đầu, mặc dù nói hắn cũng không có dự liệu được Âu Dương Bá Thiên sẽ tu luyện cấm thuật, nhưng là bằng vào điểm ấy cấm thuật còn không cách nào ảnh hưởng toàn bộ Âu Dương thế gia. Dù sao chỉ có bọn hắn loại này Thánh Vương cấp bậc cường giả mới biết được Âu Dương thế gia đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, có thể nói Thánh Vương cấp bậc cường giả tại Âu Dương thế gia cũng không ít. Mà lại Âu Dương thế gia nhất tổ tu vi thậm chí đã đạt đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới. Đương nhiên Âu Dương thế gia còn có một vị đã sớm đột phá đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới nhưng lại chưa từng xuất hiện cường giả, mà người này chính là Âu Dương Bá Thiên nhất mạch lão tổ. Đột phá đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới hắn đi tìm đột phá đến đại thánh cơ duyên, mà chuyến đi này thì cho tới bây giờ chưa từng trở về. Tô Chiến đang nghe chính mình lão tổ mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, làm vì đế quốc đại nguyên soái một trong, hắn tự nhiên biết chính mình lão tổ trong lời nói ý tứ. Đã trận này đại chiến đối với Âu Dương thế gia ảnh hưởng không lớn, như vậy bọn hắn Tô gia tự nhiên muốn tiếp tục đi theo đế quốc. Mà lúc này đem ánh mắt nhìn về phía hoàng cung không chỉ có riêng chỉ là Tô gia, còn có lúc này một phương hướng khác Vương gia, Triệu gia, bọn hắn tam đại gia tộc là toàn bộ hoàng thành cường đại nhất tam đại gia tộc. Đồng thời tại bọn hắn tam đại gia tộc bên trong, mỗi một cái gia tộc bên trong lão tổ đều là thánh vương cấp bậc cường giả. Đây cũng là vì cái gì tam đại gia tộc là hoàng thành bên trong đứng đầu nhất tam đại gia tộc nguyên nhân. Trong đó Vương gia là cái này tam đại gia tộc đứng đầu, bọn hắn Vương gia truyền văn có hai vị thánh vương cấp bậc cường giả, đương nhiên đây hết thể dĩ nhiên cũng là thật. Bằng không mà nói Vương gia lại làm sao có thể là tam đại gia tộc đứng đầu đây? Bất quá tam đại gia tộc tuy nhiên đem ánh mắt nhìn phía hoàng cung phương hướng, nhưng là bọn hắn làm ra lựa chọn đều là cùng Tô gia một dạng. Dù sao một cái vừa mới đột phá đến thánh vương cảnh giới tu sĩ muốn ảnh hưởng toàn bộ Âu Dương thế gia quả thực là ý nghĩ hao huyền. Tại toàn bộ người ánh mắt đều nhìn chăm chú tại hoàng cung đồng thời. Lúc này Âu Dương thế gia lão tổ cũng đã toàn bộ xuất hiện ở hoàng cung đại điện bên trong. Lúc này thời điểm bọn hắn lần nữa nhìn về phía cái kia ba động bên trong Âu Dương Bá Thiên thời điểm trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Bá Thiên, dừng tay đi, ngươi làm như vậy sẽ chỉ hủy chính ngươi. Chỉ thấy một vị lão tổ chậm rãi đứng ra, có chút bất đắc dĩ đối với Âu Dương Bá Thiên mở miệng nói, sau khi nói xong còn có thể trông thấy ánh mắt của hắn bên trong mang theo vẻ tức hận. Vị lão giả này đối với Âu Dương Bá Thiên nhất mạch vẫn là hết sức hữu hảo, cho nên hắn hiện tại chỉ muốn để Âu Dương Bá Thiên dừng tay. Ha ha ha, ta đã không có dừng tay cơ hội, đây hết thể không đều bái các ngươi bàn tặng sao? Ở vào phong bạo bên trong Âu Dương Bá Thiên nhìn lấy trước mặt mình xuất hiện mấy vị Âu Dương thế gia lão tổ ha ha phá lên cười, lúc này thời điểm trên mặt hắn tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Nếu như không phải trước mặt những lão gia hỏa này như thế tiếp tục bỏ mặc Âu Dương Kình Thiên nhất mạch, như vậy hắn Âu Dương Bá Thiên lại làm sao có thể đi đến một bước này? Dù sao hắn Âu Dương Bá Thiên dù nói thế nào cũng là một vị hùng tài vĩ lược đế chủ. Chương 360, vô sỉ Âu Dương thế gia lão tổ, Âu Dương Bá Thiên đáng sợ kế hoạch. Chương 360, vô sỉ Âu Dương thế gia lão tổ, Âu Dương Bá Thiên đáng sợ kế hoạch. Lúc này Âu Dương Bá Thiên trên mặt ngoại trừ phẫn nộ cùng không cam lòng bên ngoài, càng nhiều thì là bi ai chi sắc, dù sao đây hết thể đều là bọn hắn Âu Dương thế gia lão tổ bỏ mặc không quan tâm tạo thành. Tại cái này lấy võ vi tôn thế giới bên trong, bản nên kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ngươi cần phải để xuống mới đúng. Một vị khác lão tổ lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đi tới nhìn lấy Âu Dương Bá Thiên mở miệng nói, không qua giọng điệu của hắn càng giống mệnh lệnh. Phản phất như là một vị cao cao tại thượng cường giả ngay tại cầu xin thương xót một vị đáng thương người yếu đồng dạng. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nếu như chúng ta mạch này lão tổ ở đây, như vậy các ngươi người nào dám cản rỡ như vậy? Âu Dương Bá Thiên lúc này thời điểm cũng là mười phân bá khí nhìn lên trước mặt mấy vị lão tổ về rồi nói, đương nhiên hắn lúc này đã từng biết mình không phải trước mặt mấy vị này lão tổ đối thủ. Cho nên lúc này Âu Dương Bá Thiên lộ ra mười phân bi ai. Bây giờ quay đầu còn kịp, nếu không chúng ta mấy cái chỉ có thể đưa ngươi trấn áp, đến lúc đó cho dù là Long Thành trở về cũng sẽ không trách tội chúng ta mấy cái. Âu Dương Bá Thiên mà nói hiển nhiên để tại chỗ mấy vị lão tổ trong đầu nhớ tới cái kia đạo thiên chi tiêu tử thân ảnh, nghĩ đến vị kia bọn hắn Âu Dương thế gia thiên chi tiêu tử, bọn hắn cũng là không khỏi gan kiếp hãi. Chỉ bất quá sự tình đều đã náo đến trình độ này, như vậy bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhìn lấy Âu Dương Bá Thiên tiếp tục hồ nháo như vậy đi xuống. Mà trong miệng hắn Long Thành chính là Âu Dương Bá Thiên mạch này lão tổ, đồng thời cũng là Âu Dương thế gia trăm ngàn năm qua đứng đầu nhất thiên tiêu, vẹn vẹn chỉ là 300 năm thì đột phá đến thánh vương cảnh giới. Mặc dù nói tại trung vực thiên phú như vậy chỉ có thể coi là một vị thiên tài, nhưng là tại bọn hắn bắc vực lại là xem như đỉnh phong thiên tiêu, thậm chí có thể nói là trăm ngàn năm qua khó gặp một lần thiên tiêu. Các ngươi còn có mặt sách lao tổ à? Nếu như không phải là bởi vì các ngươi lời nói, chúng ta mạch này lại làm sao có thể chán nản đến cái này địa vị? Lao tổ trở về khẳng định sẽ trước thanh tẩy các ngươi. Âu Dương Bá Thiên đang nghe chính mình lao tổ tên về sau, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vệt nóng rực cùng tôn kính thần sắc. Có điều rất nhanh hắn thì là tức giận nhìn lấy trước mặt mình những thứ này cái gọi là lao tổ. Năm đó Âu Dương Long Thành còn tại thời điểm, những cái này ra hỏa vì định đoạt Âu Dương Long Thành trực tiếp đem vốn là quy định tốt cần thi đấu mới có thể có hoàng vị trực tiếp giao cho Âu Dương Long Thành mạch này. Đây cũng là vì cái gì Âu Dương Bá Thiên có thể dễ dàng như thế ngồi thượng hoàng vị nguyên nhân. Nhưng là đằng sau bởi vì Âu Dương Long Thành biến mất không thấy gì nữa, cho nên những thứ này Âu Dương thế gia lão tổ bắt đầu đối Âu Dương Bá Thiên mạch này không để ý tới. Thậm chí đằng sau trực tiếp phóng túng Âu Dương Kình Thiên nhất mạch kia, đối Âu Dương Bá Thiên mạch này tiến hành đổ sát. Có lẽ đối với bọn hắn tới nói Âu Dương Long Thành biến mất về sau, Âu Dương Bá Thiên mạch này thì không có bất kỳ cái gì giá trị, cho nên nói bọn hắn đương nhiên sẽ không lần nữa quản Âu Dương Bá Thiên mạch này. Cho dù hắn trở về lại như thế nào, ngươi phải biết ngươi bây giờ thế nhưng là tu luyện cấm thuật, dù là toàn bộ thiên hạ đều sẽ đối địch với ngươi. Lúc này thời điểm vừa mới xuất hiện vị kia Âu Dương Kình Thiên nhất mạch lao tổ cũng là đứng ra đối với Âu Dương Bá Thiên mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ thần sắc khinh thường. Vị lao giả này cùng Âu Dương Long Thành vốn chính là một thời đại thiên tiêu, bất quá tại cái kia một thời đại, hắn một mực bị Âu Dương Long Thành nghiền ép, cho nên tại Âu Dương Long Thành rời đi đế quốc về sau, hắn mới có thể để cho mình mạch này tu sĩ như thế nhằm vào Âu Dương Bá Thiên mạch này. Mà đây cũng là đưa tới một ngày này đại chiến nguyên nhân. Ta hôm nay vốn chính là muốn toàn bộ hoàng thành vì ta Âu Dương Bá Thiên nhất mạch chôn cùng, ta muốn để cho các ngươi thay tôn nhi của ta nhi tử chôn cùng. Âu Dương Bá Thiên nghe đến lão giả lời nói về sau cũng không có phản bác, ngược lại chỉ thấy hắn trên thân cố khí tức kia chính đang không ngừng tăng lên. Lúc này thời điểm Âu Dương Bá Thiên cả người đều bạo động lên. Theo hắn trên thân cố khí tức kia bắt đầu bạo động, trong hoàng cung những cái kia Âu Dương thế gia đệ tử, lúc này thời điểm bắt đầu đào đào thống khổ không chịu nổi lăn lộn trên mặt đất. Lúc này thời điểm bọn hắn thân thể bên trong liền phảng phất có một cỗ kinh khủng độc tố ngay tại ăn mòn thân thể đồng dạng. Cho dù là tại phía ngoài hoàng cung Kình Thiên Vương phủ bên trong một đám Âu Dương thế gia đệ tử, lúc này thời điểm cũng là bắt đầu đau đớn tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn. Mấy vị thánh vương cấp bậc Âu Dương thế gia lão tổ tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này một màn, mặc dù nói Âu Dương Bá Thiên đạo này cấm thuật đối với bọn hắn đến nói không có tác dụng quá lớn, nhưng là đối với Âu Dương thế gia những cái kia tu vi yếu tiểu nhân đệ tử tới nói quả thực là tai họa ngập đầu. Ngươi đạo này cấm thuật không phải để thăng thực lực cấm thuật. Cái phản ứng Âu Dương nhất tộc lão tổ nhìn lên trước mặt Âu Dương Bá Thiên trong ánh mắt tràn đầy tức giận đối với Âu Dương Bá Thiên giận dữ hét. Mặc dù nói bọn hắn vẫn luôn đợi tại tổ địa bên trong, nhưng là bên ngoài những thứ này Âu Dương thế gia đệ tử dù nói thế nào cũng là bọn hắn những người này hầu bối. Cho nên tại nhìn thấy một màn này, bọn hắn tự nhiên là tức giận không thôi. Đây là ta lúc tuổi còn trẻ tại một đạo bí cảnh bên trong đạt được huyết luyện cấm thuật, lấy ta huyết mạch tiêu đốt toàn bộ Âu Dương thế gia, khoảng cách ta gần nhất cùng ta cùng mạch tu sĩ lại bởi vì trong thân thể ta cấm thuật mà bất lạc, không biết mấy vị lão luôn cảm thấy ta một chiêu này thế nào. Âu Dương Bá Thiên lúc này cả người đều thẳng tiếp điên cuồng lên, nhìn lấy trước mặt mình mấy vị này lão giả thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy khoái cảm. Nhất là ở trước mặt mình mấy vị này lão giả trong ánh mắt trông thấy kinh hoàng thất thố thời điểm hắn càng thêm mừng rỡ. Ngươi nếu như vậy ngươi mạch này cũng sẽ đi theo thống khổ không cam lòng chết đi. Một mực không nói gì Âu Dương thế gia vị kia người mặc một bộ bạch bào lão giả, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nhìn lấy Âu Dương Bá Thiên nói ra. Hắn lúc này cũng không có giống mấy vị khác Âu Dương thế gia lão tổ như vậy phẫn nộ, ngược lại là lộ ra mười phần bình tĩnh. Chúng ta mạch này người đã bị ta đưa ra ngoài, đạo này cấm thuật mặc dù là huyết luyện cấm thuật, nhưng là chỉ có cách xa nhau ta ngàn dặm bên trong huyết mạch nhân tài hữu dụng, cho nên đối với chúng ta nhất mạch kia người tự nhiên vô dụng. Âu Dương Bá Thiên nhìn lấy trước mặt mình vị lão giả này chậm rãi mở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến lúc này Âu Dương Bá Thiên mười phân đắc ý, mặc dù nói hắn tu vi hoàn toàn chính xác không sánh bằng trước mặt mấy vị này Âu Dương thế gia lão tổ, nhưng là lần này Âu Dương Bá Thiên đích thật là tính kế toàn bộ Âu Dương thế gia, thậm chí ngay cả trước mặt hắn mấy vị này Âu Dương thế gia lão tổ cũng vô pháp ngăn cản. Không nghĩ tới ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đã tính toán kỹ, bất quá đã ngươi đã tính toán kỹ, như vậy bản tọa trước hết chém ngươi, nếu như vậy huyết luyện cấm thuật hẳn là sẽ bị phá rơi đi. Vừa mới nói chuyện vị này Âu Dương thế gia lão tổ đang nghe Âu Dương Bá Thiên mà nói về sau cũng là xuất hiện một vẻ phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Âu Dương Bá Thiên vậy mà sáng sớm thì sắp xếp xong xuôi. Sau đó chỉ thấy vị này Âu Dương thế gia lão tổ trên thân cái kia cố thuộc về Thánh Vương hậu kỳ khí tức triệt để bạo phát đi ra, đồng thời trong tay của hắn cũng là nhiều hơn một cây đỏ trường thương màu vàng nóng. Sau đó chỉ thấy Âu Dương thế gia vị này lão tổ trực tiếp tay cầm trường thương hướng về Âu Dương Bá Thiên đánh tới. Chương 361, Âu Dương Bá Thiên sau cùng át chủ bài, cùng Âu Dương thế gia lão tổ đàm phán. Chương 361, Âu Dương Bá Thiên sau cùng át chủ bài, cùng Âu Dương thế gia lão tổ đàm phán. Cái khác Âu Dương thế gia lão tổ thấy thế cũng là hào hào cầm ra binh khí của mình hướng về Âu Dương Bá Thiên đánh tới. Trong nháy mắt thì làm cho cả trên bầu trời có một cỗ khủng bố khí tức ngay tại lan tràn. Mà trông thấy một màn này Âu Dương Bá Thiên thì là không có chút nào kinh hoàng thất thố, ngược lại là mang trên mặt điên cuồng nụ cười nhìn chằm chằm Âu Dương thế gia mấy vị lão tổ. Đồng thời lúc này thời điểm hắn trên thân cái kia cỗ khủng bố khí tức cũng là trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ hoàng cung. Mà lúc này Âu Dương Bá Thiên thì là giang hai tay ra chờ đợi tử vong phủ xuống, hắn không có chút nào ngăn cản ý tứ. Cảm nhận được một màn này Âu Dương thế gia lão tổ cũng là ảo ảo phản ứng lại. Mặc dù nói bọn hắn không biết Âu Dương Bá Thiên vì lựa chọn gì vào lúc này chờ chết, nhưng là cái này một quái dị phản ứng tự nhiên cũng là đưa tới chú ý của bọn hắn. Chỉ thấy tay cầm một cây màu vàng dòng trường thương Âu Dương thế gia lão tổ sớm dừng lại, sau đó đưa tay ngăn trở mấy vị khác Âu Dương thế gia lão tổ. Hắn lúc này lần nữa nhìn về phía Âu Dương Bá Thiên thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Bởi vì lúc này thời điểm hắn đã đoán được một ít chuyện, cho nên lúc này Âu Dương thế gia vị này lão tổ mới sẽ khiếp sợ như vậy cùng không cam lòng. Ngươi đem ngươi chính mình tính mệnh buộc ổn định ở Âu Dương thế gia đệ tử trên thân, ngươi làm như vậy sẽ hủy đi toàn bộ Âu Dương thế gia. Lúc này Âu Dương thế gia vị này lão tổ tự nhiên cũng là xem thấu Âu Dương Bá Thiên ý nghĩ, sau đó chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm đối với Âu Dương Bá Thiên mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới Âu Dương Bá Thiên vậy mà làm như thế tuyệt, đem chính mình tính mệnh cột vào Âu Dương thế gia một đám huyết mạch đệ tử bên trong. Chỉ cần Âu Dương Bá Thiên vẫn lạc, những thứ này Âu Dương thế gia đệ tử tuyệt đối sẽ theo vẫn lạc. Đây cũng là vì cái gì Âu Dương thế gia lão tổ tại sắp chém giết Âu Dương Bá Thiên thời điểm lựa chọn dừng tay nguyên nhân. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác 10 phân đoán hận Âu Dương Bá Thiên, thế nhưng là bọn hắn lại không thể đem Âu Dương Bá Thiên chém giết, nếu như bây giờ bọn hắn đem Âu Dương Bá Thiên chém giết, như vậy chờ đợi bọn hắn Âu Dương thế gia cũng là những đệ tử kia không ngừng vất lạc. Trừ phi bọn hắn có thể tìm tới giải khai Âu Dương Bá Thiên đạo này cấm thuật phương pháp, bằng không mà nói bọn hắn không có khả năng đem Âu Dương Bá Thiên chém giết. Lão tổ làm sao không dám động thủ nữa nha, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Đến a. Âu Dương Bá Thiên nhìn lấy trước mặt mình Âu Dương thế gia lão tổ một mặt khiêu khích nói ra, hắn lúc này tự nhiên biết trên người mình đạo này cấm thuật, cũng là bởi vì chính mình trên thân đạo này cấm thuật mới bảo vệ được chính mình tính mệnh. Có thể nói hiện tại Âu Dương thế gia mấy vị này lão tổ không dám đối với mình ra tay, bằng không mà nói toàn bộ đế quốc đem lại bởi vì trận này đại chiến triệt để bạo loạn. Thậm chí toàn bộ đế quốc đều khả năng bởi vì trận này đại chiến mà triệt để vỡ lạc. Chúng ta cho dù là không giết được ngươi, nhưng là chúng ta cũng có thể đưa ngươi nhốt lại, chỉ cần cam đoan ngươi không theo là được. Âu Dương Kình Thiên mạch này lão tổ lúc này thời điểm cũng là một mặt âm trầm đứng ra nhìn lấy Âu Dương Bá Thiên mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên thân còn tản ra cái kia cô thuộc về Thánh Vương hậu kỳ khí tức. Nếu như lão tổ dự định đem ta nhốt lại, như vậy chỉ sợ sẽ làm cho lão tổ thất vọng, trừ phi ta tự nguyện đình chỉ, bằng không mà nói ta trên thân cấm thuật vĩnh viễn không có khả năng kết thúc, cho dù ta không có vấn lạc, bọn hắn cũng sẽ nhận được mãnh liệt thương tổn, mấy chục năm thậm chí trăm năm về sau, ta Âu Dương thế gia đệ tử đem về hào hào vấn lạc, lão tổ nguyện ý trông thấy tình huống này xuất hiện sao? Kỳ thật Âu Dương Bá Thiên tử vừa mới bắt đầu trong nội tâm thì có hai cái kế hoạch, đệ nhất cái kế hoạch cái kia chính là triệt để hủy diệt toàn bộ Âu Dương thế gia. Nhưng là hắn tu vi vẹn vẹn chỉ là đạt tới Thánh Vương sơ kỳ, cho nên muốn hủy đi toàn bộ Âu Dương thế gia mười phần khó khăn. Cho nên hiện tại Âu Dương Bá Thiên cũng là bắt đầu thi triển chính mình đệ nhị cái kế hoạch, cái kia chính là bằng vào chính mình lấy được cấm thuật đến khống chế toàn bộ đế quốc. Hắn tin tưởng Âu Dương thế gia mấy vị này lão tổ không dám cùng chính mình đánh bạc, cho nên đế quốc cuối cùng người nói chuyện còn là hắn, đến lúc đó hắn lại có thể tiếp tục tích lũy sức mạnh, vì bọn hắn mạch này báo thù. Ngươi muốn như thế nào mới có thể giải khai trên thân cấm thuật? Tay cầm một cây xích kim trường thương Âu Dương thế gia lão tổ, lúc này thời điểm cũng là cao mày đối với Âu Dương Bá Thiên dò hỏi. Hắn biết hiện tại Âu Dương Bá Thiên không có lựa chọn tự bạo, chủ yếu cũng là chờ đợi bọn hắn tiếp xuống yêu cầu. Nếu như bọn hắn đến đón lấy có thể thỏa mãn Âu Dương Bá Thiên yêu cầu lời nói, như vậy toàn bộ Âu Dương thế gia còn có thể bảo tồn lại. Ta muốn một lần nữa trưởng khống Xương Hoa Đế quốc. Âu Dương Bá Thiên nhìn thấy chính mình kế hoạch đã thành công về sau cũng là một mặt kiên định nhìn lấy Âu Dương thế gia lão tổ mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ trào phúng ý vị. Điều đó không có khả năng. Mà tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống về sau Âu Dương Kình Thiên nhất mạch lão tổng liền đứng ra đối với hắn trực tiếp cự tuyệt nói, bọn hắn mạch này thật vất vả muốn đăng lên hoàng vị, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì Âu Dương Bá Thiên một câu nói kia liền để hoàng vị tiếp tục trở lại Âu Dương Bá Thiên trên thân. Nói tiếp, thế mà tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống về sau, liền bị Âu Dương thế gia vị này tay cầm xích kim trường thương lão tổ ngăn trở xuống tới, sau đó vị này tay cầm xích kim trường thương lão tổ ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Âu Dương Bá Thiên phương hướng. Mặc dù nói Âu Dương Bá Thiên làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, hiện tại Âu Dương Bá Thiên làm chuyện xảy ra còn có thể tiếp nhận. Dù sao tình huống hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Mà Âu Dương Kình Thiên nhất mạch lão tổ thì là một mặt bất đắc dĩ cùng tức giận nhìn lấy Âu Dương Bá Thiên cùng trước mặt mình vị này tay cầm xích kim trường thương Âu Dương thế gia lão tổ. Ta muốn Kình Thiên Vương phụ tất cả mọi người đi chết. Mà Âu Dương Bá Thiên đang nghe Âu Dương thế gia vị này tay cầm xích kim trường thương lão tổ mà nói về sau, mới chậm rãi nhìn lấy Âu Dương Kình Thiên nhất mạch lão tổ nói ra. Sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ trêu tức, đồng thời hắn cũng đang đợi Âu Dương thế gia vị này lão tổ hồi phục. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Âu Dương Kình Thiên mạch này lão tổ đang nghe Âu Dương Bá Thiên mà nói về sau trong nháy mắt thì sù lông, chỉ thấy hắn đối với Âu Dương Bá Thiên tức giận dữ hét. Điều kiện này có phải hay không quá mức qua, ta có thể làm chủ để đã từng chém giết các ngươi mạch này hung thủ toàn bộ giao cho ngươi xử lý, nhưng là Kình Thiên Vương phủ nhất mạch không thể chết mất. Vị này Âu Dương thế gia lão tổ lúc này thời điểm cũng không để ý tới bên cạnh mình ngay tại một mặt phẫn nộ nhìn lấy Âu Dương Bá Thiên Kình Thiên nhất mạch lão tổ, ngược lại là chậm rãi đứng ra nhìn lấy Âu Dương Bá Thiên nói ra. Bất quá có thể cảm thụ được vị này Âu Dương thế gia lão tổ trong thân thể cỗ này khí tức phẫn nộ chính đang không ngừng bị hắn áp chế. Nếu như không phải Âu Dương Bá Thiên trong thân thể còn có cấm thuật uy hiếp toàn bộ Âu Dương thế gia đệ tử tính mệnh, như vậy hiện tại hắn chỉ sợ sớm đã không nhịn được dẫn theo trưởng thường tiến lên đem Âu Dương Bá Thiên chém giết. Kình Thiên nhất mạch lão tổ đang nghe vị này lão tổ mà nói về sau trong nháy mắt một mặt kinh hãi nhìn lấy bên cạnh mình lão tổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới bên cạnh ngươi lão tổ vậy mà đồng ý Âu Dương Bá Thiên yêu cầu. Chương 362, Âu Dương thế gia lão tổ thỏa hiệp, Kình Thiên nhất mạch bị thanh tẩy. Chương 362, Âu Dương thế gia lão tổ thỏa hiệp, Kình Thiên nhất mạch bị thanh tẩy, mà cái khác mấy vị Âu Dương thế gia lão tổ thì là giống như không có phát hiện vị này Âu Dương thế gia lão tổ mắt thần đồng đạo, chỉ gặp bọn hắn trong ánh mắt mang theo bình tĩnh nhìn chằm chằm Âu Dương Bá Thiên. Đối với bọn hắn tới nói hiện tại có thể trấn an Âu Dương Bá Thiên là tốt nhất, cho dù là Kình Thiên Vương phủ cao thủ toàn bộ chết hết đối với bọn hắn tới nói đều không có vấn đề quá lớn. Kình Thiên Vương phủ có bao nhiêu người sống sót ta mặc kệ, Âu Dương Kình Thiên phải chết, hơn nữa còn nhất định phải giao cho ta. Âu Dương Bá Thiên đang nghe vị này Âu Dương thế gia lão tổ mà nói về sau cũng là minh bạch, lúc này Âu Dương thế gia lão tổ đã làm ra lớn nhất lưu bước. Sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật nhìn lấy Âu Dương thế gia vị này lão tổ. Đồng thời hắn lúc này cũng là làm được lớn nhất lưu bước. Hắn mặc kệ Kình Thiên Vương phủ bên trong Âu Dương thế gia đệ tử vẫn lạc bao nhiêu, hắn chỉ cần Âu Dương Kình Thiên vẫn lạc là có thể, đương nhiên Âu Dương Kình Thiên cũng phải chết tại hắn trong tay. lão tổ sẽ không liền điểm này đều làm không được đi, nếu như lão tổ làm không được, vậy hôm nay liền không có nói tiếp cần thiết. Âu Dương Bá Thiên nhìn thấy vị này tay cầm một thanh xích kim trường thương lão tổ cũng không có mở miệng nói chuyện về sau, hắn tiếp tục mở miệng nói, đồng thời sau khi nói xong, hắn trên thân cố khí tức kia càng thêm khủng bố, phản phất muốn đem chọn cái hoàng cung đều triệt để hủy đi đồng dạng. Đồng thời Âu Dương thế gia đệ tử những cái kia tu vi thấp lúc này thời điểm cũng là ảo ảo bất lạc, Âu Dương Bá Thiên trên thân đạo này kinh khủng cấm thuật thật sự là quá kinh khủng. Cho nên nói hiện tại tu vi thấp Âu Dương thế gia đệ tử căn bản không chịu nổi. Bản tọa có thể đáp ứng ngươi, bất quá bản tọa hy vọng ngươi có thể phát triển ta Âu Dương thế gia, đừng lại làm ra để bản tọa khó xử sự tình. Vị này Âu Dương thế gia lão tổ trầm mặc một hồi về sau cũng là trực tiếp đồng ý xuống tới, bất quá hắn lúc này đang nhìn hướng Âu Dương Bá Thiên thời điểm trong ánh mắt tràn đầy sát ý, đồng thời đây cũng là hắn làm ra lớn nhất lưu bước. Đương nhiên bọn hắn không biết là Âu Dương thế gia đã tổn sống không được bao lâu. Ha ha ha, đã lão tổ đều đã đồng ý, như vậy hiện tại ta nên đi giải quyết Âu Dương Bình Thiên. Âu Dương Bá Thiên đang nghe vị này lão tổ mà nói về sau, không có chút nào lưu lại ý tứ, chỉ thấy hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng về hoàng cung chỗ cửa thành mà đi. Đến mức Âu Dương thế gia mấy vị lão tổ thì là không có tính toán ngăn cản hắn ý tứ. Dù sao nếu như bọn hắn lần nữa đi ngăn cản Âu Dương Bá Thiên mà nói chờ đợi bọn hắn kết quả sẽ cùng vừa mới một dạng. Khó nói chúng ta thật muốn để hắn muốn làm gì thì làm sao. Âu Dương Kình Thiên nhất mạch lão tổ lúc này trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng sát ý, đồng thời đang nhìn hướng vị này lão tổ thời điểm, hắn mười phân không cam tâm. Dù sao lần này Âu Dương Bá Thiên muốn đi chém giết bọn hắn mạch này đệ tử, cho nên nói hắn lại làm sao có thể nhịn được đây. Hiện tại ngoại trừ phương pháp này, chẳng lẽ ngươi muốn để ta Âu Dương thế gia toàn bộ đệ tử vì hắn chôn cùng sao? Âu Dương thế gia lão tổ đang nghe vị này lão tổ mà nói về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ bất mãn thần sắc, sau đó chỉ thấy hắn một mặt tức giận đối với Kình Thiên nhất mạch lão tổ mở miệng nói: "Nếu như không phải là các ngươi mạch này đem giá hỏa này trêu chọc đến nước này, như vậy chúng ta cái khác mấy cái mạch đệ tử lại làm sao có thể theo chịu tội?" Một vị khác lão tổ lúc này thời điểm cũng là đứng ra một mặt phẫn hận nhìn lên trước mặt vị này Kình Thiên nhất mạch lão tổ, hắn lúc này hận không thể đem tất cả nộ hỏa đều phát tại Kình Thiên nhất mạch vị này lão tổ trên thân. Hắn vừa mới không phải đã nói rồi sao, hắn đạo này cấm thuật chỉ là tại ngàn dặm bên trong hữu dụng, chúng ta có thể đem hắn đưa đến ở ngoài ngàn dặm sẽ giải quyết hắn. Mà lúc này trong đó một vị Âu Dương thế gia lão tổ thì là đứng ra nói ra một cái phương pháp, nói ra phương pháp này hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ dị động thần sắc. Cái khác lão tổ đang nghe hắn về sau cũng là phản ứng lại, sau đó ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Âu Dương Bá Thiên rời đi phương hướng. Sự kiện này đến đây là kết thúc, tại không có chân chính hắn thấy rõ ràng hắn át chủ bài trước không nên tùy tiện động thủ. Mà vị kia tay cầm một thanh màu vàng dòng trường thương Âu Dương thế gia lão tổ, lúc này thì là chậm rãi đứng ra nói ra, hắn có thể không tin Âu Dương Bá Thiên tên kia không có cái khác át chủ bài. Nếu như không có cái khác át chủ bài mà nói Âu Dương Bá Thiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền rời đi nơi đây. Mà cái khác mấy vị lão tổ đang nghe hắn về sau cũng là phản ứng lại, sau đó bọn hắn liền cùng một chỗ về tới hoàng lăng bên trong. Đối với chuyện bên ngoài bọn hắn cũng không muốn tiếp tục để ý tới, chuyện bên ngoài bọn hắn hiện tại cũng vô pháp giải quyết. Mà lúc này Âu Dương Bá Thiên thì là đã đi tới chỗ cửa thành. Chỉ thấy hắn trên thân cái kia cố khủng bố khí tức đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hắn tu vi lại một lần nữa về tới Thánh Vương sơ kỳ. Bởi vì lần này thi triển cấm thuật nguyên nhân cho nên làm đến tóc của hắn biến thành một đầu tóc trắng. Bất quá dù vậy trên mặt hắn vẻ hưng phấn cũng không cách nào xóa đi. Âu Dương Kình Thiên, hiện tại là thời điểm để ngươi lên mạng. Sau đó chỉ thấy hắn đối với phía trước Âu Dương Kình Thiên phách lối mở miệng nói, sau khi nói xong thuộc về hắn trên thân cái kia cỗ Thánh Vương cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra. Đồng thời cả người cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện ở Âu Dương Kình Thiên bên người. Mà tại nhìn thấy một màn này, Âu Dương Kình Thiên cùng Âu Dương Long trên mặt thì là xuất hiện một vẻ chấn kinh chi sắc, bọn hắn không nghĩ tới Âu Dương Bá Thiên lại có thể theo một đám lão tổ trong tay chạy trốn ra ngoài. Hơn nữa nhìn tình huống hiện tại Âu Dương Bá Thiên giống như đã cùng trong hoàng cung lão tổ đã đặt thành hiệp nghị. Nghĩ tới chỗ này Âu Dương Long trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng trận này đại chiến bọn hắn mạch này triệt để sẽ hữu quạng đi xuống, nhưng là không nghĩ tới kết quả sau cùng lại là bọn hắn mạch này lấy được thắng lợi. Mà Âu Dương Kình Thiên thì là một mặt thật không thể tin nhìn lấy Âu Dương Bá Thiên, đồng thời trong miệng còn đang không ngừng nói không có khả năng, không có khả năng. Ngay tại Âu Dương Bá Thiên giải quyết trong hoàng cung lão tổ đồng thời, chính tại quan chiến tam đại gia tộc bên trong lão tổ cũng là gương mặt thật không thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới trận này đại chiến cuối cùng lấy tình huống như vậy kết thúc. Kế tiếp cũng là hoàng thành bên trong đại thanh tẩy. Âu Dương Bá Thiên tự nhiên không có khả năng đối Kình Thiên Vương phủ lưu tình, vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày, toàn bộ Kình Thiên Vương phủ liền triệt để biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Cái này nhắm chúng Kình Thiên Vương phủ vị kia lão tổ mười phân phẫn nộ, sau đó muốn đi tìm Âu Dương Bá Thiên báo thù, bất quá cũng là bị cái khác mấy vị lão tổ ngăn lại. Ngay tại Xương Hoa Đế quốc phát sinh cái này một hồi đại chiến kinh thiên đồng thời, lúc này theo đông vực mà đến Đại Hạ Thiên Triều quân đội cũng là rốt cục đã tới Bắc vực. Sở Phàm mấy người cũng là rốt cục bước lên Bắc vực lãnh thổ. Bọn hắn hạ xuống địa phương chính là Bắc vực Xương Hoa Đế quốc phụ cận, mặc dù nói tại chúng quanh bọn hắn hoang tàn vắng vẻ, nhưng là nơi này linh lực lại so đông vực muốn cường hãn rất nhiều, nếu như ở chỗ này tu luyện, như vậy bọn hắn tu vi tuyệt đối sẽ so tại đông vực tu luyện ra tăng nhanh. Chương 363, Bắc vực thế lực phân bố, mông điểm cùng 20 vạn đại tần thiết kỵ. Chương 363, Bắc vực thế lực phân bố, mông điểm cùng 20 vạn đại tần thiết kỵ. Mà lúc này xuất hiện tại Bắc vực trăm vạn đại quân tử là thập phần hưng phấn nhìn về phía trước. Xuất hiện ở nơi này, bọn hắn cũng liền đại biểu cho có thể đem toàn bộ Bắc vực đều tấn công xong đến lúc đó Bắc vực đem sẽ trở thành bọn hắn Đại Hạ Thiên Triều một mảnh lãnh thổ. đến đón lấy thì giao cho các ngươi một cái, chấm chỉ hy vọng các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống toàn bộ Bắc vực. Sở Phàm nhìn lên trước mặt lãnh thổ chậm rãi đối với bên người Tần Bình bốn người mở miệng nói, hắn lần này xuất hiện tại Bắc vực bốn cũng không phải là vì chỉ huy bọn hắn, ngược lại chỉ là nghĩ đến xem Bắc vực phong cảnh. Đương nhiên làm Đại Hạ Thiên Triều hoàng đế hắn tự nhiên sẽ đi theo quân đội xuất trình, dạng này mới có thể chân chính điều động quân đội quân tâm. Đế quân yên tâm, mặt tướng chờ người tuyệt đối sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đánh hạ Bắc vực. Trần Chi Báo bốn người đang nghe Sở Phàm mà nói về sau vẻ mặt thành thật đối với Sở Phàm hành lễ nói. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu thương thảo lên, Bắc vực thế lực phân bố hết sức đơn giản, tổng cộng chia làm hai đại đỉnh tiêm đế quốc. Theo thứ tự là Âu Dương Thế Gia Xương Hoa Đế quốc cùng Độc Cô một nhà Bắc Long Đế quốc, hai đại đế quốc bên trong đều có được thánh vương cấp bậc tồn tại. Mà lại Âu Dương Thế Gia nắm giữ 6 vị thánh vương cấp bậc cường giả, đến mức truyền thuyết bên trong Bắc Long Đế quốc bên trong Độc Cô Thế Gia, cần phải nắm giữ 7 vị thánh vương cấp bậc cường giả. Bắc vực ngoại trừ cái này hai đại đế quốc bên ngoài còn lại thì là những cái kia hoàng triều, những cái kia hoàng triều thực lực so với cái này hai đại đế quốc tới nói thì kém rất xa. Mỗi một cái hoàng triều bên trong tu sĩ mạnh mẽ nhất cũng vẹn vẹn chỉ là nhập thánh cấp mà thôi. Mà lại những thứ này hoàng triều cũng đều là hai đại đế quốc phụ thuộc quốc. Cho nên nói Đại Hạ Thiên Triều đối với hoàng triều không cần quan tâm. Dù sao bọn hắn thực lực còn uy hiếp không được Đại Hạ Thiên Triều. Đương nhiên Bắc vực ngoại trừ cái này hai đại đế quốc bên ngoài, còn có một cái đỉnh tiêm thế lực, cái kia chính là tại hai đại đế quốc biên giới Bá Đao Tông. Cái này một cái tông môn bên trong có được thánh vương cấp bậc cường giả, hơn nữa còn không chỉ có chỉ là nắm giữ một vị thánh vương cấp bậc cường giả. Trong đó đệ tử càng là đạt đến mấy chục vạn người. Bắc vực thế lực thật đúng là rắc rối phức tạp, bất quá đối với chúng ta mà nói lại có rất tốt thống nhất cơ hội. Trần Chi Báo xem hết La Vong cùng Cẩm Y Diệp vệ dò thăm tin tức cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Bắc vực vậy mà có nhiều như vậy thế lực, mà lại những thế lực này cùng nhau cũng là không sai biệt lắm nắm giữ 20-30 vị thánh vương cấp bậc cường giả. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Kỳ thật Bắc vực thánh vương cấp bậc cường giả cũng không có xem ra đơn giản như vậy, cũng tỉ như Xương Hoa Đế quốc trên mặt nổi vẹn vẹn chỉ có 6 vị thánh vương cấp bậc cường giả. Có thể là ai cũng không biết bọn hắn Âu Dương Thế Gia ẩn tàng lão tổ số lượng có bao nhiêu, chỉ biết là bọn hắn biểu hiện ra thánh vương cấp bậc chiến lực có 6 vị. Chúng chi tại đế quốc bên trong những cái kia đỉnh phong thế gia bên trong còn nắm giữ thánh vương cấp bậc cường giả, cho nên vẹn vẹn chỉ là một cái Xương Hoa Đế quốc thì chí ít có ngoài 10 vị thánh vương cấp bậc tu sĩ. Hai đại đế quốc cùng lục đại hoàng triều, chúng ta hiện tại cần phải trước giải quyết cái này, lục đại hoàng triều sẽ giải quyết hai đại đế quốc, đương nhiên cái này lục đại hoàng triều chúng ta chỉ cần phái ra 6 vị tướng quân là có thể giải quyết, tại giải quyết cái này lục đại hoàng triều thời điểm, chúng ta cũng có thể hướng cái khác hai đại đế quốc đẩy mạnh. Nhạc Phi đang nghe Trần Chi Báo lời nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn đem ánh mắt rằng rặc nhìn phía trước trên bản đồ. Mà địa đồ phía trên chính bất ngờ ghi chú Bắc vực một đám thế lực giới thiệu. Mà Tần Bình ba người đang nghe Nhạc Phi mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, mặc dù nói Bắc vực thế lực có chút rắc rối phức tạp, nhưng là bọn hắn muốn phải giải quyết cái này lục đại hoàng triều vẫn là hết sức nhẹ nhõm. Thiên Nguyên hoàng triều thì giao cho Tử Long tướng quân, Tử Long tướng quân hiện tại thực lực hoàn toàn có thể tùy tiện giải quyết Thiên Nguyên hoàng triều. Theo Tần Bình ba người đều đồng ý chính mình ý kiến về sau, Nhạc Phi cái này mới chậm rãi chỉ lấy địa đồ phía trên Thiên Nguyên hoàng triều đối với mọi người ở đây nói ra. Đồng thời hắn cũng dự định đem Thiên Nguyên hoàng triều giao cho Triệu Tử Long đi giải quyết. Triệu Tử Long thực lực đã đạt đến Thánh Vương hậu kỳ, cho nên giải quyết một cái tiểu Thiên Nguyên hoàng triều tự nhiên không thành vấn đề. Không rõ hoàng triều thì giao cho ta Dương gia thất lang đi giải quyết đi. Dương Nghiệp nhìn thoáng qua địa đồ phía trên một cái khác hoàng triều về sau, chậm rãi đối với tại chỗ mấy người mở miệng nói. Mà tại tiếng nói của hắn kết thúc về sau, ở phía dưới Dương gia thất lang trên mặt đều lộ ra một vẻ nét mặt hưng phấn. Bách Chiến hoàng triều giao cho Lữ Bố, Tử Phong hoàng triều giao cho Vũ Văn Thành Đô, Vũ Hóa hoàng triều giao cho Điển Vi cùng Hứa Trừ, đến mức cái cuối cùng Long Hưng hoàng triều thì giao cho Bùi Nguyên Khánh đi. Trần Chi Báo bốn người rất nhanh liền đem cái này lục đại hoàng triều vận mệnh an bài. Lại bọn hắn an bài người mỗi một cái đều đã đạt đến thánh vương cấp bậc, cho nên muốn giải quyết cái này 6 đại hoàng thành quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngay tại Trần Chi Báo mấy người ngay tại an bài lục đại hoàng triều vận mệnh đồng thời, một bên khác Sở Phạm thì là bắt đầu chính mình triệu hoán con đường. Tại cái này thời gian một năm bên trong tuy nhiên hắn sử dụng mấy lần triệu hoán cơ hội, nhưng là hiện tại hắn không hạn chế triệu hoán thẻ còn lại 6 tấm, đến mức cái này một năm bên trong cái khác triệu hoán thẻ thì là bị hắn triệu hoán rơi mất. Mà những cái kia cái khác không hạn chế triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật chỉ tăng lên một vị, cái kia chính là đã từng đại tần hoàng triều Mông Điểm. Triệu hoán đi ra Mông Điểm thực lực đạt đến thánh vương hậu kỳ, đồng thời tại lần này không hạn chế triệu hoán thẻ bên trong Mông Điểm không chỉ có đạt đến thánh vương hậu kỳ, mà lại hắn còn mang theo 20 vạn đại tần thiết kỵ cùng một chỗ bị triệu hoán đi ra. Cái này 20 vạn đại tần thiết kỵ bên trong có được 20 vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ, đồng thời cái này một chi đại tần thiết kỵ bên trong 2 vị phó tướng tu vi cũng là đạt đến thánh vương sơ kỳ. Cho nên nói lần này triệu hoán đối với Đại Hạ Thiên Triều thực lực cũng là tăng lên rất nhiều. Bất quá Sở Phàm cũng không có đem Mông Điểm cùng cái này một chi quân đội mang đến Bắc vực, mặc dù nói hiện tại Đại Hạ Thiên Triều thực lực đã 10 phân cường đại. Nhưng là lúc này Đại Hạ Thiên Triều tự nhiên cần quân đội đóng quân. Đây cũng là vì cái gì thiếu niên tướng quân Hoắc Khứ Bệnh không cùng theo đi vào Bắc vực nguyên nhân. Lúc này Hoắc Khứ Bệnh cùng Mông Điểm đều lưu tại Đông vực trấn thủ Đại Hạ hoàng triều. Đương nhiên Hoắc Khứ Bệnh lưu lại nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn hiện tại muốn đột phá, làm lịch sử bên trong tiếng tăm lừng lẫy quán quân hầu, Hoắc Khứ Bệnh tiên phú xa xa vượt ra khỏi người bình thường tiên phú. Chúng chi tại thần thoại thế giới tiểu thuyết bên trong Hoắc Khứ Bệnh vẫn là thiên đỉnh Na Cha Tam Thái tử chuyển thế. Cho nên tại cái này thời gian hơn một năm bên trong, Hoắc Khứ Bệnh tu vi cũng là thành công đột phá đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới, hiện tại càng là đang bế quan đột phá đại thánh cảnh giới, chỉ cần hắn có thể thành công đột phá đến đại thánh cảnh giới, như vậy Đại Hạ Thiên Triều lại tăng lên một vị đại thánh cảnh giới cường giả. Đương nhiên hiện tại Đại Hạ Thiên Triều bên trong đại thánh cảnh giới cường giả cũng không ít. Nhìn lấy hệ thống không gian bên trong còn không có sử dụng 6 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ, Sở Phàm trong ánh mắt mang theo vô tận chờ mong. Hắn cũng muốn nhìn một chút còn lại cái này 6 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ đến cùng có thể triệu hoán đến dạng gì tồn tại. Chương 364, Thái sư Vũ Văn Hắc, huyết tích tử tổ chức, thần thú Chu Tức. Chương 364, Thái sư Vũ Văn Hắc, huyết tích tử tổ chức, thần thú Chu Tức. Nhìn lấy hệ thống không gian bên trong cái này 6 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ, Sở Phàm cũng là không chút do dự trực tiếp đem sử dụng mất. Đinh, không hạn chế triệu hoán thẻ sử dụng thành công, ký chủ thu hoạch được đại thánh cấp bậc triệu hoán nhân vật Vũ Văn Thác, chúc mừng ký chủ thành công thu hoạch được đại thánh cấp bậc triệu hoán tổ chức huyết tích tử, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại thánh cấp bậc triệu hoán linh thú Chu Tức, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thánh vương cấp bậc triệu hoán nhân vật kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thánh vương cấp bậc quân đội triệu hoán thẻ. Một tấm chúc mừng ký chủ thu hoạch được chuẩn đế cấp bậc triệu hoán nhân vật thần tướng Phi Bồng rất nhanh, 6 tấm triệu hoán thẻ mạnh xuất hiện ở Sở Phàm trong đầu. Đồng thời tại cái này 6 tấm triệu hoán thẻ phía trên những điều kia triệu hoán đồ vật cũng là trong nháy mắt khắc sâu vào Sở Phàm trong đầu. Mà tại nhìn thấy chính mình cái này 6 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra đồ vật lúc, Sở Phàm cả người triệt để bị khiếp sợ. Tấm thứ nhất triệu hoán thẻ là triệu hoán đến là một vị đại thánh cấp bậc triệu hoán nhân vật. Mặc dù nói hiện tại Đại Hạ Thiên Triều đã có đại thánh cấp bậc triệu hoán nhân vật, nhưng là thêm ra một vị đại thánh cấp bậc triệu hoán nhân vật đến, đối với Sở Phàm tới nói cũng là dệt hoa trên gấm. Huống chi lần này triệu hoán đi ra đại thánh nhân vật vẫn là tiên hiệp thế giới bên trong Vũ Văn Hắc, phải biết cái này một vị thế nhưng là tay cầm Hiên Viên kiếm nhân vật chính. Nếu như không là ma quân đổi hắn mệnh cách, như vậy hắn chính là cái kia một cái thế giới bên trong nhân vật chính. Nhưng cho dù là bị ma quân đổi mệnh cách, hắn tại cái kia một cái thế giới bên trong ảnh hưởng cũng không kém chút nào nhân vật chính. Đồng thời có thể bị Hiên Viên kiếm công nhận nhân vật lại làm sao có thể kém đây? Ở kiếp trước Sở Phàm thế nhưng là mười phân nữa thích vị này, dù sao hắn nhưng là so đại địa hoàng giả còn muốn bá đạo nhân vật. Mà lại lần này triệu hoán đến Vũ Văn Thác thực lực cũng không yếu. Mặc dù nói hắn là đại thánh cấp bậc triệu hoán nhân vật, nhưng là lần này triệu hoán đi ra Vũ Văn Thác tu vi đã đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Chỉ sợ hắn thực lực cùng thần vương Khương Thái Hư không có quá lớn chênh lệch. Thậm chí có thể nói Vũ Văn Thác tu luyện tốc độ muốn đột phá đến chuẩn đế cảnh giới có lẽ dùng không được thời gian bao nhiêu. Có thể nói triệu hoán đến vị này đại thánh viên mãn cảnh giới Vũ Văn Thác tương đương với triệu hoán đến một vị chuẩn đế cảnh giới cường giả. Mà tấm thứ 2 triệu hoán thẻ cho Sở Phàm càng thêm hưng phấn độ bật. Tấm thứ 2 triệu hoán thẻ phía trên triệu hoán đi ra cũng không phải là một vị nhân vật, mà chính là đại thánh cấp bậc tổ chức huyết tích tử. Mặc dù nói Sở Phàm chưa nghe nói qua huyết tích tử danh tiếng, nhưng là vẹn vẹn hắn thuộc về đại thánh cấp bậc tổ chức, liền có thể nhìn ra được huyết tích tử thực lực cường đại đến mức nào. Đầy hiếu kỳ, Sở Phàm cũng là trực tiếp mở ra huyết tích tử giới thiệu. Mà khi Sở Phàm trông thấy liên quan tới huyết tích tử giới thiệu về sau, cả người hắn đều bị khiếp sợ. Vốn là hắn cho là mình đã xem trọng huyết tích tử, nhưng không nghĩ tới chính mình còn đánh giá thấp huyết tích tử cường đại. Huyết tích tử là một sát thủ tổ chức, mà lại tại cái này sát thủ trong tổ chức giọt máu tử thủ lĩnh càng là đạt đến đại thánh hậu kỳ. Phải biết sát thủ tổ chức bên trong đại thánh cảnh giới cường giả muốn ám sát cùng cảnh giới tu sĩ vẫn là hết sức nhẹ nhõm. Mà huyết tích tử bên trong những cái kia đỉnh cấp sát thủ bên trong có được 10 vị đại thánh cấp bậc sát thủ. Mà cái này 10 vị đại thánh cấp bậc sát thủ theo thứ tự là huyết nhất đến huyết thập, mà bọn hắn tu vi cũng đều là đại thánh sơ kỳ đến đại thánh trung kỳ. Nói cách khác cái này một cái huyết tích tử tổ chức để Sở Phàm nhiều hơn 10 vị đại thánh cấp bậc cường giả, có thể nói vẹn vẹn là cái này một cái huyết tích tử tổ chức liền để Đại Hạ Thiên Triều thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Huống chi tại cái này một cái huyết tích tử trong tổ chức còn có trăm vị thánh vương cấp bậc sát thủ, phải biết đây chính là trăm vị thánh vương cấp bậc sát thủ, ai cho dù là hiện tại Đại Hạ Thiên Triều thánh vương cấp bậc cường giả cũng vẹn vẹn chỉ có thể cùng huyết tích tử đánh đồng. Mà lại cái này đều hay là bởi vì trong khoảng thời gian này bởi vì thời gian bảo tháp nguyên nhân, cho nên nói Đại Hạ Thiên Triều nhập thánh cấp bậc tu sĩ mới đột phá thánh vương cảnh giới. Nếu như không có thời gian bảo tháp nguyên nhân, Đại Hạ Thiên Triều thánh vương cấp bậc cường giả còn không sánh bằng huyết tích tử bên trong thánh vương cấp bậc cường giả. Đến mức phía dưới nhập thánh cấp bậc hoặc là chân vương cảnh giới giọt máu giết chết tay thì là càng nhiều, có thể nói Sở Phàm lần này triệu hoán đi ra giọt máu tử tổ chức đã có thể hoàn toàn tạo thành một cái nhất lưu thế lực. Mà lại cái này một cái nhất lưu thế lực vẫn là tại trung vực bên trong. Đương nhiên huyết tích tử tổ chức bởi vì không có chuẩn đế cấp bậc cường giả nguyên nhân, cho nên tại trung vực cho dù là huyết tích tử tổ chức lại thế nào lợi hại cũng không có cách nào cùng những cái kia đỉnh tiêm thế lực đánh đồng. Không nghĩ tới lần này vẹn vẹn chỉ là 2 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ thì có như vậy chỗ tốt, mà lại huyết tích tử tới vừa mới phù hợp. Dù sao địa phủ tuy nhiên hiện ra ở thế tầm mắt của người bên trong thực lực 10 phân cường đại, nhưng là hiện tại ám sát còn cần Diệp Cô Thành bọn người xuất thủ, đây quả thực là lãng phí mấy người kia thiên phú, xem ra là thời điểm đem huyết tích tử phái đi trung vực. Sở Phàm nhìn lấy huyết tích tử tổ chức trong nháy mắt thì có chủ ý, mặc dù nói trong khoảng thời gian này địa phủ tại trung vực danh tiếng rất vang dội, nhưng là ám sát những cái kia đỉnh tiêm cường giả vẫn là cần Diệp Cô Thành cùng Lý Thuần Cương bọn người xuất thủ. Đối với Sở Phàm tới nói Diệp Cô Thành đám người thiên phú không cần phải chôn không ở đây, bất quá vừa mới bắt đầu bởi vì Đại Hạ Thiên Triều bên trong ám sát tổ chức thực lực cũng không cường đại. Cho nên Sở Phàm cũng chỉ có thể để Diệp Cô Thành bọn hắn đến xung làm địa phủ đỉnh phong sát thủ. Nhưng là hiện tại huyết tích tử xuất hiện lại làm cho Sở Phàm nhìn thấy đem Diệp Cô Thành bọn người triệu trở về hy vọng. Dù sao chuyện chuyên nghiệp còn cần người chuyên nghiệp đi làm, huyết tích tử tổ chức vốn chính là chuyên nghiệp ám sát tổ chức, hiện tại bọn hắn đi làm bọn hắn nghề cũ tự nhiên là mười phân nhẹ nhõm. Huống chi lần này giọt máu tử trong tổ chức còn có nhiều như vậy đại thánh cấp bậc cường giả cùng thánh vương cấp bậc tu sĩ. đúng lúc đền bù địa phủ không đủ. Xem hết liên quan tới huyết tích tử giới thiệu về sau, Sở Phàm lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt rời về phía đệ tam cái triệu hoán thẻ trên thân. Hắn lần này triệu hoán đi ra không chỉ có riêng chỉ là nhân vật, tấm thứ 3 triệu hoán thẻ trên thân triệu hoán đi ra cũng là linh thú, hơn nữa còn không phải những cái kia phổ thông linh thú, là truyền thuyết bên trong Chu Tước. Chu Tước tại thần thoại thế giới bên trong đều là thuộc về đỉnh phong tồn tại. Phải biết tại Chu thị thần thoại thế giới bên trong, Chu Tước chính là đứng đầu nhất thần thú một trong. Mà lại Chu Tước thiên sinh liền có thể ngự hỏa, cho nên Chu Tước cũng được xưng là trong lửa bá chủ. Có thể nói tại thần thoại thế giới bên trong Chu Tước cũng là được xưng là đỉnh phong thần thú tồn tại, cho dù là hắn trên thân một giọt máu tươi cũng có thể để những cái kia linh thú trưởng thành. Mà lần này Sở Phàm triệu hoán tới Chu Tước cũng không có đạt tới hắn dự đoán cường đại như vậy, nhưng là lần này Sở Phàm triệu hoán tới Chu Tước tu vi đã đạt đến đại thánh hậu kỳ. Chỉ cần hắn hoàn toàn tiến nhập sau trưởng thành, cái này một cái Chu Tước cũng là có thể đạt tới chuẩn đế cảnh giới, mà lại Chu Tước muốn đi vào chuẩn đế cảnh giới không có chút nào khó khăn. Chỉ cần hắn có thể trưởng thành liền có thể tiến nhập chuẩn đế cảnh giới, đây cũng là để người hâm mộ thiên phú. Chương 365, Kiếm thần Tây môn suy tuyết, 10 vạn bạch mã nghĩa tổng. Chương 365, Kiếm thần Tây môn suy tuyết, 10 vạn bạch mã nghĩa tổng. Càng quan trọng hơn là Chu Tước tốc độ xa xa vượt qua tại cùng cảnh giới tu sĩ, hiện tại Chu Tước tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là đại thánh hậu kỳ, nhưng là hắn tốc độ lại là để đồng dạng chuẩn đế cảnh giới cường giả đều rất khó đuổi kịp. Đây cũng là Sở Phàm như thế ưa thích nguyên nhân. Thần thú đều đã triệu hoán đi ra, không biết sau này triệu hoán có thể triệu hoán ra thứ gì đến, chỉ sợ truyền thuyết bên trong bốn đại thần thú cũng có thể triệu hoán đi ra đi. Sở Phàm lúc này thời điểm trên mặt cũng là mang theo vẻ chờ mong, Chu Tước đều đã bị hắn triệu hoán đi ra, như vậy đến lúc đó triệu hoán đi ra đồ vật sẽ có hay không có bốn đại thần thú. Thần thoại bên trong bốn đại thần thú chia làm Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc. Đây cũng là truyền thuyết bên trong bốn đại thần thú. Nhưng là Sở Phàm cho rằng Chu Tước cũng không yếu tại truyền thuyết bên trong bốn đại thần thú. Mà lại ngoại trừ truyền thuyết này, bên trong bốn đại thần thú bên ngoài còn có Kỳ Lân nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc làm tượng thủy đại biểu, cho nên Kỳ Lân nhất tộc tại thần thoại thế giới bên trong cũng coi là đứng đầu nhất thần thú. Sở Phàm đem cái kia mừng rỡ ánh mắt chậm rãi theo tấm thứ 3 triệu hoán thẻ phía trên thu hồi lại, sau đó hắn lúc này mới đem ánh mắt rời về phía tờ thứ 4 triệu hoán thẻ phía trên, cái này một tấm triệu hoán thẻ phía trên triệu hoán đi ra nhân vật là lần này triệu hoán đi ra yếu nhất nhân vật. Dù sao cái khác mấy tấm triệu hoán thẻ phía trên yếu nhất cũng là đại thánh cấp bậc triệu hoán nhân vật, ngoại trừ đại thánh cấp bậc triệu hoán nhân vật bên ngoài, còn có một chi quân đội. Bất quá lần này triệu hoán đi ra cái này một tấm triệu hoán thẻ nhân vật ở phía trên tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là đạt tới thánh vương cảnh giới, nhưng là Sở Phàm lại cảm thấy cái này một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ mười phần đáng giá. Bởi vì lần này triệu hoán đi ra nhân vật là truyền thuyết bên trong Kiếm thần Tây môn suy tuyết. Hắn thực lực đến cùng cường đại đến mức nào đó là tất cả mọi người công nhận. Dù sao đã từng hắn cùng Kiếm tiên Diệp Cô Thành trận chiến kia là hắn thắng. Mặc dù nói tại cái kia một trận đại chiến bên trong Diệp Cô Thành một lòng muốn chết, nhưng là vô luận như thế nào Tây môn suy tuyết cùng Diệp Cô Thành ở giữa đại chiến đều là Tây môn suy tuyết lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà lại Diệp Cô Thành tâm cảnh không bằng Tây môn suy tuyết. Đây cũng là vì cái gì Tây môn suy tuyết sau cùng có thể thủ thắng nguyên nhân. Đương nhiên lần này triệu hoán đi ra Tây môn suy tuyết tuy nhiên còn chỗ tại thánh vương cảnh giới, nhưng là hắn lúc này tu vi đã đạt đến thánh vương viên mãn cảnh giới. Muốn đột phá đến đại thánh cảnh giới cần phải không được bao lâu. Mà lại Sở Phàm cảm thấy lần này Tây môn suy tuyết cảnh giới hẳn là bị hệ thống thứ này cho áp chế, bằng không mà nói Tây môn suy tuyết tu vi triệu hoán đi ra hẳn là có thể đầy đủ đạt đến đại thánh cấp đường mới đúng. Dù sao tại hắn chỗ thế giới kia bên trong, hắn thời gian tu luyện có thể so sánh Diệp Cô Thành dài. Diệp Cô Thành vẫn lạc về sau Tây môn suy tuyết đều còn tại tu luyện, cho nên nói hắn tu vi cần phải đạt đến đại thánh cảnh giới mới đúng. Bất quá cho dù Tây môn suy tuyết tu vi vẹn vẹn chỉ là thánh vương viên mãn cảnh giới, xử phạt cũng mười phân hài lòng. Dù sao cái này một vị thế nhưng là kiếm thần, mà lại lúc này đại hạ thiên triều bên trong kiếm thần kiếm, tiên kiếm, ma đều đã tề tiểu. Đại hạ thiên triều làm bên trong dùng kiếm cao thủ hiện tại đã nhiều vô số kể. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm trên mặt đột nhiên xuất hiện một vẻ suy tư, nếu như hắn đem những thứ này kiếm thần, kiếm tiên, còn có kiếm ma tụ tập cùng một chỗ tạo thành kiếm đạo tổ chức, như vậy có thể hay không so ra mà vượt trung vực những cái được gọi là thiên kiếm tông. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cảm thấy mình cái này một cái ý nghĩ có mười phân tất yếu. Đương nhiên cho dù là hợp thành một cái kiếm đạo tổ chức Sở Phàm cũng là để bọn hắn tiếp tục đợi tại Đại Hạ Thiên Triều thống trị bên trong. Thì để bọn hắn làm Đại Hạ Thiên Triều một cái phân chi. Xem hết liên quan tới Tây Môn Suy Tuyết giới thiệu về sau, Sở Phàm cái này mới chậm rãi đem trong nội tâm ý nghĩ này áp chế xuống tới. Mặc dù nói hiện tại cái này ý nghĩ đối với hắn mà nói rất tốt, nhưng là hắn hiện tại càng muốn nhìn một chút tiếp xuống những thứ này triệu hoán thẻ. Xong lại còn có 2 tấm triệu hoán thẻ giới thiệu hắn không có xem hết. Sau đó Sở Phàm liền đem ánh mắt nhìn phía thứ 2 đến ngược chương triệu hoán thẻ phía trên. Cái này một tấm triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra cũng không phải là thánh vương cấp bậc nhân vật, mà chính là thánh vương cấp bậc quân đội. Đương nhiên nơi này nói tới thánh vương cấp bậc quân đội cũng không phải chỉ trong quân đội sở hữu binh lính tu vi đều đã đạt đến thánh vương cấp bậc. Nếu quả như thật là nếu như vậy cái này một chi quân đội đã có thể hoành tạo thiên hạ. Kỳ thật bình thường tới nói, Sở Phàm sử dụng không hạn chế triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra đồng dạng đẳng cấp đồ vật bình thường đều là tổ chức hoặc là quân đội lớn hơn triệu hoán nhân vật. Mặc dù nói triệu hoán nhân vật là những cái kia tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm cường giả, nhưng là ngang cấp triệu hoán tổ chức hoặc là trong quân đội nhân vật lại là xa xa vượt qua triệu hoán nhân vật. Cũng tỉ như triệu hoán ra đại thánh cấp bậc Vũ Văn Thác cùng đại thánh cấp những tổ chức sát thủ khác huyết tích tử. Vũ Văn Thác thực lực hoàn toàn chính xác tại đại thánh cảnh giới bên trong thuộc về vô địch tồn tại. vẹn vẹn là đại thánh cấp những tổ chức sát thủ khác bên trong đại thánh cảnh giới cường giả liền đã cao đến 11 vị, chớ đừng nói chi là còn có những cái kia thánh vương cùng thánh vương trở xuống sát thủ. Cho nên nói như vậy, sử dụng triệu hoán thẻ tổ chức hoặc là quân đội càng thêm có đại biểu tính. Mà lần này quân đội triệu hoán thẻ cũng là để Sở Phàm cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì lần này quân đội triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra lại là Bạch Mã Nghĩa Thỏng, mà lại nó số lượng còn đạt đến 10 vạn nhiều, tại cái này hơn 10 vạn trong quân đội, một vị thánh vương hậu kỳ thông soái, trừ cái đó ra còn có 10 vị thánh vương cấp bậc tu sĩ xem như tướng quân, đến mức nhập thánh cấp bậc tu sĩ càng là đạt tới 100 vị nhiều. Mà cái này một chi quân đội bên trong yếu nhất tu vi cũng đạt tới động thiên cảnh giới, nói cách khác cái này một chi quân đội là từ một chi động thiên cảnh giới phía trên tu sĩ tạo thành quân đội, mà lại bọn hắn cưỡi chiến mã cũng là động thiên cảnh giới bạch mã. Cùng nhau bọn hắn chiến lược vượt qua đồng dạng động thiên cảnh giới tu sĩ. Huống chi quân đội chiến lược vốn là so với cái kia đơn độc tu sĩ phải cường đại. Cho nên nói lần này cái này một tấm thánh vương triệu hoán thẻ đối với Sở Phàm tới nói là đã kiếm được. Nếu như triệu hoán đến một vị thánh vương cấp bậc tu sĩ, hắn hiệu quả khẳng định không đạt được cái này một chi quân đội cường đại. Cho dù là triệu hoán đến một vị thánh vương viên mãn cảnh giới ưu thế cũng không sánh bằng quân đội như vậy. Cho dù là dùng Tây Môn Suy Tuyết cùng cái này một chi quân đội đổi, Sở Phàm cũng sẽ việc nhân đức không nhường ai lựa chọn cái này một chi quân đội, mà không phải Tây Môn Suy Tuyết. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được cái này một chi quân đội chỗ cường đại, mà lại muốn vững chắc toàn bộ Đại Hạ Thiên Triều, cần đương nhiên không chỉ là những cái kia cường giả đứng đầu. Mặc dù nói cường giả đứng đầu là một cái hoàng triều hoặc là tiên triều át chủ bài, nhưng là nếu như không có quân đội, như vậy lại như thế nào quản lý cái này một quốc gia đây? Dù sao chỉ dựa vào một số cường giả đứng đầu không cách nào thống trị một quốc gia. Cho dù là những cái kia tông môn bên trong cũng muốn thu một chút thiên phú không phải mạnh như vậy tạp dịch đệ tử. Những thứ này tạp dịch đệ tử mục đích chủ yếu chính là vì trợ giúp tông môn thành lập càng tốt hơn. Có lẽ bọn hắn tu vi không cao lắm, nhưng là bọn hắn lại có thể xử lý những cái kia thiên kiêu nhân vật không xử lý sự tình. Bằng không mà nói những cái kia đỉnh phong thiên kiêu chẳng lẽ còn muốn phía dưới đến tự mình xử lý những cái kia hoa hoa thảo thảo à? Chương 366, chuẩn đế thần tướng phi bổng, hệ thống nhiệm vụ. Chương 366, chuẩn đế thần tướng phi bổng, hệ thống nhiệm vụ. Xem hết liên quan tới cái này một chi quân đội giới thiệu về sau, Sở Phàm cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía cái cuối cùng triệu hoán thẻ trên thân. Có thể nói lần này triệu hoán đến nhân vật bên trong, nhất làm cho Sở Phàm cảm thấy chấn kinh cùng mừng rỡ cũng là sau cùng cái này một tấm triệu hoán thẻ. Sau cùng cái này một tấm triệu hoán thẻ phía trên triệu hoán đi ra nhân vật không chỉ là chuẩn đế cảnh giới, mà lại hắn vẫn là truyền thuyết bên trong phi bổng tướng quân. Phi bổng tướng quân cái tên này tin tưởng người đời sau đều sẽ rất quen thuộc. Dù sao cái tên này đại biểu là tam giới đỉnh phong chiến lực, tại cái kia tiên hiệp thế giới bên trong phi bổng chính là vô địch đại danh tử, thế nhưng là tiếng tăm lừng lây thiên tướng. Tại hắn chỗ cái kia tiên hiệp thế giới bên trong, ngoại trừ Ma Tôn Trọng Lâu bên ngoài, còn giống như thật không có người nào là hắn đối thủ. Đương nhiên vị kia thần bí tiên đế không tính. Cho dù là đằng sau xuất hiện Tà Kiếm Tiên đối với phi bổng cũng 10 phần kiên kỵ, đằng sau vị này Tà Kiếm Tiên tức thì bị phi bổng chuyển thế cảnh thiên giải quyết. Nhưng là không thể phủ nhận là phi bổng là toàn bộ thần giới cường đại nhất tướng quân. Xem hết liên quan tới thần tướng phi bổng giới thiệu về sau, Sở Phàm lúc này mới rằng giặc cấn mở liên quan tới phi bổng tu vi cảnh giới. Mà lần này thần tướng phi bổng tu vi cảnh giới cũng không có để Sở Phàm thất vọng, hắn cũng không phải là mới vừa tiến vào chuẩn đế cảnh giới loại kia, mà chính là đã đạt đến chuẩn đế hậu kỳ. Mặc dù nói hắn cảnh giới khoảng cách chuẩn đế viên mãn cảnh giới còn có một số khoảng cách, nhưng là dù nói thế nào, hiện tại phi bổng cũng là Đại Hạ Thiên Triều đệ nhất vị chuẩn đế cảnh giới cường giả. Mà lại tay cầm Chấn Yêu kiếm, phi bổng thực lực chắc chắn sẽ không yếu tại bình thường chuẩn đế viên mãn cảnh giới tu sĩ. Dù sao dù nói thế nào, hắn cũng là truyền thuyết bên trong thần tướng phi bổng a. Lần này không hạn chế triệu hoán thẻ thật đúng là cho ta rất lớn át chủ bài, hiện tại ta cho dù là tiến nhập trung vực cũng không cần lại kiêng kỵ cái khác thế lực đi. Xem hết lần này triệu hoán đến nhân vật về sau, Sở Phàm cũng là rằng giặc nôn thở một hơi, đồng thời hắn ánh mắt nhìn về phía trung vực thời điểm, cả người cũng là thần thái phi dương. Lúc này thời điểm hắn rõ ràng chính mình cho dù là mang theo Đại Hạ Thiên Triều tiến nhập trung vực cũng có thể trở thành trung vực đứng đầu nhất thế lực. Dù sao trung vực bên trong những cái kia chuẩn đế cấp bậc giả người đều đã rất ít xuất hiện, mà phía bên mình phi bổng lại là có thể tùy thời xuất thủ. Nhưng là muốn thống nhất toàn bộ trung vực vẫn là hết sức khó khăn, tiến trung vực bên trong, tùy tiện một cái thánh địa đều có được chuẩn đế cấp bậc cường giả ngủ say. Mà lại những thứ này thánh địa bên trong chuẩn đế cấp bậc cường giả số lượng cũng không ít, vẻn vẹn là Thiên Huyền Thánh Địa thì nắm giữ 5-6 vị chuẩn đế cấp bậc giả người ngủ say. Huống chi những thứ này đỉnh phong thánh địa bên trong còn nắm giữ đại đế cấp bậc nội tình, những thứ này nội tình tự nhiên có thể cho bọn hắn nhẹ nhõm nên đối chuẩn đế cảnh giới cường giả. Đây cũng là vì cái gì Thiên Đạo Minh e sợ như thế những thứ này thánh địa nguyên nhân. Mặc dù nói Thiên Đạo Minh bên trong có chuẩn đế cấp bậc cường giả, mà lại bọn hắn chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng không ít, nhưng là muốn thật thu phục những thứ này thánh địa vẫn là hết sức khó khăn. Đem lần này triệu hoán đến nhân vật cùng quân đội triệu hoán đi ra về sau, Sở Phàm cũng là cho bọn hắn an bài tương ứng vị trí, đồng thời lúc này thời điểm Sở Phàm cũng là bắt đầu mở ra chính mình hệ thống nhiệm vụ mặt bảng. Tại hắn thống nhất Đông được sáng lập Đại Hạ Thiên Triều về sau, hiện tại hắn hệ thống nhiệm vụ mặt bảng cũng là xuất hiện mấy chục cái hệ thống nhiệm vụ. Trong đó khó khăn nhất làm được chỉ sợ sẽ là đệ nhất cái hệ thống nhiệm vụ, chỉ bất quá đệ nhất cái hệ thống nhiệm vụ cũng là để Sở Phàm mười phần động tâm. Đệ nhất cái hệ thống tên là Cử Quốc Phi Thăng, nhiệm vụ yêu cầu là Sở Phàm dẫn theo Đại Hạ Thiên Triều phi thăng vì Đại Hạ Thiên Triều. Cũng chính là để Sở Phàm dẫn theo Đại Hạ Thiên Triều tìm tới cái gọi là Thiên Vực. Sau đó thành công để Đại Hạ Thiên Triều thăng cấp làm Đại Hạ Thiên Triều, bất quá muốn làm đến điểm này, Đại Hạ Thiên Triều bên trong đại đế cấp bậc cường giả tuyệt đối không thể thiếu. Nếu không có đại đế cấp bậc cường giả, Sở Phàm lại làm sao có thể hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ? Mà hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ khen thưởng càng thêm khủng bố, cái kia chính là để Sở Phàm tiên tiên đạo thể để thăng làm tiên tiên thánh thể đạo thai. Đồng thời khen thưởng hắn 10 vạn năm tu vi cùng 500 ức quốc vận giá trị. Trừ cái đó ra còn có đại đế cấp bậc triệu hoán thẻ 10 cái, nói cách khác hoàn thành lần này nhiệm vụ có thể triệu hoán 10 vị đại đế cấp bậc cường giả. Đương nhiên vẹn vẹn là cái kia 500 ức quốc vận giá trị liền để Sở Phàm 10 phân nóng mắt, dù sao 1000 ức quốc vận giá trị liền có thể đổi lấy bản cổ tinh huyết, sau đó 5000 ức quốc vận giá trị có thể triệu hoán thông thiên giáo chủ. Cho nên nói Sở Phàm tự nhiên 10 phân nóng mắt cái này 500 ức quốc vận giá trị, bất quá cái này một cái hệ thống nhiệm vụ cũng không phải là hiện tại Sở Phàm cái kia nghĩ. Nghĩ đến mình bây giờ phải làm Sở Phàm cũng là đem hệ thống nhiệm vụ tìm đến phía dưới cùng. Phía dưới cùng hệ thống nhiệm vụ đối với Sở Phàm tới nói là dễ dàng nhất hoàn thành, từ dưới đi lên đếm được đệ nhất cái nhiệm vụ chính là thống nhất toàn bộ Bắc vực, làm toàn bộ Bắc vực triệt để trở thành đại hạ thiên triều lãnh thổ. Đối với Sở Phàm tới nói cái này một cái nhiệm vụ cũng không có quá lớn khó xử, mà lại cái này một cái nhiệm vụ khen thưởng cũng là chúng cử trung quy. Hoàn thành nhiệm vụ về sau khen thưởng đại thánh cấp bậc triệu hoán thẻ 3 tấm, thánh vương cấp bậc triệu hoán thẻ 10 cái, quân đội triệu hoán thẻ 1 tấm, đồng thời còn khen thưởng Sở Phàm tu vi để thăng thẻ 1 tấm. Nói cách khác cái này một tấm tu vi để thăng thẻ có thể làm Sở Phàm tu vi để thăng một cái tiểu cảnh giới. Dù là hắn bây giờ là đại thánh viên mãn cảnh giới muốn tăng lên đến chuẩn đế cảnh giới cũng là có thể làm được. Mà bây giờ Sở Phàm tu vi sắp đột phá đến đại thánh cảnh giới, cho nên đối với cái này một tấm tu vi để thăng thẻ hắn rất quan tâm. Mà từ dưới đi lên đếm được đệ nhị cái nhiệm vụ thì là thống nhất Tây vực, đem Tây vực thu nhập đại hạ thiên triều lãnh thổ bên trong. Bất quá cái này một cái nhiệm vụ khen thưởng sắc thực thiếu đi Bắc vực nhiệm vụ này khen thưởng rất nhiều, hoàn thành nhiệm vụ về sau vẹn vẹn chỉ là khen thưởng một tấm đại thánh cấp bậc triệu hoán thẻ cùng 5 tấm thánh vương cấp bậc triệu hoán thẻ, cái khác thì là thánh vương phía dưới triệu hoán nhân vật tu vi để thăng một cái tiểu cảnh giới. Đối ở hiện tại Sở Phàm tới nói nhiệm vụ này cũng không có quá lớn tăng lên, làm không sai nhiệm vụ này cũng là đơn giản nhất. Dù sao hắn triệu hoán qua tới nhân vật đại đa số đã đột phá đến thánh vương cảnh giới, cho dù là không có đột phá đến thánh vương cảnh giới bọn hắn khoảng cách thánh vương cảnh giới cũng không xa. Sau đó nhiệm vụ thứ 3 cùng đằng sau 2 nhiệm vụ đều là tương tự. Cái kia chính là thống nhất Nam vực, đem Nam vực thu nhập đại hạ thiên triều lãnh thổ bên trong. Bất quá cái này một cái nhiệm vụ khen thưởng lại là so vừa mới cái kia 2 nhiệm vụ khen thưởng tốt hơn một số. Vẹn vẹn là đại thánh cấp bậc triệu hoán thẻ thì thêm ra đến 2 tấm, chớ nói chi là cái khác tẩy tủy đan còn có một bình, phải biết tẩy tủy đan có thể là có thể để thăng người tư chất. Dù là ngươi lại thế nào ngu xuẩn phục dụng tẩy tủy đan về sau ngươi thiên phú cũng có thể để thăng đến thiên tài này cấp độ, mà nếu như ngươi thiên phú đạt tới thiên tài cái này tầng thứ lời nói, ta có thể bằng vào tẩy tủy đan tiến nhập thiên kiêu này cấp độ. Mặc dù nói loại đan dược này đối với Sở Phàm đến nói không có tác dụng quá lớn, nhưng là đối với Sở Long bọn người tới nói quả thật có tác dụng rất lớn, cho nên Sở Phàm đối với nhiệm vụ này cũng là rất xem trọng. Chương 367, Triệu Tử Long đến Tiên Nguyên Hoàng Triệu biên quan, Hoang Vu Sa Mạc. Chương 367, Triệu Tử Long đến Tiên Nguyên Hoàng Triệu biên quan, Hoang Vu Sa Mạc. Ngay tại Sở Phàm đem hệ thống nhiệm vụ toàn bộ sau khi xem xong, hắn lúc này mới bắt đầu đối đến đón lấy hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mong đợi lên. Hiện tại bọn hắn lần này mục đích chủ yếu cũng là tiến công toàn bộ Bắc vực, sau đó đem Bắc vực bỏ vào trong túi. Thời điểm bọn hắn đại hạ thiên triều thực lực liền sẽ nhận được đại đại tăng lên. Dù sao hiện tại đại hạ thiên triều bên trong thánh vương cấp bậc cùng đại thánh cấp bậc cường giả đều đã không ít, giải quyết Bắc vực về sau sẽ còn gia tăng 3 vị đại thánh cấp bậc cường giả cùng 10 vị thánh vương cấp bậc cường giả. Huống chi còn có một mở có thể đầy đủ để thăng hắn tự thân tu vi để thăng thẻ, đến lúc đó đại hạ thiên triều thực lực khẳng định sẽ đạt được nhanh chóng tăng lên. Mà lại muốn phải giải quyết Bắc vực cũng 10 phần nhẹ nhõm, bắc trong khu vực tối cường cường giả cũng bất quá là thánh vương viên mãn cảnh giới, đương nhiên hắn triển hiện ở trước mặt người đời tối cường giả cũng vẹn vẹn chỉ là thánh vương hậu kỳ. Nhưng là Sở Phàm có thể không tin Thánh Vương hậu kỳ tu sĩ không cách nào đột phá đến Thánh Vương viên mãn cảnh giới. Dù sao Thánh Vương hậu kỳ cùng Thánh Vương viên mãn cảnh giới ở giữa vẹn vẹn chỉ là kém một cái tiểu cảnh giới, mà lại Thánh Vương hậu kỳ cùng Thánh Vương viên mãn cảnh giới ở giữa cũng không có quá lớn chênh lệch. Có thể dựa vào thời gian tiến hành đột phá. Đây cũng là vì cái gì Sở Phàm cảm thấy Bắc vực nắm giữ Thánh Vương viên mãn cảnh giới tu sĩ nguyên nhân, đương nhiên cho dù Bắc vực nắm giữ Thánh Vương viên mãn cảnh giới tu sĩ đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Vẹn vẹn là Triệu Tử Long cùng Lữ Bố tu vi thì đã đạt đến Thánh Vương hậu kỳ, mà lại thực lực của hai người bọn họ thế nhưng là đạt đến nhân vật hết sức khủng bố. Thánh Vương hậu kỳ hai người có thể giải quyết Thánh Vương viên mãn cảnh giới tu sĩ. Cùng lúc đó, Triệu Tử Long mấy người cũng là tại mấy cái đại quân sư an bài phía dưới bắt đầu đối chung quanh những cái kia hoàng triều khởi xướng tiến công. Đầu tiên cũng là Triệu Tử Long chỉ huy 10 vạn quân đội hướng về Thiên Nguyên hoàng triều phương hướng mà đi, Thiên Nguyên hoàng triều khoảng cách lúc này Sở Phàm bọn hắn khoảng cách là gần nhất. Cho nên Triệu Tử Long cũng là trước hết đến Thiên Nguyên hoàng triều. Thiên Nguyên hoàng triều làm Bắc vực hoàng triều một trong, đồng thời hắn cũng là Xương Hoa đế quốc tam đại phụ thuộc quốc một trong. Mà tại Thiên Nguyên hoàng triều bên trong hoàng thị nhất tộc tu vi cao nhất một vị đã đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới. Trong đó bọn hắn nhập thánh cấp bậc tu sĩ cũng là cao đến hơn 10 vị, nhưng bởi vì Thiên Nguyên hoàng triều bên trong cũng không có thánh vương cấp bậc cường giả, cho nên bọn hắn tại toàn bộ Xương Hoa đế quốc mặc dù là đứng đầu nhất hoàng triều, nhưng không sánh được những cái kia nắm giữ thánh vương cấp bậc gia tộc. Thiên Nguyên hoàng triều tại Xương Hoa đế quốc phía bắc, nói cách khác Thiên Nguyên hoàng triều khoảng cách Xương Hoa đế quốc thủ đô 10 phân xa. Cũng làm Thiên Nguyên hoàng triều trở thành 10 phân giàu có hoàng triều một trong. Lúc này Thiên Nguyên hoàng triều cũng không biết mình tận thế sắp đến. Thiên Nguyên hoàng triều hoàng đế duyên theo gió lúc này ngay tại đại điện bên trong thương thảo liên quan tới Xương Hoa đế quốc sự tình. Lúc này Âu Dương hoàng thất sự tình cũng là đi qua 2 ngày lâu, Thiên Nguyên hoàng triều tự nhiên cũng là nhận được liên quan tới Âu Dương hoàng thất biến động tin tức. Cho nên nói hiện tại Thiên Nguyên Hoàng Triều mới có thể đem những đại thần này triệu tập cùng một chỗ thảo luận liên quan tới chuyện này cách làm. Tuy nhiên bọn hắn cũng là Xương Hoa Đế quốc phụ thuộc quốc, nhưng là bọn hắn dù nói thế nào cũng là một cái hoàng triều, cho nên đối với Âu Dương Hoàng thất lần này phát sinh sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng là cần phải cẩn thận xử lý. Khởi bẩm bệ hạ, thần cảm thấy trận này biến chúng ta ngày xưa không cần phải nhúng tay, dù sao chúng ta Thiên Nguyên Hoàng Triều tại Âu Dương thế gia trong mắt tính không được cái gì, thậm chí bọn hắn tùy tiện xuất động một vị thánh vương cấp bậc cường giả, liền có thể đối với chúng ta tạo thành hủy diệt tính đặc kích. Chúng chi Xương Hoa quân đội của đế quốc không phải chúng ta có thể ngăn cản. Bởi vì Lao Thần lúc này thời điểm đứng ra chậm rãi đối với Duyên Theo Gió mở miệng nói, mặc dù nói Duyên Theo Gió là Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế, nhưng là dù nói thế nào hắn cũng muốn tuân theo Thiên Nguyên Hoàng Triều đại thần ý kiến. Mà lại vị này Lao Thần thế nhưng là Thiên Nguyên Hoàng Triều bên trong hiển hách thanh danh Lao Thần. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là Âu Dương thế gia nắm giữ thánh vương cấp bậc cường giả nguyên nhân, bằng không mà nói tại đối mặt ích lợi thật lớn ai có thể cầm giữ được đây. Cái khác đại thần đang nghe vị này Lao Thần mà nói về sau cũng là rối rít nhẹ gật đầu. Dù sao bọn hắn cũng không muốn để Thiên Nguyên Hoàng Triều treo chọc phải một vị Thánh Vương cấp bậc tồn tại. Mặc dù nói một vị Thánh Vương cấp bậc cường giả khả năng diệt không được bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều, nhưng là Xương Hoa Đế quốc bên trong Thánh Vương cấp bậc cường giả cũng không ít, mà lại nhân gia quân đội còn xa xa mạnh hơn bọn hắn quân đội. Cho nên nếu như Thiên Nguyên Hoàng Triều đối mặt Xương Hoa Đế quốc, như vậy bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Duyên Theo Gió đang nghe vị này đại thần mà nói về sau cũng là phản ứng lại, sau đó hắn liền bất đắc dĩ khoát tay áo bái triều. Sự kiện này cũng bởi vậy kết thúc. Mà lúc này Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đế Duyên Theo Gió không biết là lúc này có một chi đáng sợ quân đội đã tới gần bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều. Cái này một chi quân đội chủ nhân chính là Triệu Tử Long, hắn lúc này bạch mã ngân thương dẫn theo sau lưng quân đội chậm rãi tới gần Thiên Nguyên Hoàng Triều. Lần này Triệu Tử Long chỉ huy trong quân đội, vẻn vẹn là nhập thánh cấp bậc tu sĩ thì đã đạt đến 10 vị, mà thánh vương cấp bậc cường giả ngoại trừ chính hắn bên ngoài còn có một vị phó tướng. Đến mức những quân đội khác tu vi đều là động thiên cảnh giới trở lên, nghe nói cái này một chi quân đội muốn phải giải quyết Thiên Nguyên Hoàng Triều quả thực là nghiền ép tính. Mà lại đây cũng là Triệu Tử Long không muốn mang lĩnh quá nhiều nhập thánh cấp bậc tu sĩ nguyên nhân, còn có một bộ phận nguyên nhân cũng là Trần Chi báo trong quân đội nhập thánh cấp bậc tu sĩ cùng thánh vương cấp bậc tu sĩ toàn bộ cả hợp lại cùng nhau. Sau đó hợp thành một chi ngàn người bộ đội. Cái này một chi ngàn người bộ đội có thể quét ngang toàn bộ đế quốc. Chỉ cần chờ Triệu Tử Long bọn người giải quyết chung quanh hoàng triều về sau, cái này một chi quân đội liền có thể đi theo Trần Chi báo trực tiếp giết vào đế quốc bên trong. Có thể nói cái này một chi quân đội so Đại Tuyết Long kỵ còn muốn cường đại. Rất nhanh, Triệu Tử Long chỉ huy đại quân cũng đã xuất hiện ở Thiên Nguyên hoàng triều biên quan chỗ. Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan xây dựng ở một chỗ hoang mạc bên trong, biên quan bên ngoài cũng là mênh mông hoang mạc, mà biên quan bên trong thì là vui vẻ phồn bình Thiên Nguyên Hoàng Triều. Lúc này Triệu Tử Long dẫn theo đại quân chậm rãi tại hoang mạc bên trong đi bộ. Mà bọn hắn đại quân những nơi đi qua, chung quanh những cái kia cắt vàng nổi lên bốn phía, làm đến những thứ này cắt vàng tại thời gian ngắn ngủi bên trong ẩn tàng thân hình của bọn hắn. Bất quá là mênh mông hoang mạc, Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan những binh lính kia vẫn là phát hiện phía ngoài không thích hợp. Tướng quân, giống như có một chi quân đội đang theo chúng ta tới gần, chỉ bất quá bởi vì cái này chính đang tung bay cắt vàng, cho nên chúng ta không cách nào thấy rõ ràng. Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan trên tường thành, một vị tu vi đạt tới pháp tướng cảnh giới phó tướng nhìn lấy bên cạnh mình vị kia thân mặc chút màu đen chiến giáp tướng quân lo lắng nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái này bên ngoài chính đang tung bay cắt vàng, dường như muốn theo cái này một mảnh cắt vàng bên trong nhìn ra cái gì đến đồng dạng. Mà ở trước mặt hắn, vị này người mặc một hàng màu đen chiến giáp tướng quân thì là nhíu nhíu mày, sau đó rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía ngoài cái này một mảnh hoang vu sa mạc bên trong. Chương 368, thực lực khủng bố. Tùy tiện cầm hạ một thành. Chương 368, thực lực khủng bố, tùy tiện cầm hạ một thành làm vì Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan tướng quân, vị này thân mặc màu đen chiến giáp tướng quân tu vi đã đạt đến vương giả cảnh giới. Cho nên nói hắn lúc này nhìn có được đồ vật so vừa mới vị này bộ đem nhìn thấy đồ vật còn nhiều hơn. Hắn hiện tại ánh mắt xuyên thấu cái này một mảnh cắt vàng nhìn thấy vàng trong cắt những cái kia ngay tại hướng về bọn hắn nơi này mà đến hắc ảnh. Mặc dù nói hắn hiện tại không cách nào xem thấu những cái này hắc ảnh khuôn mặt, nhưng là lúc này Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân cũng là phát hiện những cái này hắc ảnh trên thân những cái kia khí tức đã đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng. Đồng thời tại những cái này hắc ảnh ngay phía trước cái kia một đạo màu trắng bạc quang mang càng làm cho hắn cảm nhận được 10 phân khủng bố, dường như đạo này màu trắng bạc quang mang có thể tùy thời ma diệt hắn sinh mệnh đồng dạng. Nghĩ tới chỗ này vị này Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan chỗ tướng quân mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ chấn kinh chi sắc, đồng thời hắn bắt đầu chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới các vàng. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, chúng ta địch nhân cần phải tới. Đồng thời hắn còn đối với trên tường thành một chúng binh lính một mặt ngưng trọng mở miệng nói, mà hắn mệnh lệnh cũng là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trên tường thành. Trên tường thành những thứ này Thiên Nguyên Hoàng Triều binh lính tu vi đều không phải là đặc biệt yếu, nhưng là so với Triệu Tử Long mang tới cái này một chi quân đội tới nói thì kém quá xa. Theo Triệu Tử Long dẫn theo đội ngũ từ từ tới gần Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan, bọn hắn cái này một chi đội ngũ cho Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan mang tới rung động cũng là bắt đầu từ từ hiện lên. Chỉ thấy đại địa cũng bắt đầu phát sinh từng trận rung dậy, dường như liền đại địa đều tại tuyên cáo bọn hắn đến đồng dạng. Theo từng đợt rung dậy, không ngừng tới gần Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan. Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này thân mặc màu đen chiến giáp tướng quân cái chắn cũng là toát ra một vệt mồ hôi lạnh. Bởi vì lúc này thời điểm hắn cảm nhận được cái này một chi quân đội bên trong những cái kia khủng bố khí tức, tùy tiện xuất ra một vị đến đều có thể nghiền ép hắn tồn tại. Đồng thời Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân còn mười phân nghi hoặc, đáng sợ như vậy quân đội ngoại trừ đế quốc bên ngoài, giống như cái khác hoàng triều không cách nào lấy ra đi. Là bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều có cái gì đồ vật đáng giá đế quốc động thủ đây? Thì tại Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân còn đang suy tư bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều có cái gì đồ vật đáng giá đế quốc động thủ đồng thời. Lúc này Triệu Tử Long đã dẫn theo quân đội đi tới Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan ngoài thành, lúc này thời điểm Triệu Tử Long tự nhiên cũng là nhìn thấy Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan thành trên tường những tướng quân này cùng binh lính. Làm hắn tại nhìn thấy vị này thân mặc màu đen chiến giáp Thiên Nguyên Hoàng Triều tướng quân lúc trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường, Triệu Tử Long tuy nhiên nghĩ đến Thiên Nguyên Hoàng Triều bên trong tướng quân thực lực không cao lắm, nhưng hắn không nghĩ tới lần này gặp phải Thiên Nguyên Hoàng Triều tướng quân thực lực vẹn vẹn chỉ là vương giả cảnh giới. Phải biết hắn chỉ huy cái này một chi quân đội bên trong vương giả cảnh giới binh lính nhân số đều đã xa xa vượt ra khỏi mấy trăm vị, nói cách khác hắn chỉ huy cái này một chi quân đội bên trong binh lính tùy tiện ra một tên tiểu đội trưởng đều có thể làm Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan tướng quân. Người tới là người nào, nhưng biết nơi này là ta Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan, nếu như không muốn cùng ta Thiên Nguyên Hoàng Triều là địch, vậy kính xin tối lui. Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này thân mặc hắc giáp tướng quân, lúc này thời điểm cũng là nhìn thấy cái này một chi quân đội người cầm đầu Triệu Tử Long. Tại cảm nhận được Triệu Tử Long trên thân cái kia cỗ thần bí khí tức về sau, Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân cũng là trong nháy mắt liền phảng phất nhìn thấy một vị thiên thần ngoài ý muốn, não hải bên trong xuất hiện một đạo kinh khủng hình ảnh. Đồng thời cả người hắn dường như tựa như một con giun dế đồng dạng đứng tại vị thiên thần này trước mặt. Thế nhưng là làm vì Thiên Nguyên Hoàng Triều tướng quân, hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy thì đầu hàng tại Triệu Tử Long, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Triệu Tử Long. Đồng thời cũng tại tự thuật bọn hắn nơi này tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan, nhưng là chỉ cần đi vào nơi này chính là bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều địch nhân. Phải biết Thiên Nguyên Hoàng Triều bên trong dù nói thế nào cũng là có nhập thánh cấp bậc cường giả. Cầm xuống đi. Triệu Tử Long cũng không định cùng vị này Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan tướng quân nói nhảm, ngược lại là bình tĩnh đối với mình bên người một vị nhập thánh cấp bậc tướng quân mở miệng nói. Mà vị này nhập thánh cấp bậc tướng quân đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau, cũng là vẻ mặt thành thật nhìn lấy Thiên Nguyên Hoàng Triều một bên đóng lại vị này tướng quân. Mặc dù nói vị này hắc giáp tướng quân tu vi vẹn vẹn chỉ là vương giả cảnh giới, nhưng dù nói thế nào đây cũng là hắn đệ nhất chiến. Mà Thiên Nguyên Hoàng Triều vị này tướng quân đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau sững sờ trong chốc lát, có điều rất nhanh kịp phản ứng, hắn thì là một mặt phẫn hận nhìn lấy Triệu Tử Long. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình vị này chính mình cảm thấy giống như thiên thần hàng lâm đồng dạng thần tướng vậy mà như thế khinh miệt chính mình. Bán tên, cho ta bán tên. Sau đó hắn liền không quan tâm trực tiếp đối với mình bên người một đám Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan binh lính mở miệng nói. Mà những binh lính này đang nghe chính mình tướng quân về sau, cũng là ào ào cầm trong tay mũi tên hướng về phía dưới Triệu Tử Long đám người phóng tới. Lít nha lít nhít mưa tên trong nháy mắt thì hiện đầy toàn bộ bầu trời. Phản phất là một bức thế giới tận thế tiến đến đồng dạng. Đây chính là tu vi yếu kém binh lính bắn ra mũi tên. Mà Triệu Tử Long bên người vị kia nhập thánh cấp bậc tướng quân tại nhìn thấy cái này một màn về sau cũng là nhanh chóng lên không, chỉ thấy chung quanh hắn những cái kia linh khí không ngừng tại chậm rãi hướng về hắn trên thân tụ tập. Sau đó tại chung quanh của nó xuất hiện một cái vô hình vòng bảo hộ. Mà những thứ này mưa tên thì là tại gặp cái này một cái vô hình vòng bảo hộ về sau liền triệt để vỡ nát. Trông thấy một màn này, nhập thánh cấp bậc vị này tướng quân trước mặt một mũi tên vẫy vẫy tay. Sau đó cái này một mũi tên liền xuất hiện ở hắn trong tay, mà vị này nhập thánh cấp bậc tướng quân thì là trực tiếp đem cái này một mũi tên ném ra. Mà cái này một mũi tên cũng là trực tiếp phá vỡ không gian trung quanh, sau đó trực tiếp xuyên thấu vị này Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan thủ tướng. Nhập thánh cấp bậc cường giả. Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan vị này thân mặc màu đen chiến giáp tay đem tại trước khi chết cái này mới phản ứng được, vị này chém giết chính mình lại là một vị nhập thánh cấp bậc cường giả. Mà cái khác Thiên Nguyên Hoàng Triều binh lính trông thấy cái này một màn cũng là rối rít bắt đầu kinh hãi. Sau khi khiếp sợ rất nhiều binh lính lúc này thời điểm trên mặt đều là xuất hiện một vẻ tĩnh mịch. Bọn hắn không nghĩ tới tại bọn hắn trước mặt quỷ thần khó lường tướng quân vậy mà dễ dàng như vậy liền bị một cái địch nhân chém giết. Mà tại bọn hắn trên mặt còn mang theo chấn kinh chi sắc đồng thời. Lúc này Triệu Tử Long cũng là trực tiếp đối với trước mặt Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan phất phất tay. Sau đó ở bên cạnh hắn một chúng binh lính liền hướng thẳng đến Thiên Viễn Hoàng Triều biên quan trô đánh tới. Bọn hắn cùng bố lực lượng trong nháy mắt thì phá vỡ Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan đại môn. Đến đón lấy chính là một trường giết chóc thị yến, mà những thứ này Thiên Nguyên Hoàng Triều binh lính nhìn thấy chính mình trốn không thoát về sau cũng là rối rít đầu hàng. Có thể nói trận này đại chiến còn chưa có bắt đầu, đánh lên liền đã kết thúc. Triệu Tử Long cũng là dùng tốc độ nhanh nhất liền cầm xuống Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan. Thiên Nguyên Hoàng Triều cùng đông vực những cái kia hoàng triều có thành trì chênh lệch không phải rất nhiều. Thiên Nguyên Hoàng Triều tổng cộng hết thể dùng hơn 100 tòa thành trì, Triệu Tử Long không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống một thành. Chương 369, kinh khủng tốc độ tiến lên, khiếp sợ không thôi Thiên Nguyên Hoàng Triều chương 369, kinh khủng tốc độ tiến lên. Khiếp sợ không thôi Thiên Nguyên Hoàng Triều mà cầm xuống Thiên Nguyên Hoàng Triều cái này một tòa thành trì về sau, Triệu Tử Long cũng không định dừng lại, vẹn vẹn chỉ là lưu lại một vị vương giả cảnh giới đội trưởng cùng 100 vị binh lính liền rời đi Thiên Nguyên Hoàng Triều cái này một tòa thành trì. Phải biết vương giả cảnh giới tu sĩ tại Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan đã coi như là cao nữa là đại nhân vật, cho nên nói Triệu Tử Long lưu lại cái này một vị vương giả cảnh giới đội trưởng cùng 100 vị động thiên cảnh giới binh lính đã đầy đủ bọn hắn ở chỗ này triệt để thu nạp Thiên Nguyên Hoàng Triều biên quan. Húng chi Triệu Tử Long bọn hắn còn giống như thiên thần hàng lâm tự nhiên là để Thiên Nguyên Hoàng Triều bên trong binh lính lên không nổi bất kỳ phản ý, sau đó Triệu Tử Long liền trực tiếp dẫn theo quân đội hướng về Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đô phương hướng đánh tới, vẹn vẹn chỉ là đi qua 3 ngày Triệu Tử Long cũng đã cầm xuống nửa cái Thiên Nguyên Hoàng Triều. Đồng thời mỗi khi cầm tòa thành tiếp theo, Triệu Tử Long cũng sẽ phái ra một vị vương giả cảnh giới đội trưởng cùng 100 vị động thiên cảnh giới binh lính đi theo vị đội trưởng này nhận lấy cái này một tòa thành trì. Sau đó Thiên Nguyên Hoàng Triều phần lớn lãnh thổ đã triệt để biến thành Đại Hạ Thiên Triều lãnh thổ. Mà những thứ này Thiên Nguyên Hoàng Triều quân đội cùng bách tính cũng là ảo ảo đầu nhập vào tại Đại Hạ Thiên Triều, dù sao đối với những này bách tính cùng tu sĩ tới nói, người nào thống trị bọn hắn đều như thế. Mà tại cái này trong thời gian 3 ngày mặt Thiên Nguyên Hoàng Triều luân hãm nhiều như vậy vòng lãnh thổ, Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng Đô tự nhiên cũng là nhận được tin tức này. Chỉ là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có một chi như thế kinh khủng quân đội, lấy tốc độ nhanh như vậy liền cầm xuống bọn hắn hơn phân nửa lãnh thổ. Đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện quân đội à, lại có như thế tốc độ khủng khiếp cùng thực lực, cho dù là đế quốc những cái kia đỉnh phong quân đội chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Thiên Nguyên Hoàng Triều đại điện bên trong, Thiên Nguyên Hoàng Triều một vị vương gia, trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy chiến báo. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày, bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều liền luân hãm hơn phân nửa, mà lại cái này tốc độ còn đang không ngừng tăng lên. Nói cách khác rất nhanh cái này một chi quân đội liền sẽ đánh tới bọn hắn nơi này. Nghĩ tới chỗ này, những đại thần khác trong nội tâm cũng là xuất hiện một vẻ vẻ lo lắng. Có lẽ cái này một chi quân đội là sát vách Tiêu Giao Đế quốc phái ra, dù sao chúng ta Bắc vực cường đại nhất ngoại trừ Xương Hoa Đế quốc bên ngoài cũng chỉ còn lại có Tiêu Giao Đế quốc, bọn hắn hiện tại có lẽ là nhìn thấy Xương Hoa Đế quốc lâm vào nội loạn về sau mới chọn lựa biện pháp, dù sao cho dù là Âu Dương Thế gia cũng không có khả năng như thế cấp tốc tới đến trợ giúp chúng ta. Theo vị này vương gia tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy một vị đại thần chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong, hắn trên mặt mang theo một vẻ khó có thể vớt lên vẻ lo lắng. Đang nghe vị này đại thần mà nói về sau, những người khác trên mặt cũng là lộ ra vẻ lo lắng. Làm Bắc vực Thiên Nguyên Hoàng Triều, bọn hắn tự nhiên biết Bắc vực bá chủ thế lực, Bắc vực bá chủ thế lực ngoại trừ Xương Hoa Đế quốc bên ngoài còn có Tiêu Giao Đế quốc. Tiêu Giao Đế quốc thực lực cùng bọn hắn chỗ phụ thuộc đế quốc thực lực chênh lệch không xa. Thậm chí có thể nói hai đại đế quốc thực lực đạt đến một loại thăng bằng trạng thái. Bằng không mà nói cường đại một chút đế quốc đã thống nhất Bắc vực. Mà bởi vì Âu Dương Thế gia lâm vào nội loạn nguyên nhân, cho nên bọn hắn liền suy đoán lần này xuất binh người hẳn là Tiêu Giao Đế quốc cường giả. Theo gió đang nghe vị này đại thần mà nói về sau cũng là mười phân nhức đầu nâng đỡ đầu. Nghe được vị này đại thần mà nói về sau, trong lòng của hắn cũng là có một số suy đoán. Đã như vậy hiện tại chúng ta Thiên Nguyên Hoàng Triều nên cái kia ứng đối như thế nào cái này một chi quân đội. Bất quá lúc này thời điểm đâu? Hắn tự nhiên không thể kinh hoàng, ngược lại là một mặt ngưng trọng đối với tại chỗ một đám đại thần mở miệng nói. Bất quá có thể nhìn đến hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ không cách nào xóa đi vẻ âm trầm. Hoàng huynh, thân đệ cảm thấy lần này cho dù là Tiêu Giao Đế quốc xuất binh cũng không có khả năng phái ra quá mạnh nhân vật, nếu như bọn hắn phái ra Thánh Vương cấp bậc cường giả, như vậy Âu Dương Thế gia cho dù lại thế nào phát sinh nội loạn cũng sẽ không lựa chọn đứng ngoài quan sát, cho nên thần đệ cảm thấy hiện tại chúng ta cần phải đem Hoàng Triều nhập thánh cấp bậc cao thủ toàn bộ triệu tập, sau đó đi ngăn cản cái này một chi quân đội. Lên tiếng trước nhất vị kia Thiên Nguyên Hoàng Triều vương gia lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra mở miệng nói, đồng thời hắn cũng suy đoán Tiêu Giao Đế quốc không có khả năng phái ra nhân vật quá mạnh mẽ tới. Mặc dù nói Âu Dương Thế gia hoàn toàn chính xác lâm vào nội loạn bên trong, nhưng là nếu như Tiêu Giao Đế quốc phái ra Thánh Vương cấp bậc cường giả tiến nhập Âu Dương Thế gia chỗ thống trị đế quốc làm bên trong, như vậy Âu Dương Thế gia lại làm sao có thể bỏ qua? Cho nên nói bọn hắn suy đoán lần này cái gọi là Tiêu Giao Đế quốc phái ra trong quân đội không có Thánh Vương cấp bậc cường giả. Thế nhưng là bọn hắn không biết là lần này quân đội cũng không phải là cái gọi là Tiêu Giao quân đội của đế quốc, mà chính là bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Đại Hạ Thiên Triều quân đội. Khi bọn hắn trở thành Đại Hạ Thiên Triều phụ thuộc về sau, bọn hắn thì sẽ biết Đại Hạ Thiên Triều đến cùng cường đại đến mức nào. Duyên theo gió đang nghe vị này vương gia mà nói về sau cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, hiện tại bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều ngoại trừ cái này một cách làm bên ngoài, giống như không có phương pháp khác. Dù sao hiện tại Âu Dương Thế gia thế nhưng là không thèm để ý bọn hắn. Sau đó Duyên theo gió liền hạ lệnh để Thiên Nguyên Hoàng Triều nhập thánh cấp bậc cường giả đều tiến đến ngăn cản cái này một chi đội ngũ, đồng thời còn bao quát bọn hắn hoàng thất lão tổ. Mà theo Thiên Nguyên Hoàng Triều nhập thánh cấp bậc cường giả đều sau khi ra ngoài, Thiên Nguyên Hoàng Triều hoàng đô cũng là bắt đầu náo nhiệt. Dù sao đại sự như vậy lại làm sao có thể giấu giếm được bọn hắn đây? Cho nên có một ít Thiên Nguyên Hoàng Triều tu sĩ cũng bắt đầu kế hoạch như thế nào rời đi Thiên Nguyên Hoàng Triều. Không nghĩ tới đế quốc vừa mới bạo phát nội loạn thì xuất hiện như thế một chi quân đội đến Thiên Nguyên Hoàng Triều, xem ra ta cần phải sớm rời đi Thiên Nguyên Hoàng Triều mới đúng. Đúng vậy à, vốn còn nghĩ chờ đế quốc nội loạn kết thúc về sau tiến về đế quốc trung tâm vị trí tu luyện, nhưng là hiện tại xem ra cần phải sớm tiến về đế quốc trung tâm vị trí tu luyện. Cũng không biết lần này đế quốc có thể hay không trợ giúp Thiên Nguyên Hoàng Triều, nếu như đế quốc trợ giúp Thiên Nguyên Hoàng Triều, chỉ sợ trận nguy cơ này chẳng mấy chốc sẽ vượt qua. Quản đế quốc trợ giúp không trợ giúp Thiên Nguyên Hoàng Triều, dù sao ta phải nhanh lên một chút rời đi Thiên Nguyên Hoàng Triều, dù sao ta cũng sẽ không dùng chính mình sinh mệnh ở chỗ này đánh bạc. Ai, thật chẳng lẽ chỉ có rời đi Thiên Nguyên Hoàng Triều sao? Lúc này Thiên Nguyên Hoàng Triều bên trong rất nhiều tu sĩ đều đang nghĩ lấy như thế nào rời đi Thiên Nguyên Hoàng Triều. Đương nhiên những tu sĩ này bên trong có một ít là Âu Dương Thế gia bạo phát nội loạn thời điểm đi vào Thiên Nguyên Hoàng Triều. Dù sao tại đế quốc bên trong phải đối mặt là bạo phát Âu Dương Thế gia, đến lúc đó bọn hắn có thể sẽ bị liên lụy đi vào. Nhưng là hiện tại Thiên Nguyên Hoàng Triều muốn đối mặt một chi càng thêm đáng sợ đội ngũ, cho nên nói bọn hắn cần gì phải lưu tại nơi này cùng Thiên Nguyên Hoàng Triều cùng nhau đối mặt cái này một chi kinh khủng đội ngũ đây. Phải biết cái này một chi đội ngũ thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày liền cầm xuống hơn phân nửa Thiên Nguyên Hoàng Triều lãnh thổ. Cho nên tại bọn hắn cái nhìn cái này một chi đội ngũ lại làm sao có thể yếu đây.